Chương 2611 nữ nhân kia, chương 2611 nữ nhân kia, từ đầu này tiểu hoa cậu trong miệng phun ra, rõ ràng là hai ngọn vĩnh minh thần đăng. Tản ra thâm trầm hùng hậu khí tức cổ lão. Cùng Diệp Thanh Vân phân thân tại Bắc Thần Thần vực đoạt được chén kia vĩnh minh thần đăng giống nhau như lúc. Diệp Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, bàn tay duỗi ra, cái kia hai ngọn còn dính lấy tiểu hoa cậu nước bọt vĩnh minh thần đăng liền bay đến Diệp Thanh Vân trong tay. Vừa lúc này, Nguyệt Đề Hà cũng tới đến Diệp Thanh Vân bên người, nhìn thấy một màn này. A, con chó nhỏ này dáng dấp cực kỳ đáng yêu. Nguyệt Đề Hà điểm chú ý rõ ràng không tại vĩnh minh thần đăng, mà tại đầu kia tiểu hoa cậu trên thân. Nó là đại mao phái tới. Diệp Thanh Vân nói một câu, đem hai ngọn vĩnh minh thần đăng bỏ vào trong túi. Đồ vật đã giao cho ngươi, ta cũng muốn về Bắc Nằm Thần vực đi. Tiểu hoa cậu tựa hồ có chút cao lạnh, không có muốn ở chỗ này ở lâu ý tứ, cũng không có muốn cùng Diệp Thanh Vân đang nói cái gì, xoay người rời đi tiến vào truyền tống trận kia bên trong. Đa tạ. Diệp Thanh Vân cười đối với tiểu hoa cậu vẫy vẫy tay, người sau thì là đối với Diệp Thanh Vân cơ cơ móng vuốt, giữa thần thái hình như có mấy phần đại mao phong phạm. Sau một khắc, hoa nhỏ này chó chính là biến mất tại trong truyền tống trận. Công tử, cái kia tiểu hoa cậu là đại mao hậu thế sao? Nguyệt Đề Hà rất là tò mò mà hỏi. Hẳn không phải là. Diệp Thanh Vân lắc đầu nói. Đại mao huyết mạch đã vô cùng cường đại, cho dù là sinh sôi hậu đại, cũng sẽ có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Cái kia tiểu hoa cậu mặc dù có thể tu luyện, nhưng nếu là đặt ở cửu thiên thập địa, ngay cả cảnh giới tiên nhân cũng không từng đạt tới, không thể nào là đại mao hậu đại. Nguyệt Đề Hà nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm thấy nếu thật là đại mao huyết mạch hậu duệ, ít nhất cũng phải có đại la kim tiên cấp độ kia mới đối. Cái kia tiểu hoa cậu tuy có đại mao khí tức tại thần, nhưng đoán chừng cũng chỉ là cùng đại mao có chỗ tiếp xúc, cũng không phải là đại mao huyết mạch hậu duệ. Đại mao tên chó chết này, xem ra tại Bắc Nằm Thần vực cũng làm không ít chuyện. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Lúc trước hắn phân đi ra hai bộ phân thân, một bộ đi Bắc Thần Thần vực, gia nhập Gâu Gâu dạy, đồng thời cấp tốc đem mặt khác tam đại thần giáo thu phục, mượn nhờ đại mao lạc ấn chi lực chém giết tiên long thần, còn nhận âm dương chi thần cùng luân hồi chi chủ là dưới trướng. Thành công đạt được một chiếc vĩnh minh thần đăng. Về phần mặt khác một bộ phân thân thì là đi đến Bắc Nằm Thần vực. Chỉ là bộ phân thân này vẫn chưa tìm được đại mao cùng vĩnh minh thần đăng, không nghĩ tới đại mao vậy mà phái người không phải, phái chó đem hai ngọn vĩnh minh thần đăng đều cho đưa tới. Xem như đã giảm bớt đi Diệp Thanh Vân không ít công phu. Ta một đạo phân thân bây giờ ngay tại Bắc Nằm Thần vực, tham dò được cái kia Bắc Nằm Thần vực tại ngàn năm trước xuất hiện một vị thần bí lão tổ, thực lực mạnh mẽ, trấn áp Bắc Nằm Thần vực rất nhiều cao thủ, còn đánh bại Bắc Nằm Thần vực thần buộc. Hẳn là đại mao, nó đã sớm đem Bắc Nằm Thần vực hết thảy đều nắm giữ. Diệp Thanh Vân nói như thế. Nguyệt Đề Hà nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không hổ là đại mao tiền bối. Diệp Thanh Vân mặt lộ dáng tươi cười, ngóng nhìn phương xa. Đúng vậy à, tên chó chết này đúng là so bất luận kẻ nào đều muốn đáng tin cậy, hoặc là không làm việc, một khi thật muốn làm việc, tất nhiên không có bất luận cái gì kéo dài, biết dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình lưu loát làm tốt. Điểm này ngược lại là cùng Diệp Thanh Vân có chút khác biệt. Diệp Thanh Vân thủ đoạn có đôi khi sẽ còn luyện chuyển một chút, chẳng phải đơn giản thô bạo, cho người khác một chút chỗ trống. Có thể đại mao liền sẽ không dạng này. Nó sẽ chỉ đi thẳng vào vấn đề, đem nên cầm đồ vật lấy đi, đem nên giải quyết sự tình giải quyết, đem nên giết chết người giết chết. Về phần mặt khác, căn bản cũng không tại đại mao cân nhắc phạm vi bên trong. Cái này cũng liền lộ ra đại mao tại nhiều khi, ngược lại so thân là chủ nhân Diệp Thanh Vân muốn càng thêm đáng tin cậy lưu loát. Nhất là năm đó mang theo yêu thú tiểu phân đội đám người kia thời điểm, càng có thể thể hiện ra điểm này. Yêu thú tiểu phân đội mỗi cái đều là nhân tài, có thể nói là quần ma loạn vũ, nhưng ở đại mao dẫn dắt phía dưới, lại là có thể chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Bây giờ tuy nói đại mao hành động độc lập, thực lực cũng còn chưa từng khôi phục, nhưng loại này lôi lệ phong hành phong cách hành sự vẫn như cũ chưa từng cải biến. Nói đoạt đèn liền đoạt đèn. Cái này phương Bắc Tam Đại Thần Vực Vĩnh Minh Thần Đăng, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật đều xem như đại mao giành được, Diệp Thanh Vân chỉ là tại Bắc Thần Thần Vực nhặt được cái để lọt mà thôi. Cái kia đại mao tiền bối bây giờ còn tại Bắc Nằm Thần Vực sao? Bắc Nằm Thần Vực Vĩnh Minh Thần Đăng đều được đưa đến ta chỗ này, nó chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại Bắc Nằm Thần Vực, hẳn là dùng cái gì biện pháp đi cái này thần vực 12 giới địa phương khác. Diệp Thanh Vân nói như thế. Hắn tại Bắc Nằm Thần Vực phân thân không có tìm được đại mao, chỉ biết là toàn bộ Bắc Nằm Thần Vực đều bị đại mao nắm trong tay. Cái kia đại mao khẳng định sẽ còn tiếp tục hành động. Phương Nam Tam Vực, Phương Đông Tam Vực cùng Phương Tây Tam Vực đều có thể là đại mao muốn đi quá khứ mục đích. Diệp Thanh Vân trở lại trong phòng, đem vừa tới tay hai ngọn Vĩnh Minh Thần Đăng lấy ra, trực tiếp đem bên trong lực lượng đều lấy đi. Đến tận đây, Diệp Thanh Vân đã đạt được 3 chén Vĩnh Minh Thần Đăng lực lượng, mà những lực lượng này đều là thông qua phân thân chuyển về Diệp Thanh Vân bản thể bên trong. Màu vàng trong thiên địa, từng đạo bản nguyên tụ thần tỏa giang khắp nơi. Cổ thần lão cửu, cổ thần lao thất cái này hai thằng xui xẻo vẫn như cũng là bị trấn áp ở chỗ này, cả ngày đại hống đại thiếu, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Thả chúng ta ra ngoài. Có bản lĩnh thả chúng ta ra ngoài. Ngươi cái này ti tiện sinh linh, sớm muộn sẽ bị chúng ta cổ thần nghiền nát. Còn có ngươi muốn che chở hoàn vũ thế giới, hết thảy tất cả đều sẽ bị xóa đi. Ngay tại hai cổ thần gầm rú thời khắc, cổ thần lão cửu đột nhiên biến sắc, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Xong. Cổ thần lão cửu trực tiếp kêu dây lên, cả người lộ ra càng oán hận lo lắng. Cổ thần lão thất nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thế nào lão cửu? Cổ thần lão cửu nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đều trở nên đỏ bừng, không biết là muốn khóc hay là gấp đến độ con mắt sung huyết. Ta hoàn vũ thế giới, thật vất vả tại thiên địa phế tích tích lũy được lực lượng, tất cả đều không có. Cái gì? Nghe nói như thế, cổ thần lão thất cũng là quá sợ hãi. Thiên địa trong phế tích lực lượng, trừ chúng ta cổ thần bên ngoài, không có những sinh linh khác có thể nhúng chạm, như thế nào vô cớ biến mất? Chẳng lẽ là lão Lục mấy người bọn hắn không phải bọn hắn, mà là nữ nhân kia? Là nàng cướp đi ta Hoàn Vũ trong thế giới lực lượng. Cổ Thần Lao Cửu giận dữ hét, "Là nàng!" Cổ Thần Lao Thất lập tức liền biết Cổ Thần Lao Cửu nói tới ai, tất nhiên là lúc trước cái kia tìm được hư vô thần điện nữ nhân. Nàng trốn ở ngươi Hoàn Vũ trong thế giới tu luyện, vậy mà cướp đi thiên địa trong phế tích lực lượng. Cổ Thần Lao Thất hoảng sợ nói, "Không sai, ta có thể cảm giác được đây hết thảy, chính là nàng làm. Nữ nhân đáng chết này, dám lừa gạt ta, ta muốn tiêu diệt nàng, nhất định phải diệt nàng, đem lực lượng của ta đoạt lại." Cổ Thần Lao Cửu diện mục dữ tợn, nếu là nữ hoa tại hắn trước mặt lời nói, tất nhiên sẽ bị hắn ăn sống nuốt tươi. Cổ Thần Lao Thất thở dài, trấn an lên Cổ Thần Lao Cửu, "Quên đi thôi, người ta bây giờ bị khốn tại nơi đây, căn bản ra không được, hay là đừng như vậy khí. Chỉ cần Hoàn Vũ thế giới còn tại, cùng lắm thì một lần nữa tích lũy là được, dù sao đối với chúng ta cổ thần mà nói, có vô cùng vô tận tuế nguyện có thể hưởng dụng. Làm cổ thần đâu, trọng yếu nhất chính là vui vẻ." Ngươi nói lời còn chưa dứt, Cổ Thần Lao Thất đột nhiên khẽ giật mình, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Sau đó đông nhiên la hoảng lên, "Ta Vĩnh Minh Thần Đăng." Chương 2612 cùng ta kết hợp, chương 2612 cùng ta kết hợp, "Ta Vĩnh Minh Thần Đăng a." Mới vừa rồi còn đang an ủi Cổ Thần Lao Cửu Cổ Thần Lao Thất, giờ phút này thét lên thanh âm so Cổ Thần Lao Cửu còn lớn hơn, liền cùng chết cha ruột giống như. Đem còn tại cắn răng nghiến lợi Cổ Thần Lao Cửu dọa cho nhảy một cái, một mặt kinh ngạc nhìn xem Cổ Thần Lao Thất. "Lao Thất nha, ngươi đây là thế nào? Gọi thế nào so ta còn thẳng đâu?" Cổ Thần Lao Thất mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phẫn hận, trong mắt trợn thật lớn, toàn thân khí tức không ngừng tuôn trào ra, nhưng vẫn là bị chỗ này giữa thiên địa bản nguyên tụ thần tỏa áp chế xuống. Tức giận nữa cũng vô pháp phát tác. "Ta lưu tại Hoàn Vũ trong thế giới 12 chén Vĩnh Minh Thần Đăng, có 3 chén đã mất đi lực lượng. Thứ đồ chơi gì?" Cổ Thần Lao Cửu nghe chút cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên biết Vĩnh Minh Thần Đăng là dùng để làm gì, đó là Cổ Thần Lao Thất dùng để thay thế thiên địa phế tích sáng tạo ra được bảo vật. Nó tác dụng cùng thiên địa phế tích tương tự, dùng để tích lũy mỗi một lần Hoàn Vũ thế giới bị diệt cùng tái tạo sau sinh ra lực lượng. Mặc dù 12 chén Vĩnh Minh Thần Đăng đem những lực lượng này phân tán ra tới, nhưng so sánh với thiên địa phế tích mà nói, phong hiểm thì phải nhỏ một chút. Mà khác mấy cái cổ thần không ít chế giễu Cổ Thần Lao Thất, dùng loại này cầu ổn phương pháp tới tìm cầu siêu thoát thời cơ. "Không thể nào. Người Vĩnh Minh Thần Đăng đều có người trông giữ, mà lại mỗi một chén đều tại khác biệt địa phương, tại sao có thể có 3 chén đã mất đi lực lượng?" Cổ Thần Lao Cửu hỏi như thế đạo, trong đầu lại là có một loại không hiểu vui vẻ. Có lẽ là bởi vì tự mình xui xẻo, cho nên trông thấy Cổ Thần Lao Thất cũng đổ nấm mốc, trong đầu của hắn liền tốt chịu một chút. Loại tâm tính này không thể tránh được. Đã sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Nhìn xem Cổ Thần Lao Thất cái kia phẫn hận ảo nao dáng vẻ, Cổ Thần Lao Cửu tâm tình quả nhiên là thoải mái không ít. Thậm chí cảm thấy được bản thân tổn thất nhiều năm như vậy tích lũy lực lượng cũng không có gì. Nhất định là của ta Hoàn Vũ thế giới xảy ra chuyện, nếu không không có 3 chén Vĩnh Minh Thần Đăng mất đi lực lượng. Đáng giận, ta lại bị vây ở loại địa phương này, căn bản là không có cách trở về. Như mặt khác Vĩnh Minh Thần Đăng cũng xảy ra chuyện, vậy ta đây ai nhiều năm khổ tâm tích lũy chẳng phải là hóa thành công dã tràng. Đáng hận, đáng hận a. Cổ Thần Lao Thất gầm thét liên tục, lại là ra sức vùng vẫy một hồi, khiến cho tất cả bản nguyên tù thần tỏa lại lần nữa hướng phía hắn của tới, trong nháy mắt ép tới Cổ Thần Lao Cửu khó mà động đậy. "Thả ta ra, thả ta ra." "Diệp Thanh Vân, người cút ra đây gặp ta, lập tức cút ra đây cho ta." Cổ Thần Lao Thất hiển nhiên là tức giận, mặc dù không tránh thoát, nhưng vẫn là đại hống đại khiếu muốn để Diệp Thanh Vân hiện thân. Sau một khắc, một đạo thanh mang lướt qua giữa thiên địa, nương theo lấy một đạo tức giận tiếng mắng vang lên. "Ngươi giống như vậy lớn tiếng làm gì?" Diệp Thanh Vân vẫn thật là xuất hiện, đi lên chính là cho Cổ Thần Lao Cửu một cái lớn bước đấu. Cổ Thần Lao Cửu kinh ngạc, một mặt không thể tưởng tượng nổi làm thủ tục ủy nhiệm khuất nhìn xem Diệp Thanh Vân. "Ngươi đánh ta làm gì? Cũng không phải ta đang giống." Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, không khỏi có chút xấu hổ. "Không có ý tứ đánh nhầm. Cổ Thần Lao Cửu, không phải hai ta cứ như vậy khó mà phân biệt sao? Tổng cộng liền hai người ở chỗ này, đi lên ngươi liền cho ta một cái lớn bước đấu, còn nói chính mình đánh nhầm. Ngươi có phải hay không có chút không quá lễ phép a? Hoàng Bét ra hỏa, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi dùng thủ đoạn gì, cướp đi ta Vĩnh Minh Thần Đăng?" Cổ Thần Lao Thất gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, một bộ hung ác đến cực điểm dáng vẻ. Diệp Thanh Vân lại là giang tay ra. "Ta cái gì đều không có làm, cũng không biết ngươi đang nói cái gì." Cổ Thần Lao Thất không nói chuyện, mà là trong mi tâm xuất hiện một đạo đường vân, tựa hồ là đang thúc giục lực lượng gì. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân trên thân nổi lên một tia lực lượng vết tích, cùng Cổ Thần Lao Thất trên đầu đường vân sinh ra hô ứng. Lần này, Cổ Thần Lao Thất triệt để thất thố. "Chính là ngươi, ta cái kia 3 chén Vĩnh Minh Thần Đăng lực lượng đều ở trên người của ngươi." Đáng giận, ngươi cái này hèn hạ người vô sỉ tộc, dám cướp đoạt ta Vĩnh Minh Thần Đăng. Diệp Thanh Vân gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười cười. "Kia cái gì, bị ngươi phát hiện." 3 chén Vĩnh Minh Thần Đăng lực lượng thông qua phân thân chuyển lại, đúng là đều tập trung vào Diệp Thanh Vân bản thể bên trong, bây giờ đã là trở thành Diệp Thanh Vân lực lượng, nhưng vẫn là bị Cổ Thần Lao Thất cho đã nhận ra. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân nếu là chủ động che giấu nói, Cổ Thần Lao Thất cũng không phát hiện được. Chỉ tiếp Diệp Thanh Vân ngay từ đầu không có ý định che giấu, bị phát hiện liền bị phát hiện thôi. "Ngươi người đều bị ta cho đuổi kịp, ta lấy đi ngươi Vĩnh Minh Thần Đăng lực lượng đây tính toán là cái gì? Ngươi còn có thể xông lại cắn ta sao? Ngươi nhất định sẽ hối hận. Coi như chúng ta không làm gì được ngươi, hư vô thần điện bên trong mặt khác cổ thần cũng sẽ trấn áp ngươi." Cổ Thần Lao Thất hung hăng nói. Diệp Thanh Vân bĩu môi. "Vậy liền để bọn hắn tới đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân cũng lười phản ứng hai cái này vô năng cuồng nộ ra hỏa, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại phía xa hư vô chi giới chỗ sâu trong thần điện, một bóng người bước ra hư vô thần điện. Vẫn như cũng là to lớn cổ thần thân thể, nhưng là bày biện ra nữ tính thân thể đặc thù. Hiển nhiên là một tôn nữ tính cổ thần. Mà khi tôn này to lớn cổ thần thân thể đi ra thần điện một khắc, thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái cùng người thường thân thể không có khác biệt nữ tử. Nữ tử này không mảnh vải che thân, không có nửa điểm quần áo tại thân, đem hết thể đều lộ rõ. Nhưng rất nhanh, tố bạch quần áo trống rông xuất hiện, gắn vào nàng trên thân thể. Mặc dù bao khỏa 10 phần kín, nhưng chặt chẽ quần áo nhưng cũng đem nữ nhân này dáng người đều phát họa ra đến, càng lộ vẻ đột ngột. Lão Tam, ngươi coi thật muốn làm như vậy sao? Thời có vẻ bất đắc dĩ thanh âm từ hư vô thần điện bên trong truyền ra. Mà cái kia được xưng hôn là lão Tam nữ nhân áo trắng, tự nhiên cũng là chín đại cổ thần một trong, xếp hạng thứ 3. Nữ nhân áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua hư vô thần điện, cái kia đẹp đẽ trắng non gương mặt phía trên nổi lên một tia độ cong mê người. Nam nhân kia như là đã thi triển ra siêu thoát chi cảnh lực lượng, vậy hắn trên thân liền tất nhiên có siêu thoát thời cơ. Cùng lại hao phí 5 tháng dài đằng đang chờ đợi siêu thoát thời cơ, không bằng liền từ trên người hắn ra tay. Ta tin tưởng đây là một đầu chính xác đường. Nữ nhân áo trắng phát ra một tiếng cười khẽ. Có lẽ ta lại so với các ngươi càng nhanh siêu thoát hư vô phía trên. Nghe được câu trả lời của nàng, hư vô thần điện bên trong mặt khác cổ thần đều là rơi vào trong trầm mặc, mà nữ nhân áo trắng thì là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, cựu thiên thập địa bên ngoài hư vô chi giới, Diệp Thanh Vân hiện thân lần nữa, một đôi ánh mắt ngắm nhìn nơi xa. Hắn cảm nhận được cổ thần khí tức tới gần, so trước đó bất kỳ lần nào đều mạnh liệt hơn, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm, tuyệt không phải trước đó mấy cái kia cổ thần có thể so sánh với. Diệp Thanh Vân tự nhiên không dám thất lễ, ngưng thần mà đợi, đồng thời làm xong tùy thời hướng áo bào tím Diệp Thanh Vân mượn nhờ lực lượng chuẩn bị. Theo một đạo ánh sáng màu trắng lấp lóe, trận trận cổ thần khí tức tràn ngập bốn bề, trong nháy mắt đem phụ cận hư vô chi giới, tính cả toàn bộ cửu thiên thập địa đều bắt đầu phong tỏa. Bực này lực lượng kinh khủng, chỉ cần một ý niệm, liền có thể hủy đi nơi đây hết thảy. Diệp Thanh Vân mặc dù có thể tự hành hoạt động, nhưng cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này độ cường hành. Trong lòng càng nặng nề, so ta dự liệu còn mạnh hơn một chút. Sau một khắc, một cá thể thái xinh đẹp, trên mặt nụ cười quỷ dị nữ nhân áo trắng xuất hiện ở Diệp Thanh Vân phía trước, lại từng bước một hướng phía Diệp Thanh Vân lăng không đi tới. Diệp Thanh Vân vừa định nói chuyện, lại nghe nữ tử áo trắng kia người trước tiên mở miệng. Nhân tộc, cùng ta kết hợp, để cho ta mang thai ngươi dòng dõi đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ đem như lâm đại địch Diệp Thanh Vân cho làm mơ hồ. Không phải tỷ môn nhi ngươi trực tiếp như vậy sao? DS sách mới để cho ngươi nội ứng thiên đình, ngươi đem ngọc đế trộm tới làm gì? Cầu giá sách khen ngợi. Đem chương tiết đều xem hết, xin nhờ rồi xong đọc xuất đối với sách mới rất trọng yếu. Chương 2613 thai nghén siêu thoát sinh linh. Chương 2613 thai nghén siêu thoát sinh linh. Cái này đột nhiên đến nữ nhân áo trắng, luật tướng mạo đó là tuyệt mỹ vô song, có thể nói là một chút thì vết cũng không tìm tới. Mặt mày vừa đúng, một tơ một hào cũng sẽ không ngại nhiều ngại ít. Màu da trong trắng lộ hồng, tựa như một khối tinh điêu tế chắc mỹ ngọc. Luận tư thái, tại cái kia chặt chẽ quần áo màu trắng phát họa phía dưới, hết thể luyện chuyển hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nên đột xuất địa phương đột xuất, nên tròn trịa địa phương tròn trịa. Cho dù là lấy Diệp Thanh Vân bực này duyệt vô số người sắc bén ánh mắt, cũng vô pháp từ nữ tử áo trắng này trên thân thể người lấy ra nửa điểm ma bệnh. Quá hoàn mỹ, tựa như là thiên địa tạo nên hoàn mỹ đồ vật, không còn bất kỳ tì vết, tuyệt không phải thế gian sinh linh có thể sánh ngang vô thượng diệu vật. Nhưng nữ tử áo trắng này người cũng không phải thiên địa tạo ra được tới, mà là hư vô chi giới tạo ra được tới sinh linh cường hãn cổ thần. Chớ nói thiên địa tạo nên, nàng trong lúc nhấc tay liền có thể tạo nên thiên địa. Mà giờ khắc này, tại Diệp Thanh Vân tràn ngập chính nghĩa ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nữ nhân áo trắng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, chậm rãi đi hướng Diệp Thanh Vân. Có thể cùng cổ thần kết hợp, từ xưa đến nay sinh linh chỉ có người một cái. Nữ nhân áo trắng thanh âm mang theo một vòng cao ngạo, phản phất đây là chính mình cho Diệp Thanh Vân lớn lao ban ân. Diệp Thanh Vân thần sắc tương đương cổ quái, ánh mắt càng là phức tạp. Cái này tỷ môn nhi cũng quá dễ nhìn. Cái này tư thái nhỏ quả nhiên là có chút cấp trên. Có thể cái này vừa lên đến liền muốn cùng ta Diệp Mỗ Nhân sinh hài tử, cái này sao có thể được đâu? Ta Diệp Thanh Vân là người như vậy sao? Ngươi nói sống thì sống, cũng không hỏi xem ta chính nhân quân tử Diệp Thanh Vân ý kiến. Chẳng lẽ sinh con không được ngươi tình ta nguyện sao? Ép buộc tính chuyện gì xảy ra? Tốt xấu ngươi cũng cho ta một chút thời gian làm một chút chuẩn bị tâm lý nha, cái này vừa lên đến cứ như vậy trực tiếp, có phải hay không có chút quá mạo muội? Mà tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, không ít người cũng đang nhìn hư vô chi giới bên trong một màn này. Nữ tử áo trắng kia thanh âm của người tự nhiên cũng truyền vào Cửu Thiên Thập Địa. Đơn giản hôn trướng. Tây Vương Mẫu đầu một cái liền từ trong giao trì nhảy dựng lên, tức giận đến thân thể mềm mại nhảy tưng, trên dưới lắc lư. Lão nương đều không có dám cùng Thanh Vân đại nhân nói sinh con đâu, tiện nhân này lại dám như vậy trực tiếp. Thanh Vân đại nhân sao lại để ý ngươi? Quả thực là người si nói ngọng, không biết xấu hổ. Cổ thần bên trong cũng có không biết xấu hổ như vậy. Nghe Tây Vương Mẫu không có hình tượng chút nào chửi mắng, ở đây giao chỉ đám nữ tiên mỗi cái đều là run lẩy bẩy. Mà đối với Hạ Vô Cực, Trương Hữu Nhân, Tứ Phương Đại Đế, ba thế Phật bọn hắn tới nói, nữ tính này cổ thần đúng là có chút không hợp tói thường. Trước đó mấy cái cổ thần tới đều là cùng Diệp Thanh Vân kêu đánh kêu giết, cả đám đều không phải loại lương thiện. Lần này ngược lại tốt, tới một cái lợi hại hơn, đi lên liền muốn cùng Diệp Thanh Vân sinh hải tử. Tuy nói không đánh nhau, nhưng làm sao cảm giác nữ tính này cổ thần ý đồ càng thêm bất thiện đâu. Cũng không biết Thanh Vân đại nhân sẽ làm gì ứng đối. Chán, ngươi trước chờ đã mà. Mắt thấy nữ nhân áo trắng càng đi càng gần, Diệp Thanh Vân vội vàng khoát tay áo. Nữ nhân áo trắng lại là cũng không dừng bước, ngược lại là tăng nhanh thân hình, vèo một cái đã đến Diệp Thanh Vân trước mặt. Diệp Thanh Vân thần sắc khẽ giật mình, vừa định có chỗ ứng đối, đã thấy nữ tử áo trắng kia người lại là lập tức nhào vào Diệp Thanh Vân trên thân. Một đại đoàn mềm mại chính là nhấn tại Diệp Thanh Vân trên mặt, làm cho Diệp Thanh Vân trong lúc nhất thời không thể thở nổi. Ngoa tào, Diệp Thanh Vân như lâm đại địch. Hắn tung hoành cổ kim nhiều năm như vậy, hay là lần đầu gặp được hung hăng như vậy nữ nhân? Hoàn toàn không cùng chính mình nhiều bước, đi lên liền phải đem chính mình đè xuống đất đi thẳng vào vấn đề sao? Ngươi không có cự tuyệt ta lý do, càng không có cự tuyệt tư cách của ta. Nữ nhân áo trắng một đôi môi đỏ dán tại Diệp Thanh Vân bên hai, tràn đầy bá đạo nói có chút không hợp thói thường táo thoại. Đồng thời tay ngọc vung khẽ ở giữa, Diệp Thanh Vân cùng nữ nhân áo trắng quanh thân chính là hiện ra nồng đậm sương mù, đem thân hình của hai người triệt để che giấu. Cái này khiến Cửu Thiên Thập Địa bên trong không ít chú ý ánh mắt vô cùng thất vọng. Cái gì đều không thấy được. Lần này cũng không biết trong sương mù này sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất Thanh Vân đại nhân bị nữ tính kia cổ thần chinh phục nhưng như thế nào là tốt. Tin tưởng sư tôn, hắn nhất định sẽ không để cho nữ tính kia cổ thần được như ý. Không sai, sư tôn cỡ nào tồn tại, sao lại bị bực này mánh khóe cầm xuống. Sư tôn nhất định là đang cố ý trêu đùa nữ tính kia cổ thần. Ta cảm thấy cũng là. Sư tôn ánh mắt kiên định như vậy, khẳng định là không có mảy may dao động. Tất cả mọi người đối với Diệp Thanh Vân tràn đầy lòng tin, nhận định Diệp Thanh Vân tuyệt đối sẽ không ở phương diện này ra cái gì vấn đề. Nữ tính kia cổ thần cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được. Mà tại cái kia trùng điệp trong sương mù, Diệp Thanh Vân cũng đích thật là đang tiến hành ra sức dãy rủa. Dừng tay, ngươi lập tức dừng tay. Không có khả năng dạng này, ngươi đây là đang đi hướng tội ác vực sâu. Tranh thủ thời gian dừng tay, đừng mẹ nó đi xuống, ngươi sở đi nơi nào? Diệp Thanh Vân tức giận mắng lên, bắt lại nữ tử áo trắng kia người ngay tại trượt hướng tội ác vực sâu tay phải. Nữ nhân áo trắng cười khẩy, làm sao? Ngươi có thể cùng chúng ta cổ thần là địch, bây giờ lại ngược lại e sợ như thế ta. Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, đem nữ nhân áo trắng tay hất ra, đồng thời bước ra lui lại. Thân là cổ thần, thực lực của ngươi so với trước kia mấy cái kia lợi hại hơn nhiều, có thể ngươi không những không cùng ta giao chiến, ngược lại là muốn làm ra như vậy hành vi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Nữ nhân áo trắng gặp Diệp Thanh Vân hỏi như vậy, cũng không có sốt ruột, ngược lại là lộ ra càng thêm nụ cười sán lạ. Tự nhiên là vì cầu được siêu thoát chi cảnh. Diệp Thanh Vân hơi nhướng mày, lại là siêu thoát chi cảnh. Có thể ngươi phải nói cầu siêu thoát chi cảnh lời nói, ngươi cùng mặt khác cổ thần một dạng dựa vào hoàn vũ thế giới không được sao? Vì sao chạy tới muốn cùng ta sinh con? Đây coi như là cầu được cái gì siêu thoát? Nhân tộc, siêu thoát chi pháp không phải là duy nhất, ta không muốn giống như mấy người bọn hắn như thế tại hoàn vũ trong thế giới hao phí thời gian. Đã ngươi trên thân, đã cho thấy siêu thoát chi cảnh lực lượng, cái kia đủ để chứng minh ngươi mới thật sự là có thể làm cho chúng ta cổ thần siêu thoát thời cơ. Nữ nhân áo trắng ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Vân, trong ánh mắt của nàng có không còn che giấu tham lam cùng khát vọng. Nàng khát vọng, không chỉ là Diệp Thanh Vân thân thể, càng là Diệp Thanh Vân trên người phần kia thuộc về siêu thoát chi cảnh lực lượng. Ngươi cùng ta kết hợp, huyết mạch của ngươi cùng ta huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, vô cùng có khả năng đản sinh ra ẩn chứa siêu thoát chi lực sinh linh. Mà ta thân là mẫu thể, cũng có thể đạt được phần lực lượng này trả lại. Nói như vậy, ta liền có thể dẫn trước bọn hắn, trở thành cái thứ nhất bước vào siêu thoát chi cảnh cổ thần. Nữ nhân áo trắng thanh âm dần dần trở nên điên cuồng, thân thể của nàng đột nhiên chấn động. Trên người chặt chẽ áo trắng trong nháy mắt hóa thành hư không, thân thể triệt để bại lộ tại Diệp Thanh Vân trong tầm mắt. Tới đi, đây là sinh linh sinh sôi bản năng, ngươi không cần có bất kỳ khúc mắc, thả ra ngươi tâm thần. Mặc kệ ngươi như thế nào mãnh liệt trùng kích, ta thân là cổ thần thân thể, đều có thể hoàn mỹ tiếp nhận xuống tới. Chương 2614 không thể tiếp nhận đại giới. Chương 2614 không thể tiếp nhận đại giới. Diệp Thanh Vân, ngươi nghe một chút cái này nói chính là tiếng người sao? Như vậy hổ lang chi tử, cái này khiến ta Diệp Mỗ Nhân làm sao chịu nổi? Nhìn xem nữ nhân này triển lộ ra hoàn mỹ không một tì vết thân thể, Diệp Thanh Vân nội tâm không có chút gợn sóng nào, thậm chí có chút muốn cười. Hắn muốn cười điểm không phải nữ nhân này lời nói, mà là nàng cái kia không hợp thói thường ý nghĩ. Mượn nhờ huyết mạch kết hợp, sinh hạ có được siêu thoát chi lực hoàn toàn mới sinh linh, từ đó để chính nàng đạt được trả lại, cũng có thể bước vào siêu thoát cảnh giới. Phương pháp kia nghe giống như có như vậy một chút ý tứ, có thể kỳ thật chính là nữ nhân này chống rông phán đoán thôi. Có thể thành công hay không không có bất kỳ người nào biết, sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả, càng là không người nào có thể đoán trước. Mà giờ khắc này, nữ nhân kia đã là bày xong một loại tư thế, đem thân thể tận khả năng đối với Diệp Thanh Vân. Nữ nhân lộ ra tà mị cười một tiếng. Ta xem qua vô số sinh linh sinh sôi, đối với nhân tộc mà nói, đây là tốt nhất một loại tư thế, có thể cho ngươi hoàn mỹ phát lực. Diệp Thanh Vân, chỉ ngươi thật giống như thật biết nghiên cứu giống như. Lại nói, ta Diệp Mỗ Nhân nữa thích tư thế cũng không phải dạng này. Khu khu, ta không thích chính mình dùng sức. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. A, có đúng không? Nữ nhân kia nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đứng dậy. Cái kia để cho ta tới đi. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là muốn đổi bị động làm chủ động. Diệp Thanh Vân vội vàng khoát tay. Ngươi trước đừng gấp gáp như vậy, ta đến hỏi ngươi, coi như ngươi thật mang bầu, ngươi có thể bảo chứng sinh linh này liền có thể ẩn chứa siêu thoát thời cơ sao? Đối mặt chất vấn, nữ nhân trước mặt mỉm cười. Một lần không được, vậy liền hai lần không được, vậy liền nhiều đến mấy lần. Lấy ngươi và ta cảnh giới cùng lực lượng, coi như 1000 lần một vạn lần, dù là 100 vạn lần, đều không có vấn đề gì. Nhiều lần như vậy thai nén, chắc chắn sẽ có một cái thành công. Diệp Thanh Vân người choáng váng. Khá lắm. Cái này mẹ nó là muốn đem ta ép khô a còn 100 vạn lần. Ngươi không chê mệt mỏi ta còn ngại mệt mỏi đâu. quá bất hợp lý. Thật sự đem loại chuyện này xem như trở thành siêu thoát chi cảnh phương pháp, cảm giác đều đã là có chút cử chỉ điên rồ. Tốt, liền chiếu ngươi nói, tính ngươi vận khí tốt có thể dựng dục ra một cái thân hoại siêu thoát thời cơ sinh linh, có thể ngươi thì như thế nào để kỳ phản mớ ngươi đây? Diệp Thanh Vân tiếp tục hỏi, nếu cái này sinh linh mới ẩn chứa siêu thoát thời cơ, vậy ngươi lực lượng sẽ làm phản hay không mà bị hắn chỗ cắt đoạn? Phải biết, một cái trước nay chưa có sinh linh cường hãn muốn đản sinh ra, cần lực lượng cỡ nào khổng lồ. Ngươi là cổ thần, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, chỉ sợ không chỉ có không cách nào đạt được trả lại, ngược lại là lực lượng của ngươi sẽ trở thành hắn sinh trưởng thai nghén chất dinh dưỡng. Chấm dứt rất có thể là cái này sinh linh mới ra đời, mà ngươi đã bị triệt để hút khô, trở thành một bộ để nó đản sinh vô dụng thể xác. Điểm này, ngươi coi thật không có cân nhắc qua sao? Diệp Thanh Vân lời nói, rốt cục để cái này cổ thần lão tam có chần chờ. Cước bộ của nàng dừng lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, mặt lộ vẻ suy tư. Tại trong cơ thể ta thai nghén sinh linh, nó hết thảy tự nhiên thuộc về ta. Làm sao lại xuất hiện ngươi nói tình huống? Diệp Thanh Vân lắc đầu, thần sắc tương đương nghiêm túc. Bất kỳ một cái nào sinh mệnh mới, nó đều không thuộc về bất luận kẻ nào, nó hết thảy đều chỉ thuộc về chính nó. Huống chi, ngươi muốn chính là một cái có được siêu thoát thời cơ tân sinh mệnh, vậy nó sinh ra liền sẽ cực kỳ cường đại, sao lại cam nguyện bị ngươi nắm trong tay? Sinh mệnh của nó bản năng, càng là muốn hấp thu lực lượng của ngươi đến để nó thuận lợi sinh ra, cho dù là tại tầm thường trong nhân tộc, anh hải tại mẫu thể bên trong đều sẽ hấp thu mẫu thể huyết mạch lực lượng đến còn sống. Bất luận sinh linh gì sinh ra đều là có đại giới, một cái có được siêu thoát thời cơ sinh linh, nó nếu là muốn sinh ra đến cần có lực lượng sẽ có bao nhiêu? Ngươi nếu thật làm như vậy, chỉ sợ kết quả là sẽ hại chính ngươi. Không thể không nói, Diệp Thanh Vân những lời này xem như chân chính đâm trúng cổ thần lao tam không ngờ tới điểm. Thân là cổ thần, nàng sao lại không rõ một cái sinh mệnh muốn thuận lợi sinh ra đến, tất nhiên muốn hấp thu đầy đủ lực lượng. Phàm nhân anh hải như vậy, dã thú ấu thú như vậy, huyết mạch càng là cường đại, định luật này càng là như vậy. Như chân long, kỳ lân dạng này thánh thú, bọn chúng nếu là muốn sinh sôi hậu đại giá quá lớn. Đây cũng là thánh thú số lượng tại Cửu Thiên thập địa như vậy thưa thất nguyên nhân một trong. Mà tới được cổ thần tầng thứ này, bọn hắn căn bản không cần tiến hành sinh sôi hậu đại loại chuyện này. Bởi vì cổ thần bản thân liền có được sức mạnh vô cùng vô tận cùng lĩnh hàng bất diệt thân thể. Dù là thiên địa lưu chuyển trăm vạn năm ngàn vạn năm, cổ thần vẫn như cũng là cổ thần, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh mà không có nửa điểm suy yếu. Cho nên bọn hắn không cần đi sinh sôi hậu đại, bản thân liền vô cùng cường đại, cũng không cần hậu đại đến kế thừa lực lượng của bọn hắn. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Thật là muốn nói đi sinh sôi hậu đại, đại giới kia tuyệt đối sẽ so bất luận sinh linh gì thai nghén hậu đại còn lớn hơn. Nhất là cổ thần lão tam muốn chính là siêu thoát thời cơ, nàng sẽ sức liều hết thể đi dựng dục ra có được siêu thoát thời cơ sinh linh, có thể nói là độ khó lớn nhất loại kia. Sinh linh này thật bị dựng dục ra đến, cổ thần lão tam tự thân lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ bị hấp thu không còn một mảnh. Nghĩ đến đây, cổ thần lão tam do dự. Nàng trước đó hoàn toàn chính xác không nghĩ tới những này, chỉ cảm thấy chính mình tìm được một đầu đường tắt, cho nên hào hứng liền đến. Bây giờ bị Diệp Thanh Vân kiểu nói này, chính mình cũng lập tức hiểu được. Giống như sự tình cũng không có mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Cổ thần lão tam ánh mắt kỳ dị nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi vì sao muốn nhắc nhở ta những này? Chuyện này đối với ngươi mà nói nên không có cái gì nguy hại, coi như xuất hiện như lời ngươi nói những tình huống kia, cũng chỉ là ta đến tiếp nhận mà thôi. Diệp Thanh Vân thở dài một tiếng. Ta người này tâm địa mềm, chính là không hy vọng người khác chịu tội, coi như ngươi là cổ thần cũng giống vậy. Nghe nói như thế, cổ thần lao tam không nói gì thêm, chỉ là thần sắc trở nên có chút phức tạp. Đối đãi Diệp Thanh Vân ánh mắt, cũng có chút không giống nhau lắm. Chán, ta nói tỷ môn nhi, ngươi bằng không trước làm điểm y phục mặc. Luôn như thế để trần không quá văn minh. Diệp Thanh Vân một bên nhìn chằm chằm cổ thần lao tam thân thể, vừa nói. Cổ thần lao tam hừ nhẹ một tiếng. Có thể ngươi từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang ngó chừng ta nhìn, từ trên xuống dưới một lát đều chưa từng rời đi qua. Diệp Thanh Vân một mặt quang minh lẫm liệt. Ta đó là ánh mắt tán thưởng, ngươi không có phát hiện được ta ánh mắt mười phần thuần túy, không có nửa điểm tàn niệm sao? Đây chính là đối với mỹ hảo sự vật đơn thuần thưởng thức, thân thể ngươi đẹp như thế, ta nhìn nhiều hai mắt không phải rất bình thường sao? Cổ thần lao tam cười ha ha, tiện tay biến hóa ra quần áo màu trắng, đem thân thể bao vây lại. Diệp Thanh Vân thầm nghĩ đáng tiếc, ta còn không có từ nghệ thuật góc độ để thưởng thức đâu. Trở về có thể vẽ một bức vẽ đến kỷ niệm một chút. Ngươi rất có ý tứ, mặc dù ngươi diệt lao bát ý chí, còn bắt lao thất cùng lão cửu, nhưng đối với ta mà nói, ngươi cũng không tính được địch nhân nào đó. Không bằng dạng này, ta dẫn ngươi đi hư vô thần điện như thế nào? Diệp Thanh Vân thần sắc cổ quái gãi đầu một cái. Vậy chúng ta cái này xem như về nhà ngoại sao? Đợt, sách mới để cho ngươi nội ứng thiên đình, ngươi đem ngọc đế trộm tới làm gì? Đã thượng tuyến cà chua, cầu giá sách khen ngợi một đợt, nhất định phải đem chương tiết đều xem hết nha. Xin nhờ rồi, xong đọc xuất quá trọng yếu rồi. Sách mới có thể đứng lên, ta để liếu ra tỷ muội biểu diễn tỷ muội múa cột. Chương 2615 thông cửa mà thôi, chương 2615 thông cửa mà thôi về nhà ngoại. Có ý tứ gì? Cổ thần lao tam có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Vân, hiển nhiên không biết rõ về nhà ngoại ba chữ này có hàm nghĩa gì. Chán, chính là nam nữ thành hôn đằng sau, nam nhân đi theo nữ nhân đi đến nữ nhân phụ mẫu trong nhà, liền cứ gọi là về nhà ngoại. Diệp Thanh Vân còn 10% chú giải thích một chút. Thì ra là thế. Cổ thần lao tam khỏe miệng nổi lên một tia lánh diễm dáng tươi cười. Làm sao? Như ngươi như vậy cảnh giới, sẽ còn để ý những chuyện này. Mà lại ta cũng không có cùng ngươi thành hôn, càng không có cần thiết này. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta thành hôn, vậy ta cũng không phải không có khả năng suy tính một chút, dù sao toàn bộ hư vô chi giới, cũng chỉ có ngươi dạng này nam nhân mới xứng với ta. Diệp Thanh Vân, ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi còn tưởng là thật. Nhìn ngươi tặc kia tâm không chết dáng vẻ, chính là thèm ta Diệp Mỗ người thân thể. Phi, đơn giản thấp hèn. Bất quá Diệp Thanh Vân đối với đi hư vô thần điện vẫn là rất hứng thú. Hắn cũng nghĩ nhìn xem những này cổ thần hang ổ đến cùng ở nơi nào, đến tột cùng là cái bộ dáng gì, lại sẽ ẩn chứa như thế nào bí mật. Về phần sẽ có hay không có nguy hiểm gì, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng cân nhắc ở bên trong. Ngươi coi thật mang ta đi hư vô thần điện, liền không sợ mặt khác cổ thần sẽ có ý kiến sao? Diệp Thanh Vân cố ý nói như thế. Ta muốn làm cái gì, bọn hắn cũng không còn được, chỉ cần ngươi không sợ, ta liền có thể dẫn ngươi đi. Sợ? Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Sợ cũng không đến mức, chỉ bất quá vạn nhất đến lúc mặt khác mấy cái cổ thần muốn tới động thủ với ta, ngươi là đứng ở đâu một bên? Cổ thần Lao Tam đôi mắt đẹp thoáng nhìn. Yên tâm, ta cũng không từ bỏ cùng ngươi thai nghén sinh linh dự định, tự nhiên không có khả năng để cho ngươi xảy ra chuyện. Đây cũng là một loại trả lời. Cái kia tốt, ta liền đi theo ngươi nhìn xem. Rất tốt. Cổ thần Lao Tam lộ ra vẻ hài lòng, lúc này thân hình chính là hướng phía nơi xa mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đã biến mất không thấy. Diệp Thanh Vân thân hình lóe lên, dễ như trở bàn tay liền đuổi kịp sớm đã tại cực xa chỗ cổ thần Lao Tam. Người sau quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Diệp Thanh Vân có thể thong dong đi theo phía sau, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Người này thực lực cũng không khôi phục, nhưng hắn khí tức nhưng như cũ để cho ta cảm giác sâu không lường được. Cho dù là tại hư vô chi giới bên trong xuyên thẳng qua, cũng vẫn như cũ có thể theo kịp ta. Hắn đỉnh phong, lại là đáng sợ đến mức nào? Cổ thần Lao Tam cũng không có khinh thị Diệp Thanh Vân, nàng biết Diệp Thanh Vân thực lực chưa từng khôi phục, nếu là mình tới đơn độc giao chiến lời nói, nên là mình có thể chiếm thượng phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thanh Vân không thi triển cái kia cải biến hiện thực khủng bố năng lực. Phán đoán của nàng cũng không có cái gì sai, dù sao trước đó Diệp Thanh Vân cùng mấy cái cổ thần giao chiến tình huống, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Cổ thần Lao Cửu tại Diệp Thanh Vân trước mặt cơ hồ là không chịu nổi một kích, hoàn toàn đối Diệp Thanh Vân không có bất kỳ uy hiếp gì. Mà cổ thần Lao Thất, cổ thần Lao Lục cho dù liên thủ, cũng khó có thể địch nổi Diệp Thanh Vân. Chỉ có cổ thần Lao Ngũ, tại cùng Diệp Thanh Vân chính diện giao phong thời điểm, có thể rằng co một hồi, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào hạ phong. Cho nên tại cổ thần bọn họ phán đoán bên trong, Diệp Thanh Vân bây giờ chân chính thực lực phải cùng cổ thần Lao Tứ không kém bao nhiêu. Bởi vậy cổ thần Lao Tam nhận định, chính mình bây giờ là có thể thắng qua Diệp Thanh Vân. Nhưng từ nhìn thấy Diệp Thanh Vân cho đến giờ phút này, cổ thần Lao Tam tuy nói không có cùng Diệp Thanh Vân giao thủ, lại một mực có một loại không hiểu kiêng kỵ cảm giác. Rõ ràng đã thăm dò rõ ràng Diệp Thanh Vân thực lực, nhưng vẫn là cảm thấy Diệp Thanh Vân có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cái này rất kỳ quái. Cổ thần trực giác là tương đương bén nhạy, không cần bất luận cái gì đại đạo chi lực, liền có thể cảm nhận được hết thảy vạn sự vạn vật diễn biến, đây là một loại bẩm sinh thiên phú. Cổ thần Lao Tam tự nhiên cũng tin tưởng mình trực giác. Có thể trong lòng mình loại này kiêng kỵ không phải là vô duyên vô cớ đản sinh, sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một là cái này Diệp Thanh Vân khôi phục thực lực, nhưng hắn có điều giấu giếm. Hai thì là tất cả mọi người cho là đỉnh phong Diệp Thanh Vân, khả năng còn không phải hắn chân chính đỉnh phong. Nếu là người trước thì cũng thôi đi, nhưng nếu là người sau vậy coi như quá kinh khủng. Ngươi thật giống như tâm tư rất nặng. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thanh Vân đã bay đến cổ thần Lao Tam bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ đầu vai của nàng. Ngươi có thể xem thấu trong nội tâm của ta đang suy nghĩ gì sao? Cổ thần Lao Tam không có từ trước đến nay hỏi một câu. Diệp Thanh Vân lại là mỉm cười, chưa từng trả lời. Cổ thần Lao Tam nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân một chút, trong lòng kiêng kỵ cảm giác càng trở nên nặng nề. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thanh Vân cùng cổ thần Lao Tam đã là tại hư vô chi giới xuyên qua một đoạn đường rất dài trình. Tuế nguyệt ở loại địa phương này không có ý nghĩa gì, bởi vì hư vô trực tiếp quá lớn, mênh mông vô biên, vô luận người ở chỗ nào đều không thể cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua vết tích. Phản phất hết thảy đều sẽ lâm vào vĩnh hằng, hết thảy lại tốt giống như sẽ thoáng qua tức thì. Nhưng ở Diệp Thanh Vân trong mắt, hư vô chi giới vẫn tồn tại như cũ lấy cùng loại với đại đạo bản nguyên một dạng lực lượng. Những lực lượng kia phi thường kỳ diệu, tùy thời tùy chỗ đều đang tiến hành đủ loại diễn biến. Có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt, những lực lượng này liền có thể diễn hóa ra vô tận sinh linh, cũng có thể đem hết thảy đều mang đi tịch diệt. Mà những lực lượng này chính là Diệp Thanh Vân thi triển cải biến hiện thực loại năng lực này nơi phát ra. Cho dù là cổ thần đều không thể đi hấp thu những lực lượng này, hết lần này tới lần khác Diệp Thanh Vân làm được. Đây là ngay cả chính hắn cũng còn chưa từng hoàn toàn biết rõ ràng sự tình. Vẫn còn rất xa. Diệp Thanh Vân đột nhiên hỏi một tiếng. Rất gần. Cổ thần Lao Tam đáp lại nói. Diệp Thanh Vân bất động thanh sắc, hắn kỳ thật đã mơ hồ đã nhận ra hư vô thần điện đại khái tại phương vị nào. Quả nhiên, lại bay không đầy một lát công phu, một tòa đứng sừng sững ở hư vô chỗ sâu xâm nghiêm mà cung điện to lớn hiện lộ ra. Trận trận kinh người mà hùng hậu cổ thần khí tức từ tòa kia xâm nhiên trong cung điện tràn ngập ra. Đây cũng không phải là một hai cái cổ thần có thể hình thành khí tức. Cho dù là Diệp Thanh Vân tồn tại bực này, giờ khắc này cũng cảm nhận được cực lớn uy áp, thân thể không tự chủ được trở nên có mấy phần nặng nề. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thoáng vận chuyển một chút tự thân chi lực, Diệp Thanh Vân liền đã thích đứng xuống. Uy áp gần như không. Còn không đợi cổ thần Lão Tam mang theo Diệp Thanh Vân tới gần cái kia hư vô thần điện, vị kia tại hư vô thần điện bên trong mặt khác cổ thần cũng đã nhận ra Diệp Thanh Vân tiếp cận. Lão Tam, ngươi tốt sinh lớn mật, dám đem cái này nhân tộc đáng chết đưa đến nơi đây, đơn giản muốn chết. Thần điện chi địa, há lại cho ngươi bực này ti tiện nhân tộc đặt chân. Đạo đạo tiếng giống giận dữ từ hư vô thần điện bên trong gào thét mà ra, giống như một đạo đạo mạnh mà hữu lực sóng lớn, trùng kích tại Diệp Thanh Vân trên thân thể. Cổ thần Lão Tam muốn định xuất thủ thay Diệp Thanh Vân hóa giải, đã thấy Diệp Thanh Vân hai tay phủ sau, bước chân hướng phía trước có chút đặt mạnh, khắp khuôn mặt là mây trôi nước chảy chi sắc. Từng cơn sóng gợn từ Diệp Thanh Vân trước người hiện hiện, đem cái kia từng đạo cổ thần gầm thét chi lực đều hóa giải đi đến. "Đều là bạn cũ, đến các ngươi thông cửa mà thôi, làm gì như vậy tức giận? Các ngươi trước đó đến ta Cửu Thiên Thập Địa thời điểm, ta nhưng không có giống các ngươi gấp gáp như vậy phát hỏa." Chương 2616 cử chỉ khắc thường, chương 2616 cử chỉ khắc thường. Diệp Thanh Vân những lời này, trực tiếp đem hư vô thần điện bên trong mấy cái cổ thần đều cho làm mơ hồ. Vốn đang coi là muốn trực tiếp đánh, không nghĩ tới Diệp Thanh Vân thái độ lại cùng người quen thông cửa một dạng, hoàn toàn không có muốn cùng bọn hắn khai chiến ý tứ. Cái này coi như có chút lúng túng. Trước đó mấy cái cổ thần đi Cửu Thiên Thập Địa, trên cơ bản đều là vừa lên đến liền cùng Diệp Thanh Vân kêu đánh kêu giết, sau đó bị Diệp Thanh Vân đánh tè ra quần. Dưới mắt Diệp Thanh Vân tới, bọn hắn từng cái lại như là chim sợ cảnh cong, một chút đều không có thân là cổ thần trầm ổn cùng phách lực. Liên cũng bị Diệp Thanh Vân sợ mất mật giống như. Này vừa đến vừa đi, cao thấp đã lập phán. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá khẩn trương. Cổ thần Lao Tam đứng tại Diệp Thanh Vân bên cạnh, đối với hư vô thần điện bên trong phát ra âm thanh. Hắn coi như tới đây, cũng chỉ là lẻ loi một mình, các ngươi làm gì e sợ như thế đâu? Diệp Thanh Vân cùng cổ thần Lao Tam liếc nhau một cái. Mà trong thần điện mấy cái cổ thần thấy vậy một màn, không khỏi đều có chút động. Tình huống như thế nào? Lao Tam cùng giá hỏa này thế nào thấy có điểm là lạ? Còn đối mặt, ánh mắt làm sao như thế mà mờ? Chẳng lẽ lại Lao Tam giá hỏa này thật cùng nhân tộc này đem sự tình làm thành? Có thể coi là ngươi thật làm thành chuyện kia, cũng không đáng cùng hắn quan hệ thân mật như vậy sao? Chúng ta mới là cổ thần đại gia đình, ngươi cùng một tên nhân tộc mắt đi mày lại làm cái quỷ gì? Lao Tam, ngươi dẫn hắn tới đây đến cùng có dụng ý gì? Một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, mặc dù thanh âm coi như lạnh nhạt, nhưng vẫn như cũng ẩn hàm một tia bất mãn. Trên người hắn có siêu thoát thời cơ, chẳng lẽ các ngươi không muốn từ trên người hắn khai quật ra sao? Cổ thần Lao Tam từ tốn nói, hiện tại hắn tới, chỉ cần đem nó lưu tại hư vô thần điện, chúng ta liền có thể dùng vô tận thời gian đến từ từ đắm móc. Chẳng lẽ các ngươi không muốn mau chóng đi vào siêu thoát chi cảnh sao? Diệp Thanh Vân ở một bên sợ ngây người. Khá lắm, nữ nhân này cũng thật là trực tiếp, cứ như vậy đem tính toán của nàng nói ra. Tốt xấu ta Diệp Mỗ Nhân còn đứng ở ngươi bên cạnh đâu, ngươi liền không sợ ta sau khi nghe trực tiếp chạy trốn sao? Mà hư vô thần điện bên trong cổ thần bọn họ nghe vậy thì đều là trong lòng khẽ động. Đúng thế, Lao Tam nói có đạo lý. Nếu nhân tộc này trên người có siêu thoát lực lượng tồn tại, cái kia làm gì giống như trước như vậy phí sức đâu? Dứt khoát đem hắn lưu tại hư vô thần điện, chậm rãi từ trên người hắn đem siêu thoát lực lượng khai quật ra. Đây không phải càng thêm mất việc, mà lại nơi này là bọn hắn cổ thần địa bàn, chỉ cần đồng loạt ra tay, đem nhân tộc này cưỡng ép lưu lại cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nghĩ tới đây, hư vô thần điện bên trong lập tức có mấy đạo quang mang hướng về nơi xa bay đi. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, Diệp Thanh Vân bốn phương tám hướng đều có lấy cổ thần chi lực hiện lên mà đến. Phương vị của hắn đã là bị mấy cái cổ thần hoàn toàn phong tỏa. Dù là Diệp Thanh Vân hướng bất kỳ một phương hướng nào chạy trốn, đều sẽ bị cổ thần cho ngăn lại, sau đó mặt khác cổ thần lập tức hình thành vây kín chi thế, đem Diệp Thanh Vân tại chỗ cầm xuống. Mà tại hư vô thần điện bên trong, càng có một cỗ chí cường không gì sánh được khí tức tại tập trung vào Diệp Thanh Vân. Cỗ khí tức này cường đại, đủ để cho Diệp Thanh Vân cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là chín đại cổ thần bên trong hai vị trí đầu tồn tại, thực lực còn muốn tại cổ thần Lao Tam phía trên. Người đem ta mang tới, chính là muốn đem ta lưu tại hư vô thần điện. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn cổ thần Lao Tam, có chút bất đắc dĩ hỏi. Cổ thần Lao Tam lại là dùng hai tay nhẹ nhàng nắm ở Diệp Thanh Vân cái cổ, sau đó chủ động dâng lên đôi môi. Lưu lại, ngươi có tư cách trở thành cổ thần. Ở chỗ này, ngươi có thể hưởng thụ hết thảy, cũng có thể thành tựu hết thảy. Không tốt sao? Cái kia tà âm từ cái này như lửa trong môi đỏ truyền ra, phản phất là tại đập Diệp Thanh Vân tâm thần, vung lỏng lấy Diệp Thanh Vân ý chí. Mắt nhìn thấy cổ thần Lao Tam môi đỏ liền muốn dán lên, Diệp Thanh Vân duỗi ra hai ngón tay trực tiếp đem nó ngăn trở. Không có ý tứ, ta là người đứng đắn, không để mình bị đẩy vòng vòng. Diệp Thanh Vân nghiêm trang nói. Cổ thần Lao Tam nhìn xem Diệp Thanh Vân cái này bức dạng, lập tức nổi trận lôi đình. Vậy ngươi cảm thấy bây giờ còn có lựa chọn chỗ trống sao? Coi như ngươi còn muốn chạy, dưới mắt cũng đã đi không được. Cổ thần Lao Tam mặt lạnh nói ra. Đi không được liền không đi thôi. Diệp Thanh Vân mười phần bình tĩnh, chắp tay sau lưng liền hướng hư vô thần điện bên trong đi đến, một bộ vẻ không có gì sợ. Phản phất hắn căn bản cũng không để ý có thể hay không vĩnh viễn bị lưu tại đây hư vô thần điện bên trong. Nơi này không được, quá quẩn cũ é, bốn phía cái gì đều không có. Lại lớn lại không, tuyệt không ấm áp, càng không nhã trí. Không có ý nghĩa, thật sự là không có ý nghĩa. Diệp Thanh Vân vừa đi về phía hư vô thần điện, còn vừa đối với hư vô thần điện soi mói, cái kia ghét bỏ dáng vẻ, tựa hồ đang hắn xem ra cái này hư vô thần điện còn không bằng Phù Vân Sơn tiểu biệt tử. Mà nhìn xem Diệp Thanh Vân từng bước một đi hướng hư vô thần điện, cổ thần Lao Tam thần sắc trở nên hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Diệp Thanh Vân phản ứng hoàn toàn không tại nàng vật liệu thừa bên trong. Theo lý thuyết Diệp Thanh Vân giờ phút này hẳn là ra sức đào tẩu, hoặc là át chủ bài ra hết cùng bọn hắn đại chiến một phen mới là. Có thể Diệp Thanh Vân hoàn toàn không có làm như vậy. Hắn quá bình tĩnh. Bình tĩnh có chút không quá bình thường. Ngay tại Diệp Thanh Vân đi đến cái kia hư vô thần điện cửa chính thời điểm, bên trong bên ngoài cổ thần đều bị Diệp Thanh Vân hấp dẫn lấy ánh mắt. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là bên trong hay là phía ngoài, mấy cái này cổ thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy Diệp Thanh Vân đứng tại cửa chính, liền muốn một bước vào hư vô thần điện. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Diệp Thanh Vân lại là quay đầu nhìn về hướng cổ thần Lao Tam, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thân sắc. Cổ thần Lao Tam bị hắn cười một tiếng như thế, trong lòng càng là có chút mau mau, luôn cảm giác chính mình giống như không để ý đến sự tình gì, ta nếu như các ngươi, tất nhiên sẽ thừa dịp lúc này, mau để cho một cái cổ thần đi cựu thiên thập địa, đem các ngươi hai cái huynh đệ cứu ra, lại đem cái kia cổ thần lão bắt thân thể mang đi. Lời vừa nói ra, lập tức liền để cổ thần lão tam ngây ngẩn cả người. Giấu ở chỗ tối mặt khác cổ thần cũng đều ngộp. Đúng a, cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất sao? Diệp Thanh Vân dưới mắt thân ở nơi đây, cái kia cựu thiên thập địa không có Diệp Thanh Vân che chở, đối với cổ thần mà nói hoàn toàn có thể tùy ý nắm. Cứu ra cổ thần lão thất cùng lão cửu, lại đem lão bắt thân thể mang về, không có bất kỳ cái gì độ khó. Trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu? Siêu, một đạo cổ thần khí tức lúc này biến mất không thấy gì nữa, đã là chạy cựu thiên thập địa mà đi. Mà còn lại mấy đạo cổ thần khí tức thì là vẫn như cũ tập trung vào Diệp Thanh Vân. Ngươi đến cùng có tính toán gì? Chẳng lẽ coi là thật phải ở lại chỗ này sao? Cổ thần lão tam vẫn cảm thấy không thích hợp, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Chúng ta đều đã ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Ta không tin. Cổ thần lão tam hừ lạnh một tiếng. Ngươi đến cùng còn muốn thi triển thủ đoạn gì? Diệp Thanh Vân thu liễm thần sắc, trên mặt hiển thị rõ hờ hững. Hắn nhìn trước mắt hư vô thần điện, cảm thụ được bốn phía truyền đến mênh mông cổ thần chi lực. Đột nhiên nở nụ cười gằn. Lần này coi như xong, chờ ta lần tiếp theo tới thời điểm, các ngươi những này cái gọi là cổ thần, có một cái tính một cái, hết thảy đều muốn bị ta bắt trở về. Chương 2617 bắt lão lục, chương 2617 bắt lão lục, ngươi đã là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa bảo, giờ phút này còn dám khẩu xuất cùng luôn. Nghe được Diệp Thanh Vân cuồng vọng như vậy nói như vậy, trong thần điện ngoại ẩn giấu cổ thần đều phẫn nộ. Liền ngay cả cổ thần lão tam cũng là gương mặt xinh đẹp phát lạnh, một cỗ cường hoành không gì sánh được khí tức trong nháy mắt hiện lên mà ra. Nàng không có hiện hóa ra cổ thần bản thể, cứ như vậy trong chốc lát đến Diệp Thanh Vân sau lưng, tay trái lôi cuốn lấy vô tận chi lực, một chưởng đánh về phía Diệp Thanh Vân hậu tâm. Đừng trách ta. Cổ thần lão tam thanh âm băng lãnh đồng thời vang lên, một chưởng này cũng không trở ngại chút nào rơi xuống Diệp Thanh Vân trên thân. Đã thấy Diệp Thanh Vân thân thể tại bị một chưởng này đánh trúng trong nháy mắt, lại là trở nên bắt đầu mơ hồ. Cổ thần lão tam bàn tay càng là trực tiếp từ Diệp Thanh Vân trong thân thể xuyên qua. Cái gì? Cổ thần lão tam khẽ giật mình, trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Diệp Thanh Vân quay người quay đầu, trêu tức nhìn xem cổ thần lão tam. Nữ nhân càng xinh đẹp, liền càng sẽ gạt người. Câu nói này quả nhiên là tới khi nào cũng sẽ không có lỗi. May mắn ta Diệp mỗi người luôn luôn đối với nữ nhân xinh đẹp có mang cảnh giác, không để cho âm nhu của người đạt được. Cổ thần lão tam mặt mũi tràn đầy âm trầm, tức giận đến một câu đều nói không ra. Nàng không nghĩ tới, chính mình lại bị Diệp Thanh Vân bừa bỡn. Trước mắt cái này Diệp Thanh Vân, chỉ là hắn một đạo tàn ảnh thôi, ngay cả phân thân cũng không tính. Mà từ đầu tới đuôi, cổ thần lão tam cũng không từng phát hiện ra cái gì sơ hở, cho đến xuất thủ đánh xuyên qua Diệp Thanh Vân thân thể mới đột nhiên ý thức được điểm này. Có thể nói là bị Diệp Thanh Vân buộc nghịch xoay quanh. Đáng giận. Hư vô thần điện bên trong cũng truyền tới một vị khác cổ thần thanh âm tức giận. Đúng là một đạo tàn ảnh, vì sao chúng ta đều chưa từng nhìn ra? Không có một cái nào cổ thần có thể làm ra trả lời, cho dù là cổ thần lão tam cũng rơi vào trong trầm mặc. Hỏi một chút một cái không lên tiếng. Không tốt. Hư vô thần điện bên trong thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên. Lão lục đã hướng cái kia cựu tiên thập địa mà đi, như hắn gặp nhân tộc kia, chỉ sợ khó mà thoát thân. Nghe nói như thế, cổ thần lão tam lúc này quay người liền muốn tiến về. Ta đi. Không cần, lão tứ lão ngũ, hai người các ngươi cùng nhau đi tới, phải tất yếu đem lão lục cho mang về. Tốt. Nơi xa hai bóng người hóa thành lũ quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cổ thần lão tam đứng tại chỗ, ánh mắt quỷ quệt nhìn thoáng qua hư vô thần điện. Mà cái kia hư vô thần điện bên trong, cũng có một đạo ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú mà đến, rơi xuống cổ thần lão tam trên thân. Hừ. Cổ thần lão tam khẽ hừ một tiếng, lúc này thu hồi ánh mắt. Giờ này khắc này, cổ thần lão lục chính hưng phấn không thôi chạy tới cựu thiên thập địa. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Không nghĩ tới nhân tộc kiệt như vậy ngu xuẩn, thế mà đi theo lão tam đi hư vô thần điện. Hắn tới liền đi không tới, vừa vặn nhân cơ hội này cứu ra lão thất cùng lão cửu, ngay cả lão bát thân thể cũng có thể thu hồi lại. Cuối cùng là đem những này sự tình cùng nhau giải quyết. Cổ thần lão lục không dám có chút trì hoãn, từ xuất phát bắt đầu liền đem tốc độ của mình kéo căng. Nếu Diệp Thanh Vân không tại cựu thiên thập địa, cái kia cựu thiên thập địa liền không có bất luận tồn tại gì đáng giá hắn kiên kỵ. Sớm một chút đem sự tình làm tốt liền về hư vô thần điện. Mắt nhìn thấy cựu thiên thập địa càng ngày càng gần, cổ thần lão lục nụ cười trên mặt cũng là càng sán lạ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cựu thiên thập địa bên trong những cái kia nhỏ yếu sinh linh, nhìn thấy chính mình lúc lại lộ ra cỡ nào hoảng sợ tuyệt vọng phản ứng. Chỉ là ngấp lại đều làm hắn cảm thấy kích thích. Thân là cổ thần, mặc dù có thể hưởng thụ vô tận tuế nguyệt, nhưng tùy theo mà đến buồn kẻ cũng là khó có thể tưởng tượng. Có thể có tìm kích thích thời điểm, tự nhiên là không thể bỏ qua. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, cổ thần lão lục thích nhất làm sự tình, chính là tự tay hủy diệt chính mình sáng tạo hoàn vũ thế giới. Nhìn xem hoàn vũ thế giới sụp đổ lúc, những sinh linh kia tuyệt vọng bất lực thê thảm bộ dáng, đều sẽ làm cho cổ thần lão lục tâm tình đặc biệt vui vẻ. Mà phần này vui vẻ, đã rất nhiều năm đều không có trải nghiệm qua. Dù sao hắn lên một lần hủy diệt chính mình hoàn vũ thế giới còn không tính quá lâu, muốn lại một lần nữa hủy diệt, tối thiểu còn phải chờ thêm thời gian 100.0005. Dưới mắt lại có cựu thiên thập địa một chỗ như vậy, có thể cho chính mình vui sướng hưởng thụ một lần. Không có khả năng lập tức liền đem cái kia cựu thiên thập địa hủy đi, nhất định phải từ từ sẽ đến, để cái kia cựu thiên thập địa bên trong sinh linh nhiều dãy rủa một hồi, dạng này mới càng thêm có ý tứ. Ngay tại cổ thần lão lục trong lòng tràn ngập mong đợi thời điểm, cựu thiên thập địa đã là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cổ thần lão lục hai mắt tỏa sáng, Lúc này thân hình nhất chuyển, trực tiếp đem chính mình cổ thần bản thể hiện lộ ra. Ầm ầm. Bàng bạc không gì sánh được màu đồng cổ cự nhân xuất hiện tại Cửu Thiên Thập Địa phía trên, như là nghiền ép hết thể sinh linh to lớn cự vật, đối với Cửu Thiên Thập Địa tùy ý khuynh tạ tự thân uy áp kinh khủng. Giờ khắc này, Cửu Thiên Thập Địa bên trong vô số sinh linh đều là lại một lần cảm nhận được đến từ cổ thần lực các bách. Ta chính là các ngươi ác ngộng. Cổ thần lão lục phát ra chấn thiên động địa gầm nhẹ thanh âm, cố ý tại đe dọa Cửu Thiên Thập Địa bên trong các sinh linh. Để cho các ngươi những sinh linh này kéo dài hơi tàn lâu như vậy, hôm nay liền muốn để cho các ngươi triệt để chôn bụi. Cổ thần lão lục nâng lên một bàn tay, cố ý hướng về Cửu Thiên Thập Địa nghiền ép mà đến. Hắn một trường này cũng không định thật rơi xuống, chỉ là muốn để Cửu Thiên Thập Địa các sinh linh lâm vào tuyệt vọng. Ngươi tại gào to cái gì đâu? Nhưng không ngờ, một đạo khinh bị thanh âm đột ngột ở giữa vang lên. Cổ thần lão lục chậm rãi rơi xuống, bàn tay lập tức cứng đờ. Thanh âm này tốt quen tai a. Hắn quay đầu trung quanh, nhưng lại chưa phát hiện có người nào đang cùng chính mình nói chuyện. Kỳ quái. Cổ thần lão lục nói thầm một tiếng, tưởng rằng chính mình nghe lầm, tiếp tục rơi trường ép hướng Cửu Thiên Thập Địa. Mà nhìn xem Cửu Thiên Thập Địa bên trong sinh linh đã kinh hoàng tuyệt vọng, cổ thần lão lục một mặt vẻ đắc ý, không khỏi phát ra rắc rắc tiếng cười. Người cười mẹ nó đâu? Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Cổ thần lão lục rốt cục nghe ra thanh âm là từ chính mình phía trên truyền đến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Thanh Vân chính một mặt lạnh lùng nhìn xuống chính mình. A! Cổ thần lão lục giật nảy cả mình, trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ngươi rõ ràng tại hư vô thần điện, tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Ta đi hư vô thần điện, cảm thấy không có ý nghĩa, lại trở về. Không có khả năng. Cổ thần lão lục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Ngươi tuyệt đối không có khả năng trốn trở về. Cái này nhất định là của ngươi phân thân. Lời còn chưa dứt, cổ thần lão lục mười phần dũng cảm chính là xông về phía trên Diệp Thanh Vân. Chỉ là một đạo phân thân, há có thể ngăn ta? Rất nhanh. A. Cổ thần lão lục chịu Diệp Thanh Vân một cái chọc quyền, toàn bộ cánh tay phải đều là vỡ vụn thành từng mảnh ra, thân hình càng là cấp tốc rơi xuống. Ngươi lại là bản thể. Cổ thần lão lục không thể tin được, trước mắt cái này Diệp Thanh Vân lại là bản thể, cũng không phải là cái gì phân thân. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rõ ràng tại hư vô thần điện nơi đó, tại sao lại dạng này? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Cùng ngươi huynh đệ đoàn tụ đi thôi. Diệp Thanh Vân mới lười nhắc cùng hắn làm nhiều giải thích, trực tiếp thi triển bản nguyên tụ thần tỏa, đem cổ thần lão lục thân thể to lớn phong ấn. Sau đó trực tiếp ném vào chính mình sáng tạo trong thiên địa. Khi cổ thần lão lục bị ném tiến vùng thế giới kia lúc, đã sớm bị nhốt tại bên trong cổ thần lao thất cùng cổ thần lão cựu đều là ngạc nhiên không thôi. Lão lục, ngươi thế nào cũng tiến vào. Chương 2618 cùng đường mạt lộ nữ hoa chương 2618 cùng đường mạt lộ nữ hoa giữa thiên địa, ba cái cổ thần cự nhân đều bị bản nguyên tụ thần tỏa trói cực kỳ chặt chẽ. Ba cái cổ thần hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn thấy ta, ta nhìn thấy hắn. Bầu không khí có một chút như vậy xấu hổ. Nguyên bản bị vây ở chỗ này, cổ thần lao thất cùng cổ thần lão cửu đều còn tại tâm tâm niệm niệm nghĩ đến sẽ có các huynh đệ đến cứu chính mình. Thật không nghĩ đến, cứu huynh đệ không có chờ đến, ngược lại là chờ đến lại một cái thằng xui xẻo. Cổ thần lão lục cũng bị bắt tiến đến. Lần này tốt, cổ thần hết thể cũng chỉ có 9 cái, lão bát sớm đã bị Diệp Thanh Vân giác, hiện tại lão lục, lao thất cùng lão cửu cũng đều bị Diệp Thanh Vân cho nhốt ở nơi này. Chỉ còn lại có 5 cái cổ thần ở bên ngoài. Hai người các ngươi vẫn luôn bị giam ở chỗ này sao? Cổ thần lão lục tựa hồ cũng cảm thấy chính mình rất xấu hổ, chủ động phá vỡ không khí trầm mặc. Hai cổ thần đều là không còn gì để nói. Ngươi mẹ nó đây không phải đang nói nhảm sao? Hai ta không đồng nhất thẳng bị giam ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể bất thời gian ra ngoài tản bộ sao? Ngươi làm sao hỏi ra loại này dư thừa vấn đề? Lão lục, ngươi làm sao tiến đến? Cổ thần lão thất không có trả lời lão lưu cái kia nhị bức vấn đề, vẫn như cũng là muốn biết cổ thần lão lục là thế nào bị bắt vào tới. Chán, vậy các ngươi có thể từng tìm tới đi ra biện pháp. Cổ thần lão lục cũng là tránh, tiếp tục hỏi lại hai người bọn họ. Không có, lão lục ngươi đến cùng làm sao tiến đến? Lão thất cũng không có dự định tùy tiện buông tha, nếu lấy vấn đề này từ đầu đến cuối không thả. Khu khu, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta ba người chi lực, muốn tránh thoát ra ngoài không khó lắm đi. Không sai, cho nên ngươi là thế nào bị bắt vào tới? Lão lục là thật phục. Hai người các ngươi là không nhìn ra ta không muốn trả lời như thế lúng túng vấn đề sao? Nhất định phải nếu lấy không khô cái gì? Đem ta chỉnh càng thêm xấu hổ, hai người các ngươi chẳng lẽ liền sẽ dễ chịu sao? Chúng ta chúng nhân tộc này hèn hạ manh khóe. Cổ thần lão lục nghiêm mặt nói ra. A. Lão thất, lão cửu đều là lộ ra vẻ tò mò. Đến cùng chuyện ra sao nha? Lão cửu một mặt ngu ngơ truy vấn. Lão lục hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, liền mẹ hắn tiểu tử ngươi cái dám bản sự không có, nói lại tập nhiều. Việc này tất cả đều muốn trách lão tam. Vì bảo trụ chính mình mặt mũi, không để cho mình quá khó xử, cổ thần lão lục trực tiếp liền đem nồi đẩy lên cổ thần lão tam trên thân. A, cùng lão tam còn có quan. Lão thất, lão cửu càng thêm kinh ngạc, cũng càng vì cái gì tò mò. Làm sao ta cảm giác hai bị giam ở chỗ này trong khoảng thời gian này, bên ngoài giống như xảy ra rất nhiều chuyện. Cũng là bởi vì lão tam tùy ý làm vậy, chủ động đi treo chọc nhân tộc kia, mới làm hại chúng ta chúng nhân tộc này quỷ kế, cũng làm hại ta vô ý bị bắt. Ngay sau đó, cổ thần lão lục cũng không còn che lấp lấp, đem chuyện bên ngoài trải qua nói cho hai hàng này. Đương nhiên, tại cổ thần lão lục miêu tả phía dưới, chính mình hoàn toàn là người bị hại, mà vấn đề lớn nhất tự nhiên là thành cổ thần lão tam. Nếu không phải là lão tam câu dẫn nhân tộc kia, còn đem nó mang về hư vô thần điện, chúng ta sao lại trùng kế? Bây giờ nghĩ đến, bị lão tam mang đến nhân tộc kia tất nhiên không phải nó bản thể, hắn căn bản cũng không có đi hư vô thần điện. Lao Tam gia hỏa này bị người ta lừa cũng không biết, quả nhiên là ngu xuẩn. Nguyên bản ta là nhân cơ hội đến đây cứu hai người các ngươi, thuận tiện thu hồi lao bắt thân thể, kết quả vừa vặn bắt gặp nhân tộc này. Ta biết rõ đã trúng kế, nhưng cũng chưa từng có nửa phần e ngại, cùng nhân tộc này một phen liều chết chém giết, đại chiến kịch liệt một phen. Nhân tộc này cơ hồ bị ta bức đến tuyệt cảnh, thủ đoạn ra hết, mới miễn cưỡng thắng ta một bậc. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị hắn âm một tay, lúc này mới bị nhốt vào nơi đây. Cổ thần lão Lục Nhất vừa nói, một bên lộ ra tiếc nuối thần sắc. Nếu không có ta chủ quan, trận chiến này thắng bại như thế nào càng cũng chưa biết đâu. Cổ thần lão Thất, cổ thần lão Cửu đều là liếc mắt nhìn thấy cổ thần lão Lục. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão Lục rất hư. Còn cái gì đại chiến một trận hơi kém một chút. Nhân tộc này thực lực tiểu gì chúng ta không biết sao? Chỉ bằng ngươi lão Lục gáp dễ liền không khả năng cùng hắn đánh tới trình độ này. Đổi lão Tam, lão Tứ tới còn tạm được. Liền đặt chỗ này mù mấy cái thôi. Nhìn ngươi lúc đi vào dáng vẻ liền biết ngươi là bị người ta rất sắc bén tác liền thu thập. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, lão Tam cũng là bị nhân tộc này lừa gạt. Cổ thần lão Thất cũng không có vạch trần lão Lục, còn tính là chừa cho hắn một chút mặt mũi. Không sai. Cổ thần lão Lục liên tục gật đầu. Chưa chắc. Lão Thất thần sắc lại là trở nên có chút mịt mờ đứng lên. Chúng ta ai cũng không biết, lão Tam nàng là thật bị lừa, hay là đã sớm cùng nhân tộc này thông đồng tốt đâu. Lời vừa nói ra, cổ thần lão Lục Nhất giật mình, mà cổ thần lão Cửu tựa hồ còn chưa hiểu lão Thất đang nói cái gì, một mặt thiết hàm hàm thần sắc. Không đến mức đi. Cổ thần lão Lục sắc mặt trở nên phức tạp, ngữ khí cũng chẳng phải kiên định. Ha ha. Lão Thất cười lạnh. Ngươi không nên quên, lão Tam gia hỏa này luôn luôn mười phần cổ quái, chúng ta đều là dùng hoàn vũ thế giới tới tìm cầu siêu thoát thời cơ, chỉ có nàng đối với hoàn vũ thế giới phương pháp rất không chú ý, hủy diệt hoàn vũ thế giới số lần cũng là ít nhất, mà lại nàng là chủ động đi tìm nhân tộc này, muốn dùng mặt khác phương pháp tìm kiếm siêu thoát. Đến cùng nàng cùng nhân tộc này có hay không đạt thành chung nhận thức, chúng ta ai cũng không biết. Nghe đến đó, cổ thần lão Lục sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi nói là lão Tam đã phản bội chúng ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lão Tam rất khả nghi sao? Cổ thần lão Lục trầm mặc, trong lòng nổi lên trận trận kinh hãi. Mà cổ thần lão Cửu nghe đến đó cũng mới kịp phản ứng là thế nào một chuyện. Lão Tam làm sao lại phản bội chúng ta? Lão Cửu hiển nhiên không tin lão Thất phỏng đoán. Ha ha, ta chỉ là lo lắng mà thôi, cũng không có chắc chắn. Cổ thần lão Thất cười lạnh nói ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cũng xuất hiện ở giữa phiến tiên địa này. Ba cái cổ thần nhìn thấy Diệp Thanh Vân xuất hiện, lập tức cùng nhau lộ ra ý, ba đôi con mắt hung hăng trừng mắt Diệp Thanh Vân. Các ngươi ca ba ngay ở chỗ này hảo hảo làm nhảm đi, chờ thêm đoạn thời gian, đoán chừng các ngươi liền có thể đoạt tụ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cổ thần lão Lục lúc này giống giận. Ngươi coi như may mắn bắt chúng ta, cũng không có khả năng cười đến cuối cùng. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Chí ít ta hiện tại vẫn có thể cười được. Thứ bảy hoàn vũ thế giới, cũng chính là Diệp Thanh Vân phân thân chỗ thần vực 12 giới. Diệp Thanh Vân phân thân ở vào phương Bắc Tam vực, cũng chính là Bắc Thần, Bắc Minh cùng Bắc Nằm Tam đại thần vực. Mà tại phương Nam Tam vực bên trong Nam Thần thần vực bên trong, một trận ngắn ngủi lại đại chiến kịch liệt vừa mới kết thúc. Song phương giao chiến, chính là một đường chạy trốn mà đến Nữ Hoa, cùng một đường đuổi theo mà đến Ngũ Đại Thánh Thú. Dựa vào rùa biển tiên nhân đó cũng không thế nào thuần thục nhân quả đại đạo chi lực, Ngũ Đại Thánh Thú vẫn thật là đuổi kịp Nữ Hoa. Nữ Hoa cũng không nghĩ tới, chính mình trốn nhanh chóng như vậy, thế mà còn có thể bị cái này nằm cái ra hỏa đuổi kịp. Kinh hãi sau khi, một trận đại chiến tự nhiên là không thể tránh được. Nếu là Nữ Hoa có thời gian luyện hóa từ cái kia thứ 9 hoàn vũ thiên địa trong phế tích mang đi lực lượng, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ứng đối Ngũ Đại Thánh Thú. Nhưng bây giờ, Nữ Hoa trước đó tại thứ 9 hoàn vũ tiêu hao quá lớn, mang đi lực lượng cũng không có thời gian luyện hóa bao nhiêu. Mà Ngũ Đại Thánh Thú thực lực đều so trước đó mạnh không ít. Riêng phần mình tựa hồ cũng nắm giữ một loại trí cao đại đạo, liên thủ phía dưới vậy mà đánh cho Nữ Hoa kêu khổ thấu trời. Nàng kế hoạch ban đầu đều bị đánh loạn, vốn định trốn ở chỗ này luyện hóa từ thiên địa phế tích mang đi lực lượng, sau đó lại đến cướp đoạt cái này hoàn vũ thế giới vô cùng trọng yếu một loại bảo vật vĩnh minh thần đăng. Có thể nghĩ pháp rất tốt, bây giờ lại hoàn toàn không có cách nào thực hành. Vũ Đại Thánh Thú liền cùng thuốc cao ra chó một dạng, dính bên trên liền không thả, đánh cũng đánh không thắng, vung lại không bỏ rơi được. Quả nhiên là để Nữ Hoa vừa vội vừa tức, mà dưới mắt. Cái này ngắn ngủi một trận chiến lại là Nữ Hoa bị bức phải luôn cuống tay chân, bị Ngũ Đại Thánh Thú tạo thành vây kín chi thế. Nhìn xem trước mặt Ngũ Đại Thánh Thú, Nữ Hoa cũng biết chính mình nhất định phải cải biến ý nghĩ. Nàng hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một đạo chùm sáng. Trong chùm sáng kia, chính là thứ 9 Hoàn Vũ Thiên Địa trong phế tích mang đi hùng hậu chi lực. Làm giao dịch như thế nào? Nữ Hoa mở miệng nói ra, "Ta đem phần lực lượng này tặng cho các ngươi, đủ để cho thực lực các ngươi tiến nhanh, chỉ hy vọng các ngươi có thể tha ta một mạng." "Như thế nào?" "Đoét, sách mới để cho ngươi nội ứng thiên đỉnh, ngươi đem Ngọc Đế bắt làm gì?" Cầu giá sách khen ngợi, đem tất cả chương tiết đều xem hết một lần, song đọc suất đối với sách mới rất trọng yếu rồi. Chương 2619 bãi cắt chó vàng, chương 2619 bãi cắt chó vàng. Nữ Hoa ánh mắt nhìn chăm chú Ngũ Đại Thánh Thú, trong đầu đã làm tốt các loại chuẩn bị. Mà Ngũ Đại Thánh Thú đối mặt Nữ Hoa cho ra hối lộ đều là lộ ra chẳng thèm ngó tới thân sắc. Nhất là Dương Đính Thiên, càng là trực tiếp miệng tối phát biểu. Ngươi cái con quỷ nhỏ đánh không lại chúng ta mấy ca liền muốn chơi bộ này. Ngươi kia cái gì đồ chơi chúng ta mới không có thèm đâu. Cũng liền ngươi con quỷ nhỏ này làm cái bảo. Nữ Hoa khẽ miệng có chút run rẩy. Tuy nói nàng biết mấy tên này rất khó câu thông, nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng. Kết quả nhưng vẫn là như vậy. Nguồn lực lượng này, các ngươi coi như tu luyện lại nhiều năm cũng vô pháp đạt được, nhưng chỉ cần các ngươi tha ta một mạng, lập tức liền là của các ngươi. nữ hoa cũng không tư tâm, tiếp tục quên. Luyện hóa nguồn lực lượng này, các ngươi năm cái từ đây không nhận bất luận cái gì ràng buộc, lớn như vậy hư vô chỉ giới, các ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Liền xem như cổ thần, cũng không làm gì được các ngươi, cũng không cần lại nghe mệnh tại bất luận kẻ nào. Há không đẹp quá thay. Nghe nói như thế, Bá Thiên Hổ cười lạnh. Ngu xuẩn, đem ngươi bắt, trong tay ngươi nguồn lực lượng này chẳng lẽ còn có thể bảo trụ? Không phải cũng là chúng ta mấy cái sao? Lời vừa nói ra, nữ hoa ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, mấy cái này nhị hóa thế mà có thể có như thế trí tuệ. Nói rất hay, có đạo lý. Chớ có tới nói nhảm, động thủ. Long đại lanh quát một tiếng, lại lần nữa huy động đen kịt vuốt rồng hướng về nữ hoa mãnh liệt đánh tới. Mặt khác mấy đại thánh thú cũng lập tức xuất thủ hô ứng. Nữ hoa nghiến chặt hàm răng, tức hồn hẹn. Ý đồ cùng mấy cái này hàng câu thông, đơn giản chính là lãng phí tinh lực. Nữ hoa thân hình lóe lên, căn bản không cùng ngũ đại thánh thú làm nhiều dây dưa, hung hăng chạy trốn. Chạy đi đâu? Ngũ đại thánh thú theo đuổi không bỏ, cái này một đuổi một chạy ở giữa, toàn bộ Nam Thần Thần Vực xem như gặp tai vạ. Nam Thần Thần Vực các sinh linh tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có khủng bố như vậy mấy tên giáng lâm đến địa bàn của bọn hắn. Nhất là Nam Thần Thần Vực vị kia thủ hộ Vĩnh Minh Thần Đăng thần phó, càng là đứng tại đỉnh núi trợn mắt hốc mồm nhìn qua, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ông trời của ta, cái này trên bầu trời bay đến bay đi mấy tên, cái nào đều so với ta mạnh hơn gấp trăm lần, không chỉ a Nam Thần Thần Vực các sinh linh đều tại trông cậy vào ta xuất thủ hàng phục những kẻ ngoại lai này, ta mẹ nó hàng phục cái lông gà a. Ta đi lên không phải tinh khiết đưa đồ ăn sao? Bọn gia hỏa này từng cái đều mạnh đến mức không còn gì để nói, ta tuyệt đối không có khả năng tham gia cùng đi vào. Bọn hắn hẳn là sẽ không ở lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chỉ cần không đánh Vĩnh Minh Thần Đăng chủ ý, nhịn một chút cũng liền đi qua. Thần phó ngồi xổm ở trên đỉnh núi, một bên nhìn trên trời tình huống, một bên ở trong lòng âm thầm nói, đáng tiếc không như mong muốn. Nữ hoa ở trên trời vừa đi vừa về chạy trốn, tựa hồ cũng là đang tìm kiếm cái gì. Đương nhiên, nàng liền phát hiện trên đỉnh núi thần phó. Trong nháy mắt liền rơi xuống thần phó trước mắt. A, thần phó quá sợ hãi, dọa đến đặt mông ngồi xổm trực tiếp ngồi trên mặt đất. Người không đợi hắn nói chuyện, nữ hoa một thanh ấn xuống thần phó đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn hồn phách kéo ra ngoài. Thần phó toàn thân co quắp một trận, hồn phách bị nữ hoa nắm trong tay, ký ức tự nhiên cũng là bị nữ hoa trong nháy mắt nắm giữ. Ngay tại trong ngọn núi này sao? Nữ hoa đại hỉ, đã biết được cái này Nam Thần Thần Bực Vĩnh Minh Thần Đăng ngay tại núi này phía dưới. Vừa lúc này, ngũ đại thánh thú cùng nhau đuổi theo, Bá Thiên Hổ càng là một chảo rơi xuống, hung hăng đập vào trên ngọn núi này. Ầm ầm, một chảo này chi uy, trực tiếp đem cả tòa núi cho cào thành nát đậu hũ. Ngọn núi sụp đổ vỡ vụn, trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có tiểu ba lạp ngọn núi còn may mắn còn sống sót lấy. Một đạo yếu ớt màu đồng cổ quang mang từ vỡ vụn trong lòng núi hiện lộ ra. Quả nhiên ở chỗ này, nữ hoa đại hỉ, trong nháy mắt vọt tới phụ cận, một tay lấy Vĩnh Minh Thần Đăng nắm trong tay. Cảm thụ được Vĩnh Minh Thần Đăng bên trong hùng hậu chi lực, nữ hoa không có chút gì do dự, trực tiếp đem trong đèn chi lực rút đi. Một tơ một hào cũng không từng còn lại. Quả nhiên so thiên địa trong phế tích lực lượng lại càng dễ luyện hóa, chỉ là quá ít, nhất định phải tập hợp đủ 12 chén lực lượng mới có thể đột phá. Nữ hoa quay đầu nhìn về phía ngũ đại thánh thú, cười lạnh một tiếng liền tiếp theo trốn hướng Nam Nằm Thần Vực. Tại Nam Nằm Thần Vực, nữ hoa lập lại chiêu cũ, một bên tại ngũ đại thánh thú đuổi theo phía dưới tách rời chạy trốn, một bên tìm kiếm Nam Nằm Thần Vực Vĩnh Minh Thần Đăng. Lần này ngược lại là phí hết không ít tình, mới tìm được trốn thần phó, từ trong tay nó đạt được chén thứ 2 Vĩnh Minh Thần Đăng. Nữ hoa không do dự, đem chén thứ 2 Vĩnh Minh Thần Đăng lực lượng cũng thu nhập thể nội. Liên tiếp hai ngọn Vĩnh Minh Thần Đăng, để nữ hoa tự thân chi lực cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù còn chưa đạt tới cổ thần thấp nhất cảnh giới, nhưng cũng không khác nhau lắm. 12 ngọn đèn, chỉ cần hấp thu 9 chén tà hữu, ta liền có thể đuổi kịp cái kia 9 đại cổ thần bên trong yếu nhất một cái. Nữ hoa lòng tin 10 phần, nàng từ hấp thụ Vĩnh Minh Thần Đăng đằng sau liền đã nhận ra. Cái này thứ 7 hoàn vũ người sáng tạo, cũng chính là cổ thần Lao Thất tất nhiên đã không tì vết bận tâm cái này thứ 7 hoàn vũ, hoặc là gặp mặt khác phiền toái sự tình, hoặc là đã là bị Diệp Thanh Vân cho cầm tù hoặc là giết chết. Sở dĩ sẽ như thế suy đoán, là bởi vì tại nữ hoa trong nhận thức biết, trừ Diệp Thanh Vân bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể giết chết cổ thần. Cho nên cổ thần Lao Thất nếu là xảy ra chuyện, cái kia tất nhiên là Diệp Thanh Vân cách làm. Nhưng cái này vừa vặn cũng giúp nữ hoa. Cổ thần Lao Thất không để ý tới cái này thứ 7 hoàn vũ, vậy mình liền có thể không hề cố kỵ cướp đoạt Vĩnh Minh Thần Đăng. Một cái không có cổ thần hoàn vũ thế giới, vậy đối với nữ hoa mà nói đơn giản chính là rộng mở cửa lớn bảo khố. Thuần túy cho không. Về phần ngũ đại thánh thú đuổi theo, nữ hoa đã không thế nào để ở trong lòng. Chỉ cần mình lại có thể luyện hóa chén thứ 3 Vĩnh Minh Thần Đăng, thực lực của mình liền sẽ mạnh lên rất nhiều, đến lúc đó liền có thể đánh lui cái này ngũ đại thánh thú, thậm chí có thể đem bọn chúng chân áp xuống, đem cái này ngũ đại thánh thú lực lượng trong cơ thể cũng quy về chính mình dùng. Cho nên, việc cấp bách chính là đi đến Nam Minh Thần Vực, đem Vương Nam Tam Vực bên trong cuối cùng một chiếc Vĩnh Minh Thần Đăng đem tới tay. Lực lượng của nàng tựa hồ tăng lên một chút. Ngũ đại thánh thú cũng cảm giác được nữ hoa lực lượng cùng trước đó không giống nhau lắm. Mạnh không ít. Truy kích độ khó tự nhiên cũng thay đổi lớn. Không có khả năng lại để cho nàng đạt được loại kia cổ đăng. Long đại đối với mặt khác tứ đại thánh thú nói ra. Rất nhanh, ngũ đại thánh thú đuổi theo nữ hoa đi tới Nam Minh Thần Vực. Nữ hoa nương tựa theo vừa mới hấp thụ hai ngọn cổ đăng chi lực, đã cảm ứng được nơi đây Vĩnh Minh Thần Đăng ở nơi nào. Khoảng cách không xa. Nữ hoa trong lòng mừng thầm, thân hình liên tiếp lấp lóe ở giữa, đã là đi tới trên không một hải đảo. Nam Minh Thần Vực Vĩnh Minh Thần Đăng, ngay tại tòa hải đảo này bên trong. Mà khi nữ hoa đi vào trên hải đảo này không lúc, lại là trong lòng đột nhiên siết chặt. Tựa hồ có cái gì ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Cùng lúc đó, ngũ đại thánh thú cũng đuổi theo. A, làm sao ngửi được một cỗ xú cầu hương vị? Dương Đính Tiên cái mũi giật giật, vẻ mặt nghi hoặc. Nữ hoa thi triển thần thông, trong nháy mắt đem toàn bộ hải đảo thu hết vào mắt. Nhưng lại tại ánh mắt của nàng nhìn về phía hải đảo trên bờ cát lúc, không khỏi quá sợ hãi. Chỉ thấy một đầu đại cẩu kim mao, chính hề vải nằm tại trên bờ cát, đầu dưới đáy còn gối lên một viên quả dừa, trong miệng ngậm một đầu dài nhỏ hải thú. Tại đại cẩu kim mao bên cạnh, một chiếc cổ đăng lẳng lặng trưng bày, chính là nữ hoa muốn tìm chén thứ ba vĩnh minh thần đăng. Đáng tiếc đã bị đầu này đại cẩu kim mao nhanh chân đến trước. Ngoa tào, là con sú cẩu này. Dương Đính Thiên la hoảng lên, một bộ tựa như gặp được chúng mục tiêu túc địch kích động thần sắc. Đợt, sinh bệnh phát sốt, liên tiếp hai ngày đều không có tinh lực, hôm nay tốt một chút rồi, miễn cưỡng gõ chữ, xin hãy tha lỗi. Chương 2620 tương tự người. Chương 2620 tương tự người. Đầu này đang nằm tại trên bờ cát, thưởng thụ lấy tắm nắng, trong miệng gặm hải sản, đầu gối quả dừa nhàn nhã đại hoàng cầu, chính là biến mất thật lâu hàng ra. Không phải phân thân, càng không phải là hư ảnh, chính là hàng ra bản thể. Hơn nữa còn là lấy bực này nhàn nhã tư thái xuất hiện, liên cung chạy tới trên hải đảo này nghỉ phép giống như. Diệp Thanh Vân đội vàng cùng một đám cổ thần minh tranh ám đấu, hàng ra ngược lại tốt, chạy chỗ này hưởng thụ tới. Vô luận là nữ hoa hay là ngũ đại thánh thú, đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới hàng ra. Đến mức song phương cũng không khỏi lăng thần. Hay là Dương Đính Thiên trước hết nhất kịp phản ứng, kinh hô một tiếng liền theo bản năng muốn chạy trốn. Có thể nó lập tức lại kịp phản ứng. Không đúng rồi. Cái này xú cầu chính là ta Dương Đính Thiên đại vương một đời tốt địch, bản khi vương gặp nó vì sao muốn chạy đâu? Không phải là lần nữa quyết đấu, phân ra một cái cao thấp sao? Ta chạy cái truy. Xú cầu, bản đại gia tìm ngươi thật lâu rồi, hai ta nhất quyết thắng bại. Dương Đính Thiên trực tiếp quên muốn đuổi bắt nữ hoa sự tình, ngao một tiếng liền hướng về phía hàng ra mà đi. May mắn mặt khác bốn cái thánh thú kịp phản ứng, cùng nhau đem Dương Đính Thiên cho ấn xuống. Bằng không nó lại muốn lên đi bị đánh. Mà khẩn trương nhất người, không thể nghi ngờ chính là nữ hoa. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình truy tìm Vĩnh Minh Thần Đăng, vậy mà lại đụng phải hàng ra. Mà lại cái này chén thứ ba Vĩnh Minh Thần Đăng ngay tại hàng ra bên cạnh. Xem bộ dáng là bị hàng ra tìm được trước. Lần này thật có chút phiền toái. Đã lâu không gặp. Hàng ra cơ cơ bước chó, đối với nữ hoa cùng ngũ đại thánh thú chào hỏi. Nha đầu, ngươi có phải hay không phản bội chủ nhân của ta? Ngay sau đó, hàng gia chính là nhìn về phía nữ hoa, hỏi một cái rất là vấn đề chí mạng. Nữ hoa sắc mặt âm trầm, cũng không đáp lời. Hàng gia miệng chó cong lên. Mặc dù ta không có tận mắt thấy, nhưng chuyện của ngươi ta cũng đã biết được, quả nhiên là đáng tiếc nhà. Ngươi là sớm nhất đi theo chủ nhân nhà ta người một chồng, lại bị tên kia chỗ mê hoặc, bây giờ càng là mắc thêm lỗi lầm nữa, không có chút nào quay đầu chi ý nha. Đối mặt hàng gia lời nói, nữ hoa hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ người người đều muốn thần phục với chủ nhân của ngươi? Người người đều muốn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Dựa vào cái gì ta liền không thể đi đường mình muốn đi? Ta muốn siêu việt hắn, trở thành cổ kim mạnh nhất chẳng lẽ không được sao? Ta bây giờ lực lượng đều là ta chính mình tranh thủ tới, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ta sai rồi sao? Ai có thể nói ta sai rồi? Nữ hoa nguyên bản thanh âm coi như bình tĩnh, có thể nói đến cuối cùng lại là trở nên khàn cả giọng đứng lên, phảng phất là đang chất vấn hàng gia, lại tốt giống như đang chất vấn hết thảy mọi người. Nhìn xem nữ hoa dáng vẻ, hàng gia hơi híp mắt lại, không khỏi nhớ tới một cái sớm đã chết đi thật lâu người mạnh du nhiên. Cái kia hạ giới chi địa đản sinh nhân vật phi phàm, tâm tư quỷ quyệt, thủ đoạn thâm trầm, lại dã tâm cực lớn, từ đầu đến cuối đều chỉ vì chính mình, cho dù là tại thấy được Diệp Thanh Vân sâu không lường được đằng sau, cũng vẫn như cũ nghĩ đến muốn mưu tính Diệp Thanh Vân. Mạnh du nhiên dựa vào chính mình mưu trí cùng thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đi tới hạ giới sinh linh không cách nào đạt tới đỉnh phong, cơ hội thành tiên. Tuy nói dựa vào Diệp Thanh Vân quà tặng, thành tiên cũng không có gì khó khăn. Nhưng tại Mạnh du nhiên xem ra, lực lượng của mình chỉ có dựa vào lấy chính mình đi đạt được, mới thật sự là thuộc về mình. Hắn còn muốn chạy con đường của mình, không nguyện ý phụ thuộc bất luận kẻ nào. Người như vậy, từ sinh ra lên liền nhất định sẽ không chịu làm kẻ dưới. Tuy nói cuối cùng hóa thành cát vàng thổi phồng, nhưng hắn sự tích ở hạ giới bên trong cũng coi là phần độc nhất. Chỉ ít tại Diệp Thanh Vân trải qua dài rằng giặc kỷ nguyên bên trong, giống Mạnh du nhiên loại này dám cùng chính mình là địch phàm nhân, chỉ có như thế một cái. Mà bây giờ nữ hoa, để hàng gia có một loại trông thấy Mạnh du nhiên cảm giác quen thuộc. Cả hai không có bất kỳ cái gì liên quan, có thể làm sự tình, cùng mỗi người bọn họ tín niệm đều là như vậy tin tưởng. Không nguyện ý phụ thuộc Diệp Thanh Vân, còn muốn chạy con đường của mình trở thành cường giả. Bất quá cùng so sánh, nữ hoa hiển nhiên ẩn nút càng thêm thâm trầm. Nàng có lẽ là kỷ nguyên liền cùng Diệp Thanh Vân quen biết, để nó phục hy càng là Diệp Thanh Vân tại dài rằng giặc kỷ nguyên trước đó thu đệ tử. Có thể nữ hoa lại vẫn luôn tại ẩn dấu ý chí của mình cùng tín niệm. Thằng đến áo bào tím Diệp Thanh Vân hiện thân lần nữa, nàng mới triển lộ ra chân chính chính mình. Nữ hoa cũng không có phụ thuộc áo bào tím Diệp Thanh Vân mà là đem nó xem như thoát khỏi hết thảy bằng cầu. Trận kia Thanh Vân một trận chiến vô luận ai thắng ai thua, nữ hoa đều nhất định sẽ thoát đi Cửu Thiên Thập Địa, đi truy tìm lực lượng của mình. Nhưng đối với Cửu Thiên Thập Địa mà nói, nữ hoa nếu muốn rời đi cũng không phải không thể nào tiếp thu được, chỉ là nàng trôi truy tìm lực lượng, không cách nào tránh khỏi muốn cùng cổ thần tiếp xúc. Đám kia cổ thần là Cửu Thiên Thập Địa uy hiếp lớn nhất, cho nên nữ hoa cũng sẽ trở thành Cửu Thiên Thập Địa uy hiếp lớn, cái này khiến cho Diệp Thanh Vân cùng Cửu Thiên Thập Địa chúng sinh đều sẽ trở thành nữ hoa mặt đối lập. Có lẽ từ nữ hoa có ý nghĩ của mình đằng sau, liền nhất định sẽ có dạng này phát triển. Người sai cũng tốt đối với cũng được, đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hàng gia tử tốn nói, chỉ cần ngươi cùng ta chủ nhân là địch, vậy ngươi chính là ta địch nhân. Nữ hoa khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh, ánh mắt càng là lộ ra một vòng sâm nhiên. Nàng đã từng cùng Hàng Gia là phi thường phải tốt, có thể nàng đã làm ra lựa chọn, dù là trước kia nàng thật rất ưa thích Hàng Gia, bây giờ cũng không thể không đi ngược lại. Ngươi cùng áo bào tím một trận chiến cơ hồ sắp chết, bây giờ thương thế càng là chưa từng khỏi hẳn bao nhiêu, có lẽ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nữ hoa lạnh lùng nói ra. Hàng Gia cười. Ngươi cũng bị bọn chúng mấy cái đuổi được tới chỗ tán loạn, còn cảm thấy mình rất được không? Vậy bây giờ đâu? Với anh. Nữ hoa lời còn chưa dứt, trong cơ thể của nàng lập tức bộc phát ra khí tức kinh người, cực kỳ cường thịnh. So với vừa rồi rõ ràng mạnh không chỉ một bậc. Nàng quanh thân càng là hiện ra cực kỳ thuần túy cổ thần chi lực. Thứ 9 hoàn vũ thiên địa phế tích, bên trong tất cả lực lượng đều tại trong cơ thể của ta. Nàng nhìn về hướng ngũ đại thánh thú, khoe miệng nổi lên một tia trêu tức. Các ngươi coi là ta thật chỉ là đang chạy trốn sao? Ta vẫn luôn tại luyện hóa nguồn lực lượng này. Bây giờ đã luyện hóa gần tám thành, lại thêm hai ngọn vĩnh minh thần đăng lực lượng, đủ để thu thập các ngươi. Còn có ngươi. Nữ hoa ánh mắt lại chuyển hướng Hàn Gia. Trọng thương trong người ngươi, thì như thế nào có thể ngăn cản thực lực tăng nhiều ta? Hàn Gia chỉ là nhìn xem nữ hoa, cũng không mở miệng. Ngươi kỳ kỳ vai vai quặp lông a. Dương Đính Tiên đã sớm không nhẫn lại được, trực tiếp nhào về phía nữ hoa. Các loại trước thu thập ngươi con quỷ nhỏ này, lại cùng đầu kia sú cầu quyết một trận thắng thua. Nữ hoa lạnh lùng cười một tiếng, quay người lại. Lại là diễn hóa ra cổ thần cự thân. Khủng bố vô biên màu đồng cổ cự nhân đứng sừng sững ở giữa thiên địa, trong lúc nhấc tay liền vẩy xuống vô tận uy năng. Toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ. Mà ngũ đại thánh thú cũng tại trong khoảnh khắc gặp cổ thần chi lực áp chế, vậy mà khó mà động đậy. Ta đang hóa thân cổ thần, liền xem như Diệp Thanh Vân ở chỗ này, hắn cũng không làm gì được ta. Chương 2621 cổ thần lao thập. Chương 2621 cổ thần lao thập. Luyện hóa thứ 9 hoàn vũ thiên địa trong phế tích 8 thành lực lượng, lại thêm 2 ngọn đỉnh minh thần đang lực lượng, khiến cho nữ hoa rốt cục bước ra do cổ thần tinh khí chuyển hóa làm chân chính cổ thần một bước này. Nàng rốt cục có thể hóa thân thành cổ thần cự thân. Đây cũng là cổ thần chân chính hình thái. Không có gì sánh kịp thân hình khổng lồ, ẩn chứa không thể phá vỡ thể phách, cùng vô cùng vô tận cổ thần chi lực. Có thể sáng tạo thiên địa vạn vật, cũng có thể gạt bỏ hết thảy. Hư vô chi giới bên trong mạnh nhất sinh linh. Nữ hoa bản thân chính là cổ thần lão bát tinh khí biến thành, tính không được chân chính cổ thần hậu duệ. Nhưng nàng cùng thiên ngoại tam thanh cấp độ kia mỏng manh tinh khí biến thành sinh linh cũng có khác biệt. Bởi vì nữ hoa đản sinh tại sớm hơn kỷ nguyên trước đó, nàng có cổ thần tinh khí càng thêm tràn đầy một chút. Tại trước đây không lâu, nữ hoa thừa dịp Diệp Thanh Vân phong lớn áo bảo tím Diệp Thanh Vân thời điểm, cưỡng ép cướp đoạt Thái Hy thần chiếu bộ phận huyết đục, đem luyện hóa nhập thể. Thái Hy thần chiếu chính là áo bảo tím Diệp Thanh Vân lợi dụng cổ thần lão bát huyết đục bồi dưỡng ra được tồn tại, bản thân là dùng để thay thế cổ thần chi tâm. Mặc dù cuối cùng không dùng được, nhưng Thái Hy thần chiếu bản thân cũng coi là nửa cái cổ thần. Nữ hoa dựa vào Thái Hy thần chiếu huyết đục, lại thêm bây giờ lấy được lực lượng, mới xem như bước ra tính thực chất một bước. Trong đó gian nan, cũng chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Trong này không, cho dù là thiếu khuyết một cái, nàng đều không có khả năng hóa thân thành chân chính cổ thần. Mà bây giờ, hóa thân thành cổ thần nữ hoa triệt để thay đổi cục diện, đem một mực đuổi theo chính mình ngũ đại thánh thú cho chân áp. Ngũ đại thánh thú tuy mạnh, nhưng ở cổ thần chi lực trước mặt hay là giật gấu ba bay. Bọn chúng cuối cùng không cách nào chống lại cổ thần tồn tại bậc này. Cổ thần chi lực từ nguồn cội liền có thể ngăn chặn thánh thú chi lực, lại thêm cổ thần chi thể cường độ cũng tại phía xa thánh thú chi thể phía trên, có thể nói là toàn phương vị nghiền ép. Đây chính là ta một mực theo đuổi lực lượng, nhưng vẫn chỉ là bắt đầu, con đường của ta còn rất dài. Hóa thân thành to lớn cổ thần nữ hoa nhìn xuống trên bờ cát Hàng Gia, phát ra tiếng oanh minh. Ta sẽ từng bước một đi đến cao nhất, siêu việt tất cả cổ thần, cũng siêu việt hắn, trở thành hư vô chi giới người mạnh nhất. Chỉ có ta mới có thể thấy rõ cái này hư vô chi giới tất cả bí mật. Ầm ầm long, nữ hoa một cái chân lớn đột nhiên nâng lên, đối với Hàng Gia chỗ hải đảo nghiền ép rơi xuống. Cái này một chân, so toàn bộ hải đảo cũng còn muốn to lớn, đủ để ngay cả đảo mang chó đều dẫm thành một miệng. Mà đối mặt nữ hoa khí thế hung hung một cước, Hàng Gia một cái phi thường tiêu chuẩn cầu cầu vọt tới trước tư thế, trực tiếp từ trên hải đảo cất cánh. Vâng. Sau một khắc, hải đảo bị nữ hoa một cước đập nát, mà toàn bộ Nam Nằm Thần Bực cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Cổ thần xuất hiện, là vùng thiên địa này căn bản là không thể thừa nhận, sụp đổ cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Hàng Gia bay đến nữ hoa phụ cận, tay chó đột nhiên huy động mà ra. Xích hồng sắc. Nữ hoa một quyền hướng phía Hàng Gia đánh tới, cuồn cuộn cổ thần chi lực như là nội trào mãnh liệt, phản phất muốn tại một quyền này ở giữa đem Hàng Gia hoành sắt thành cát bã. Trong khoảnh khắc, xích hồng tay chó cùng màu đồng cổ cự quyền va chạm tại một chỗ. Vốn cho rằng sẽ là thiên về một bên cục diện, nhưng không ngờ, cái kia xích hồng tay chó vậy mà phá vỡ cổ thần chi lực, đồng thời ngạnh sinh sinh ngăn trở màu đồng cổ cự quyền. Sau một khắc, Hàng Gia thân hình lùi lại, mà hóa thân thành cổ thần nữ hoa thân hình vậy mà cũng một trận lay động, tựa hồ có chút chịu không được Hàng Gia một chảo này lực lượng. Làm sao có thể? Nữ hoa khó có thể tin nhìn xem Hàng Gia. Coi như ngươi khôi phục như lúc ban đầu, cũng không nên có lực lượng như thế mới là. Có thể ngươi bây giờ rõ ràng có thương tích trong người, chưa từng khôi phục, không có khả năng chống đỡ được lực lượng của ta. Hàng Gia mặt không thay đổi nhìn xem nữ hoa, trong ánh mắt còn có mấy phần đồng tình. Cổ thần, thật không có ngươi nghĩ cường đại như vậy. Lời vừa nói ra, nữ hoa trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Huống chi, ngươi bây giờ chỗ đạt tới cảnh giới, cũng liền cùng cổ thần lão cựu không sai biệt lắm, có lẽ còn muốn kém hơn một chút. Hàng Gia tiếp tục nói. Cổ thần lao cựu tốt xấu cũng tích lũy rất nhiều kỷ nguyên, mặc dù tại 9 đại cổ thần bên trong yếu nhất, nhưng cũng không phải ngươi thời gian ngắn như vậy liền có thể đuổi kịp. Ngươi còn có 2 thành thiên địa phế tích lực lượng chưa từng luyện hóa, nếu là hoàn toàn luyện hóa, mới chính thức xem như có cổ thần lao cựu trình độ. Ngươi bây giờ muốn thật xem như cổ thần lời nói, có thể sắp xếp không vào 9 vị trí đầu, nhiều lắm là tính cái cổ thần lao thập. Những lời này trực tiếp đem nữ hoa lòng tự tin cho đả kích không dư thừa bao nhiêu. Nam lắc cái hạt đầu, lao nương tốn sức ba lạp lâu như vậy, kết quả ngươi nói ta ngay cả cổ thần lao cựu đều không có đạt tới, chỉ có thể coi là lao thập, cũng không tránh khỏi có chút quá đả kích người. Coi như ngươi thật sự có cổ thần lao cựu lực lượng, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hàn gia khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngay cả có thương tích cho người ta, ngươi cũng bắt không được, còn nói cái gì chủ nhân của ta không làm gì được ngươi. Nếu ngươi thật như vậy cảm thấy, không bằng hiện tại liền đi cựu thiên thập địa, cùng ta chủ nhân gặp được thấy một lần. Nữ hoa nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là bị Hàn gia lời nói cả phá phòng. Trong lúc nhất thời có chút mất phân tức, thừa dịp này thời cơ, Hàn gia quả quyết xuất thủ, sinh hồng tay chó trong nháy mắt phá vỡ nữ hoa tay trái, sẽ được nàng bắt ngũ đại thánh thú đều cứu ra. Mà nhìn thấy Hàn gia xích hồng tay chó có thể uy hiếp đến mình cổ thần chi thể, nữ hoa trong lòng càng thêm bối rối, lại là chủ động lựa chọn đào tẩu. Nàng không còn bảo trì cổ thần cự thân, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại nơi xa chân trời. Mà theo nữ hoa thoát đi, mảnh này sụp đổ thiên địa cũng coi là may mắn thoát khỏi tại khó, không có triệt để sụp đổ, nhưng vẫn như cũng là bừa bộn khắp nơi trên đất, có thật nhiều vô tội sinh linh thảm tao kiếp nạn. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, cổ thần tồn tại đối với bất luận cái gì thiên địa mà nói đều là khó có thể chịu đựng. Đây cũng là vì gì, cổ thần tại sáng tạo ra riêng phần mình hoàn vũ thế giới đằng sau, đều không có đem bản thể lưu tại hoàn vũ thế giới, mà là đều tại hư vô thần điện bên trong. Bởi vì bọn hắn sáng tạo hoàn vũ thế giới, vô luận bên trong cái nào nhất trọng thiên, đều chịu không được cổ thần mang tới lực lượng. Hàng gia cứu ngũ đại thánh thú, một đôi mắt chó cũng nhìn về hướng nữ hoa đảo tẩu phương hướng. Nó không có muốn đi đuổi theo, càng không có bất luận ngoại ý muốn gì chi sắc. Mấy người các ngươi, làm sao nắm giữ trí cao đại đạo tốc độ chậm như vậy? Lần này nếu không có ta ở chỗ này, mấy người các ngươi sẽ phải thua thiệt lớn. Hàng gia có chút bất mãn nhìn xem ngũ đại thánh thú. Long đại cũng không ngôn ngữ, Bá Thiên Hổ cùng Rùa Biển Tiên Nhân đều có chút xấu hổ. Gà trống lớn hừ lạnh một tiếng. Mà Dương Đính Thiên lập tức liền không vui. Vốn định phản bác, có thể nghĩ kỹ giống cũng không có gì phản bác. Cái này có chút khí. Ta Dương Đính Thiên đại vương thế mà cảm thấy cái này sú cầu nói có chút đạo lý. Ngay ở chỗ này, mau đem các ngươi lĩnh ngộ trí cao đại đạo tu luyện hoàn chỉnh. Sau đó ta dạy cho các ngươi thí thánh chi lực. Nắm giữ phần lực lượng này, các ngươi mới có tư cách đi chân chính đối kháng cổ thần. Chương 2622 một đường cướp đoạt, chương 2622 một đường cướp đoạt đáng hận. Tràn đầy oán hận nữ hoa đã trốn ra nam nằm thần vực, trực tiếp hướng đông phương tam vực mà đi. Mục tiêu của nàng hết sức rõ ràng, chính là vì cướp đoạt cái này thần vực 12 giới 12 chén vĩnh minh thần đăng. Tuy nói Hàng gia bên người cái kia một chiếc cổ đăng không cách nào tới tay, nhưng chỉ cần đem còn lại cổ đăng đều lấy tới, cái kia 11 ngọn cổ đăng cùng 12 chén khác nhau cũng sẽ không quá lớn. Huống hồ nàng hiện tại đã có thể biến thành cổ thần cự thân, cần có chính là to lớn hơn tích lũy mà thôi. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, cổ thần chi thể liền sẽ càng ngày càng mạnh, cổ thần chi lực cũng có thể thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng cùng Hàng gia một trận chiến, đem nguyên bản lòng tin 10 phần nữ hoa đã kích phi thường thảm. Tuy nói không có cùng Hàng gia phân ra thắng bại, nhưng Hàng gia lời nói thật sự là quá sắc bén, cơ hồ là đem nữ hoa làm hết thể cố gắng đều thành trò cười. Cái này khiến nữ hoa vừa tức vừa buồn bực. Có thể Hàng gia thí thánh chi lực, cũng quả thật để nữ hoa cảm nhận được uy hiếp. Nguồn lực lượng này, tựa hồ trời sinh chính là cổ thần chi lực khắc tinh. Dù cho là lúc trước áo bào tím Diệp Thanh Vân đối mặt Hàng gia thời điểm, đều bị Hàng gia thí thánh chi lực làm chấn kinh, đồng thời còn bị Hàng gia cắn xuống một khối huyết đủ. Nữ hoa sở dĩ trốn, một mặt là lực lượng không đủ, một phương diện cũng là kiêng kỵ cái này thí thánh chi lực. Vô luận là ngươi vẫn là hắn, đều cảm thấy cổ thần không đủ cường đại, đó là bởi vì những này vụng về cổ thần căn bản cũng không biết như thế nào đem lực lượng của mình hoàn mỹ vận dụng. Nữ hoa mặt mũi tràn đầy âm trầm, hồi tưởng đến qua lại phát sinh hết thảy. Nàng được chứng kiến Diệp Thanh Vân cường hãn, được chứng kiến áo bào tím Diệp Thanh Vân khủng bố. Cùng dĩ vãng kỷ nguyên tất cả cường giả từng ly từng tí, nữ hoa cũng có thể gọi là rõ mồn một trước mắt. Nàng cơ hồ là cựu thiên thập địa dài rằng giặc kỷ nguyên người chứng kiến. Tại đã trải qua nhiều như vậy đằng sau, nữ hoa vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cổ thần mới là sinh linh mạnh nhất, mỗi một cái cổ thần đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Khả cổ thần tại sao lại thua ở Diệp Thanh Vân trong tay? Tại nữ hoa xem ra, đó là bởi vì cổ thần căn bản sẽ không vận dụng trong cơ thể của bọn hắn cổ thần chi lực. Có lẽ là bởi vì cổ thần sinh ra liền vô cùng cường đại, bọn hắn không cần đi suy nghĩ như thế nào vận dụng lực lượng của mình, cũng không cần đi cải biến phương thức của mình, chỉ cần đại lực nghiền ép lên đi là được. Cái này xác thực cũng không có cái gì sai. Cổ thần cường đại, nhất định bọn hắn sinh ra liền có thể nghiền ép hết thảy. Nếu đều đã mạnh như vậy, làm gì đi suy nghĩ tự thân lực lượng như thế nào đi sử dụng đâu? Liên giống với một cái cường tráng trưởng thành tráng hán, đánh ai cũng là một đấm quật ngã, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, tự nhiên khinh thường tại đi học cái gì chiến đấu kỹ xảo. Kỹ xảo? Ta một quyền ngươi liền dắt còn kỹ xảo. Nhưng là cổ thần bực này sinh linh ngạo mạn, cũng hoàn toàn là cổ thần sơ hở lớn nhất. Tại nữ hoa xem ra, cổ thần hoàn toàn có thể đem tự thân lực lượng vận dụng tốt hơn, phát huy ra càng thêm khó có thể tưởng tượng uy lực. Có thể những này cổ thần hết lần này tới lần khác sẽ không như thế làm. Cho nên tại Diệp Thanh Vân cùng Hàng gia trong miệng, cổ thần mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải cường đại đến không gì sánh kịp. Chí ít tại lực lượng vận dụng phương diện, cổ thần hoàn toàn so ra kém Diệp Thanh Vân. Thập trọng chí cao đại đạo sáng tạo, chính là Diệp Thanh Vân tại lực lượng vận dụng phương diện hơn xa cổ thần tốt nhất thể hiện. Cho nên Diệp Thanh Vân đánh bại cổ thần, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bản thân lực lượng chênh lệch liền đã không tồn tại, Diệp Thanh Vân vẫn còn so sánh cổ thần càng thêm biết được như thế nào vận dụng tự thân lực lượng, như là Thiết Hàm Hàm một dạng chỉ biết là lực đại chuyên phi cổ thần, thì như thế nào có thể là Diệp Thanh Vân đối thủ. Nữ Hoa đồng dạng nhìn ra điểm này. Nàng lựa chọn muốn đi con đường của mình, chính là muốn có được cổ thần cấp độ kia cực hạn lực lượng cùng thể phách đồng thời, tốt hơn đi vận dụng phần lực lượng này. Nói trắng ra là, Nữ Hoa muốn trở thành một cái biết được như thế nào vận dụng lực lượng cổ thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nữ Hoa có lực lượng đúng là đạt đến trình độ nhất định, trước mắt xem ra hay là không đủ khả năng. Nàng hiện tại ngay cả thụ thương hàng gia đều không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống. Ta nhất định sẽ chứng minh cho các ngươi tất cả mọi người nhìn, chung quy là lựa chọn của ta mới có thể đi đến siêu thoát chi cảnh. Nữ Hoa một đầu liền xông vào Đông Phương Tam vực bên trong. Lần này không có bất kỳ người nào đang truy đuổi nàng, Nữ Hoa hành động cũng liền càng thêm dễ dàng một chút. Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Đông Phương Tam vực ba chén Vĩnh Minh thần đăng rất nhanh đều bị nàng cho đem tới tay. Lại thêm trước đó đoạt được hai ngọn, hết thảy năm chén Vĩnh Minh thần đăng lực lượng đã bị nàng đạt được. Lực lượng không ngừng tăng lên, để Nữ Hoa nguyên bản hỏng bét nỗi lòng cũng dần dần bình phục lại. Cái này thứ bảy hoàn vũ cổ thần không dành bận tâm nơi đây, chỉ cần không có người bên ngoài ngăn cản, ta ở chỗ này chính là như vào chỗ không người. Ôm tâm tình vui thích, Nữ Hoa lại tiến nhập phương Tây Tam vực. Vẫn như cũng là một đường không trở ngại chút nào, liên tiếp vào tay phương Tây Tam vực ba chén Vĩnh Minh thần đăng. Đến tận đây, 12 chén Vĩnh Minh thần đăng, đã có 8 chén Vĩnh Minh thần đăng lực lượng bị Nữ Hoa đoạt được. Đồng thời, ở trong quá trình này, Nữ Hoa đem thứ 9 hoàn vũ thiên địa phế tích còn lại 2 thành lực lượng cũng hoàn toàn luyện hóa. Thời khắc này Nữ Hoa, so với vừa mới hóa thân cổ thần thời điểm còn cường đại hơn không ít. Tuy nói chưa từng cùng bất luận cái gì một tôn cổ thần đọ sức qua, nhưng dựa theo Nữ Hoa suy đoán của mình, hẳn là có thể thắng qua cổ thần lão cửu. Dù sao cổ thần lão cửu lưu tại thiên địa trong phế tích lực lượng đều bị chính mình hoàn toàn luyện hóa, lại thêm 8 chén Vĩnh Minh thần đăng, không có lý do gì vẫn còn so sánh không lên cổ thần lão cửu. Bất quá cho dù đã có siêu việt cổ thần lão cửu lực lượng, nhưng Nữ Hoa hay là 10 phần thanh tịnh. Phần lực lượng này kiếm cũng dễ, lại còn xa xa không đủ để cho mình không có chút nào lo lắng. Con đường của mình còn rất dài, lại sớm muộn sẽ cùng Diệp Thanh Vân đối đầu. Cho nên trước lúc này, nàng nhất định phải tận khả năng đạt được mình muốn lực lượng. Không cần thiết đi vì nhất thời chi khí, mà tiếp nhận không cần thiết phong hiểm. Còn trở lại phương Bắc Tam vực, cuối cùng 3 chén Vĩnh Minh thần đăng. Nữ Hoa lòng tin tràn đầy, thẳng đến cuối cùng thần vực 12 giới phương Bắc Tam vực. Liên tiếp thuận lợi cất đoạn, để Nữ Hoa đối với mình tương lai tràn đầy hy vọng. Nàng cảm thấy mình con đường này không gì sánh được chính xác, không cần phụ thuộc bất luận kẻ nào, cũng không cần dài dằng dặc chờ đợi, trực tiếp nhặt có sẵn là được rồi. Đã các ngươi cổ thần sẽ không hảo hảo lợi dụng, vậy liền để ta đến nói cho các ngươi biết như thế nào lợi dụng lực lượng bực này. Khi Nữ Hoa một đầu đâm vào Bắc Minh thần vực thời điểm, nàng liền không kịp chờ đợi đi cảm thụ Vĩnh Minh thần đăng chỗ phương vị. Đã hấp thu 8 chén Vĩnh Minh thần đăng lực lượng Nữ Hoa, chỉ cần đi vào mặt khác một vùng thiên địa, liền có thể nhẹ nhõm cảm nhận được Vĩnh Minh thần đăng ở vùng thiên địa này vị trí. Nhưng khi Nữ Hoa liên tiếp thôi động tự thân chi lực, nhưng lại không tìm được Vĩnh Minh thần đăng chỗ. Ân. Nữ Hoa mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi đây Vĩnh Minh thần đăng được đưa tới thiên địa khác đi sao? Cùng lúc đó, ở vào thần sơn trong sân Diệp Thanh Vân cùng Tháng Gáy Hạ, đồng thời ngẩng đầu hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại. Diệp Thanh Vân mắt sáng như đuốc, đã nhìn thấy đạo thân ảnh kia, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bắc Minh thần mẫu. Đêm nay nhiều hơn 2 đồ ăn, lại có lão bằng hữu tới. Vừa muốn tiến phòng bếp Bắc Minh thần mẫu, tình huống như thế nào? Thế nào lại có lão bằng hữu? Sẽ không lại tới một cái rất có thể ăn nữ nhân đi. Bà lão này có thể gánh vác không được. Chương 2623 phản nghịch kỳ, chương 2623 phản nghịch kỳ, vì sao một mực không cảm ứng được nơi đây Vĩnh Minh thần đăng. Nữ Hoa đứng lơ lửng trên không, một đôi mắt đẹp quét mắt tứ phương, lực lượng trong cơ thể không ngừng phun trào, toàn bộ Bắc Minh thần vực tình huống đều tại cảm thụ của nàng phía dưới. Có thể sửng sốt tìm không thấy thuộc về vùng thiên địa này Vĩnh Minh thần đăng. Cái này khiến Nữ Hoa nghi ngờ trong lòng đồng thời, cũng nổi lên từng tia bất an. Ân. Ngay tại Nữ Hoa lại một lần nhìn xuống toàn bộ Bắc Minh thần vực thời điểm, nàng trong lúc bất chợt phát hiện chính mình giống như vẫn luôn lọt một chỗ. Đó là toàn bộ Bắc Minh thần vực trung tâm chi địa, tựa hồ là một tòa nguy nga núi lớn. Thân thức của mình mấy lần lướt qua nơi đây, đều giống như bị một cô yếu đuối vô lực bàn tay cho đẩy ra. Đến mức Nữ Hoa cũng không từng phát giác. Cho tới bây giờ, nàng mới ý thức tới chính mình giống như một mực không có thấy rõ ràng ngọn núi này tình huống. Hẳn là nơi này thần bộ rất có thủ đoạn, đem Vĩnh Minh thần đăng giấu ở trong ngọn núi này. Ngay cả ta thần thức đều khó mà phát giác. Nữ Hoa không chần chờ, trong nháy mắt liền đã bay đến ngọn núi kia trên không. Cũng chính là lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột ngột tại Nữ Hoa vang lên bên tai. Nếu đã tới, liền xuống đến ngồi một chút đi. Nghe được thanh âm này, Nữ Hoa sắc mặt đột biến, con ngươi co lại nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn quay đầu chạy trốn. Thanh âm này nàng quá quen thuộc. Diệp Thanh Vân. Đây tuyệt đối là Diệp Thanh Vân thanh âm. Nam nhân này vậy mà cũng ở nơi đây. Ngươi không phải là muốn Vĩnh Minh thần đăng sao? Nó ngay ở chỗ này. Diệp Thanh Vân thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhi Nữ Hoa cũng cuối cùng không có đào tẩu. Nàng thân sắc ngưng trọng không gì sánh được nhìn qua phía dưới ngọn núi này, đã nhìn thấy đứng ở trên núi mấy bóng người. Trong đó là dễ thấy nhất một đạo, tự nhiên là Diệp Thanh Vân. Thật là hắn. Nữ Hoa trong lòng run lên, trong nội tâm hiện ra rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Có kháng cự, có khẩn trương, có phẫn nộ, cũng có không biết làm sao. Nàng cũng không biết mình bây giờ là như thế nào tâm tình, tóm lại nàng không muốn cùng Diệp Thanh Vân gặp mặt. Chí ít hiện tại là không muốn. Mà lại Nữ Hoa cũng hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ ở lúc này nơi này đụng phải Diệp Thanh Vân. Quá đột nhiên. vội vàng không kịp chuẩn bị gặp nhau, hoàn toàn không có làm tốt một chút xíu chuẩn bị. Trên thần sơn, Diệp Thanh Vân đứng chắp tay, nhìn cái kia giữa không trung phía trên quanh quẩn một chỗ do dự nữ hoa, khắp khuôn mặt là bình tĩnh thần sắc. Nguyệt Đề Hà cũng đang nhìn nữ hoa, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nàng sau đó tới sao? Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Nàng biết. Quả nhiên. Diệp Thanh Vân vừa mới dứt lời còn không có bao lâu, nữ hoa tựa hồ hạ quyết tâm, cũng không trực tiếp thoát đi, mà là chậm rãi rơi xuống trên thần sơn. Trốn ở trong phòng bếp Bắc Minh thần mẫu, cùng tại trong ruộng tưới nước Thẩm Hư đều hướng phía nữ hoa nhìn lại. Thẩm Hư không có cái gì phản ứng, nhìn thoáng qua đằng sau liền tiếp tục làm việc mà, nghiễm nhiên là bị Diệp Thanh Vân bồi dưỡng thành không tình cảm chút nào làm việc máy móc. Mà Bắc Minh thần mẫu thì là một mặt u oán cùng không cam lòng. Thật đúng là bị chính mình đoán trúng, lại tới một nữ nhân, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng là chủ nhân của mình tình nhân cũ. Đáng giận a. Nguyên lai chủ nhân là cái nhớ tình bạn cũ người, chỉ thích trước đây quen biết nữ nhân, đối với ta loại này mới tới cũng không cảm thấy hứng thú. Ai? Nữ hoa trực tiếp rơi xuống Diệp Thanh Vân trước mặt, thần sắc phức tạp nhìn xem Diệp Thanh Vân. Chỉ một chút, nàng liền nhìn ra trước mắt cái này Diệp Thanh Vân hẳn không phải là bản thể. Bất quá tuy nói là phân thân, nhưng như cũ cho nữ hoa một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Không nghĩ tới, ngươi lại ở chỗ này. Nữ hoa lạnh lùng nói ra. Đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này ra ngoài sông sáo, thu hoạch như thế nào? Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hoa đầu, cười tủm tỉm hỏi. Cử động như vậy, để nữ hoa không khỏi ngơ ngẩn. Lập tức trong mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân phản ứng hoàn toàn vượt quá nữ hoa đoán trước. Vốn cho rằng Diệp Thanh Vân nhìn thấy chính mình sẽ nghiêm khắc trách cứ, thậm chí có thể sẽ thoá mạ chính mình. Nhìn nữ hoa cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, dự định hảo hảo phản bác một chút Diệp Thanh Vân. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thanh Vân không chỉ có không có trách cứ, càng không có thoá mạ, ngược lại là như thường ngày nhẹ nhàng vô vô đầu của mình, dùng như vậy giọng ôn hòa hỏi thăm chính mình. Tựa như là một cái ôn hòa lao phụ thân, đối mặt với rời nhà trở về người xa quê. Cái này khiến nữ hoa khó mà tin được, đồng thời trong đầu sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Cái này không theo sáo lộ đến nhà. Nữ hoa lại là lui về sau một bước, thần sắc có chút băng lãnh, phản phất muốn dùng cái này đến cho thấy thái độ của mình. Ta đã không phải từ trước nữ hoa, ngươi cũng không cần như vậy đối với ta. Đối với cái này, Diệp Thanh Vân ngược lại là không có cái gì không vui, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó rất tùy ý ngồi ở trên ghế. Nguyệt Đề Hà đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên nữ hoa. Ngươi cũng ngồi đi. Diệp Thanh Vân đối với nữ hoa nói ra. Nữ hoa không có lên tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt, ngồi ở Diệp Thanh Vân đối diện. Nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, cũng đã trở thành cổ thần. Diệp Thanh Vân hỏi. Không sai. Nữ hoa rất thản nhiên thừa nhận. Chỉ là cái này còn xa xa không đủ. Diệp Thanh Vân ừ một tiếng, nghiêm mặt nói, xác thực còn chưa đủ, thực lực ngươi bây giờ, so với cổ thần lao bắt còn không đủ, còn cần nhiều hơn tích lũy mới được. Cấp đoạt thiên địa phế tích lực lượng tuy nói là đường tắt, nhưng cũng không phải kế lâu dài, ba lần đằng sau liền không có khả năng lại dùng loại phương pháp này. Những lời này lại đem nữ hoa cho chỉnh ngộng. Rõ ràng ta đã cùng ngươi quyết liệt, làm sao chỉnh đến giống như ngươi còn đang vì ta suy nghĩ. Ngươi vì sao muốn nói những này? Nữ hoa nhíu mày hỏi. Tự nhiên là hy vọng ngươi có thể đi được càng xa. Diệp Thanh Vân mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra. Thái độ như vậy, để nữ hoa trực tiếp liền trầm mặc. Diệp Thanh Vân nói chuyện hành động thái độ, hoàn toàn vượt quá nữ hoa đón trước. Tựa như là vẫn như cũ quan tâm chính mình. Cái này khiến nữ hoa không thể nào tiếp thu được, trong lòng càng là không hiểu dâng lên một tia cảm giác áy náy. Nhưng sau một khắc, tia này cảm giác áy náy liền bị chính nàng cho xóa đi. Ta làm gì áy náy? Vô luận hắn nói cái gì, đều không cải biến được bây giờ tình thế. Hắn chẳng qua là tại làm bộ làm tịch thôi. Ta muốn kiên định con đường của mình. Thật vất vả mới đi ra khỏi chính xác một bước, há có thể bởi vì hắn bây giờ thái độ mà có chỗ dao động. Đa tạ ngươi quan tâm, chỉ là ta bây giờ đường không cần bất luận kẻ nào đến chỉ trỏ. Như thế nào đi xuống, chính ta trong lòng rõ ràng nhất. Nữ hoa trầm giọng nói ra. Diệp Thanh Vân lại lắc đầu, thần sắc rất là chăm chú nhìn nữ hoa. Thiên địa phế tích lực lượng, ngươi chỉ có thể luyện hóa hấp thu 3 lần, đến lúc đó ngươi cổ thần chi lực liền sẽ bởi vì quá cường đại mà mất đi khống chế. Nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết, chỉ là xem chính ngươi có muốn biết hay không. Nữ hoa mặt có ngạc nhiên. Ngươi không đợi nữ hoa đang nói cái gì, Diệp Thanh Vân đã là lại lần nữa mở miệng. Ngươi muốn dựa vào phương thức của mình đi mạnh lên cũng hoàn toàn có thể. Mà lại, nếu không có ta bắt lấy cổ thần lao thất cùng lão cửu, ngươi cũng không dễ dàng như vậy liền đạt được lực lượng bây giờ. Tuy nói ngươi đến phản nghịch kỳ, nhưng ta cũng sẽ không cùng ngươi nha đầu này bình thường so đo. Chương 2624 chỉ điều minh lộ, chương 2624 chỉ điều minh lộ. Diệp Thanh Vân đối với nữ hoa thái độ vẫn luôn là 10 phần bao dung. Dù là nữ hoa trước đó đầu phục áo bào tím Diệp Thanh Vân khiến cho cổ thần chi tâm bị áo bào tím Diệp Thanh Vân đoạt được, cùng hiện tại phản bội chạy trốn cửu thiên thập địa hành vi, Diệp Thanh Vân kỳ thật đều cũng không thèm để ý, tựa như là một cái nhìn xem một cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu đến phản nghịch kỳ, hành vi cử chỉ đột xuất một cái phản nghịch thêm không hợp thói thường. Diệp Thanh Vân đã trải qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng, há lại sẽ đem chút chuyện này để ở trong lòng. Tại nữ hoa chọn rời đi cửu thiên thập địa một khắc này, Diệp Thanh Vân kỳ thật liền đã tiên đoán được tương lai hết thảy, bao quát hiện tại trùng phùng, đều tại Diệp Thanh Vân trong dự liệu. Ngươi sẽ không còn ngây thơ coi là, ta sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi đi. Nữ hoa cười lạnh, cũng không bị Diệp Thanh Vân lời nói chỗ đả động. Không được bao lâu, ta liền sẽ trở nên mạnh hơn ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó như thế nào đối mặt siêu thoát hết thảy ta. Diệp Thanh Vân lộ ra một vòng nhiều hứng thú chi sắc. Cái kia rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể đi đến trình độ gì. Hiện tại cổ thần lão lục đã bị ta bắt lấy, ngươi sau đó phải đi chính là thứ 6 hoàn vũ, nơi đó không có người nào có thể ngăn cản ngươi. Lời vừa nói ra, nữ hoa thần sắc sợ hãi cả kinh. Cổ thần lão lục vậy mà cũng bị Diệp Thanh Vân bắt được sao? Nói như thế, đệ cửu hoàn vũ cùng dưới mắt thứ 7 hoàn vũ, hai cái này cổ thần đoán chừng cũng rơi xuống Diệp Thanh Vân trong tay. Nếu không sẽ không đối với hai nơi này hoàn vũ thế giới bỏ mặc. Ngươi bắt mấy cái cổ thần? Mặc dù rất không muốn, nhưng nữ hoa vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi đoán đâu? Diệp Thanh Vân khẽ cười nói. Nữ hoa, nàng mới lười đi đoán, nhưng đoán chừng hẳn là ba cái. Cổ thần lão lục, cổ thần lao thất cùng cổ thần lão cửu. Cái này ba cái cổ thần tất nhiên là rơi xuống Diệp Thanh Vân trong tay. Tính cả sớm đã chết đi cổ thần lão bát, chín đại cổ thần đã có 4 cái gãy tại Diệp Thanh Vân trong tay. Thứ 6 hoàn vũ, ta chỉ có thể lại cướp đoạt thứ 6 hoàn vũ thiên địa phế tích, mặt khác hoàn vũ thế giới cũng không thể lại đi. Nữ hoa trong lòng âm thầm nói ra. Mục tiêu của nàng là đem mặt khác mấy cái hoàn vũ thế giới thiên địa phế tích đều cướp đoạt một lần. Nhưng người ta cổ thần cũng không thể nào để cho nàng như thế không chút kiêng kỵ ăn cướp. Nói bừa. Thiên địa bên trong phế tích lực lượng, mỗi một vị cổ thần đều là góp nhặt rất nhiều kỷ nguyên mới lưu lại, ngươi đến một lần đều bị ngươi cho quần chạy, ai có thể chịu được? Đây cũng chính là lão thất cùng lão cửu đã bị Diệp Thanh Vân bắt. Nếu là hai người bọn hắn còn ở đó, tuyệt đối là muốn cùng nữ hoa liều mạng. Phía trước mấy cái kia cổ thần hoàn vũ thế giới đều không phải ngươi có thể tùy tiện vào đi. Bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng đã phát giác được hành vi của ngươi, nói không chừng đều để mắt tới ngươi. Diệp Thanh Vân tiếp tục mở miệng. Nữ hoa cười khẩy. Ta lúc đầu dám một mình tìm được hư vô thần điện, liền chưa từng đem mấy cái kia cổ thần để vào mắt, coi như bọn hắn để mắt tới ta thì như thế nào? Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ tán thưởng. Nói rất hay, vậy ta cảm thấy ngươi hẳn là sông sáo thứ nhất hoàn vũ, đem nơi đó thiên địa phế tích tận diện. Vừa vặn khiến cái này cổ thần biết sự lợi hại của ngươi. Nữ hoa sắc mặt lập tức cứng đờ, mà đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng Nguyệt Đề Hà thì là không nhịn được cười. Nữ hoa hung hăng chừng Nguyệt Đề Hà một chút, người sau thì là cười yếu ớt tương đối, cũng không e ngại nữ hoa ánh mắt hung ác. Diệp Thanh Vân lời nói để nữ hoa căn bản không có cách nào tiếp. Sông sáo thứ nhất hoàn vũ, cái kia thuần túy là chán sống rồi. Thứ nhất hoàn vũ chính là chín đại trong hoàn vũ sớm nhất đản sinh, trải qua tuế nguyệt nhất là dài dằng dặc, cùng với những cái khác hoàn vũ thế giới có khác nhau rất lớn. Nó thực lực tổng hợp cũng là cường hãn nhất. Coi như cái kia cổ thần lão đại không xuất thủ, nữ hoa tùy tiện xâm nhập thứ nhất hoàn vũ, chỉ là nơi đó bản thổ sinh linh đều đầy đủ để nữ hoa uống một bầu. Ta chỉ có thể đi không có cổ thần nắm giữ hoàn vũ thế giới. Nữ hoa lạnh lùng nói. Vậy liền đúng nha. Diệp Thanh Vân vừa nói, một bên nhìn về hướng phòng bếp. Đồ ăn còn bao lâu xong việc nha? Lập tức liền tốt. Bác Minh Thần Mẫu một bên ở bên trong điên cuồng xào rau, một bên tràn đầy oán khí lên tiếng. Nàng hiện tại oán khí, so bếp nấu bên trong lửa đều muốn thịnh vượng. Diệp Thanh Vân lại lần nữa nhìn về phía nữ hoa. Ngươi trước tiên có thể đi thứ 6 hoàn vũ, đến lúc đó ta sẽ cùng với cổ thần bọn họ đàm phán, cũng là tại cho ngươi sáng tạo cơ hội. Nữ hoa khẽ giật mình. Đàm phán? Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Bọn hắn đã đến qua nhiều lần thua lỗ, đương nhiên sẽ không giống trước đó như thế một vị têu đánh têu giết, hẳn là có thể đủ động não ngồi xuống cùng ta hảo hảo nói chuyện rồi. Hú hồ, trên tay của ta nắm ba cái cổ thần, đây chính là cùng bọn hắn đàm phán tiền vốn. Nữ hoa cho mày, nàng trong lúc nhất thời có chút không biết rõ Diệp Thanh Vân đến cùng muốn làm cái gì. Rõ ràng mình đã phản bội hắn, có thể Diệp Thanh Vân tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý điểm này, ngược lại là cho mình chỉ rõ con đường, còn nguyện ý trợ giúp chính mình. Hắn đến cùng là muốn mưu tính cổ thần, hay là thật như vậy ý chí rộng lớn, muốn giúp ta. Nhưng vào lúc này, Bác Minh Thần Mẫu đã là bưng xào kỹ đồ ăn đi ra. Nguyệt Đề Hà cũng đi hỗ trợ bưng thức ăn. Năm đồ ăn một chén canh rất nhanh liền bày tại trên bàn. Đều là Bác Minh Thần Mẫu tay nghề. Mặc dù còn không cách nào cùng Diệp Thanh Vân so sánh, nhưng nó món ăn đã coi là có chút xuất chúng. Dựa theo Diệp Thanh Vân thuyết pháp, bình cái thượng đẳng đầu bếp hẳn là không có gì vấn đề. Ăn cơm trước đi, một bên ăn một bên nói. Diệp Thanh Vân bưng lên bát cơm, đã bắt đầu ăn cơm. Nguyệt Đề Hà trong chén cơm càng là không hợp thói thường, trồng lên cao, liền cùng một tòa tháp cao giống như. Liền ngay cả nữ hoa cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Chỉ là nữ hoa cũng không bưng lên trước mặt mình bát cơm, nàng còn có một số nói muốn nói. Ta ăn ngon ăn ngon, châu này liễu quả thực không sai, ngươi mau nếm thử. Không phải, ta chỉ là quả ớt này xào thịt tặc ăn với cơm, xem ra ta tiểu chủ nương rất có tiến bộ. Ngươi trước chờ một chút, ta muốn nói tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi một bát cơm nhanh như vậy liền đã ăn xong. Cái kia tranh thủ thời gian thêm cơm nha. Nữ hoa liên tiếp mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhìn lấy Diệp Thanh Vân, Nguyệt Đề Hà ăn cơm khí thế ngất trời dáng vẻ, nàng cuối cùng vẫn là không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể là bưng lên bát cơm, yên lặng bắt đầu ăn. Một bát cơm, ăn rất chậm. Đồ ăn cũng không có ăn bao nhiêu. Cho đến Diệp Thanh Vân cùng Nguyệt Đề Hà cơm nước non nê, nữ hoa liền để chén xuống đũa. Ngươi nói với ta những này, đến cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ liền không sợ ta sẽ tương trợ cổ thần sao? Nàng rốt cục đem trong lòng nghi hoặc lớn nhất hỏi lên. Diệp Thanh Vân sờ lên chính mình an tâm cái bụng. Ta nhưng không có cái gì khác suy nghĩ, chỉ muốn nhàn nhã xuống tới mà thôi. Là ngươi, còn có cổ thần bọn họ vẫn luôn không yên tĩnh, cuối cùng sẽ nhảy ra làm một ít chuyện, ta mới muốn ứng phó các ngươi. Về phần ngươi có thể hay không tương trợ cổ thần, ta không hề để tâm. Ngươi coi như thật quyết tâm muốn cùng ta là địch, cái kia nhiều ngươi một cái cũng không sao. Nói đến đây, Diệp Thanh Vân cười hắc hắc, hướng phía nữ hoa vươn tay. Đúng rồi, đa tạ ngươi giúp ta góp nhặt nhiều như vậy Vĩnh Minh thần đăng lực lượng, hiện tại cũng giao cho ta đi. Không cần quá khẩn trương, ta hơi dùng một chút liền sẽ trả lại cho ngươi. Ta căn bản liền không cần Vĩnh Minh thần đăng đến khôi phục bản thể lực lượng. Chương 2625 hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chương 2625 hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nữ hoa một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Thanh Vân, sau đó đưa tay ra, từng đạo hùng hậu chi lực tụ lại, tạo thành một chiếc cổ đăng hư ảnh. Diệp Thanh Vân thấy thế cười một tiếng, không chút khách khí đưa tay đem cổ đăng kia hư ảnh một thanh tiếp nhận. Lại sau đó, cổ đăng kia hư ảnh chui vào Diệp Thanh Vân thể nội. Người nữ hoa lập tức liền gấp, không phải nói muốn trả lại cho ta sao? Làm sao ngươi cứ như vậy đường hoàng thu nhập trong cơ thể đâu? Nữ hoa một mặt phẫn nộ, con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, gắt gao cắn môi. Bất quá cũng như vậy. Diệp Thanh Vân phát ra cười nhạt, tay trái có chút mở ra, chỉ thấy cổ đăng hư ảnh tái hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Vẫn như cũng là cái kia tám chén vĩnh minh thần đăng lực lượng, một tơ một hào cũng không từng giảm bớt. Diệp Thanh Vân cũng không nuốt lời. Thật sự là hắn chỉ là mượn dùng một chút mà thôi, không có cướp đi dù là một tia lực lượng. Cái đồ chơi này ta không có thèm. Trả lại cho ngươi. Nữ hoa kinh ngạc nhận lấy cổ đăng hư ảnh, có chút không dám tin tưởng. Vậy mà thật trả lại cho mình. Đây chính là cổ thần lao thất góp nhặt 5 tháng dài đằng đẵng mới bảo tồn lại lực lượng, hắn coi là thật không hề để tâm sao? Cơ hồ là tại đồng thời, thân ở Cửu Thiên Thập Điệu bên ngoài Diệp Thanh Vân bản thể, từ nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong mở hai mắt ra. Trong con mắt của hắn có một vòng nhàn nhạt hào quang lưu chuyển, phản phất có thể diễn hóa thế gian hết thảy. Mà khó mà tin nổi nhất là tại Diệp Thanh Vân quanh thân hiện ra cường thịnh khí tức. Chỉ một cái chớp mắt, Diệp Thanh Vân thực lực liền đã sản sinh biến hóa, khôi phục một thành. Diệp Thanh Vân mỉm cười, hắn tử Vĩnh Minh Thần Đăng bên trong thấy được một chút huyền cơ, từ đó để Diệp Thanh Vân càng thêm minh bạch cổ thần theo đuổi siêu thoát chi cảnh. So sánh với trực tiếp hấp thu luyện hóa Vĩnh Minh Thần Đăng lực lượng, loại này lĩnh ngộ mới là Diệp Thanh Vân chân chính cần. Cổ thần lực lượng, Diệp Thanh Vân bản thân liền không cần, hắn sớm đã so cổ thần càng cường đại hơn. Thông qua quan sát, có thể đối chiếu tự thân, từ đó khôi phục thực lực. Cái này thứ bảy hoàn vũ đối với ta mà nói, đã không có giá trị. Nữ hoa rời đi thứ bảy hoàn vũ, nàng thời điểm ra đi người hay là có chút choáng váng. Diệp Thanh Vân để nàng tiến về thứ 6 hoàn vũ, không cần để ý tới những chuyện khác, tận khả năng đi tăng lên. Cái này khiến nữ hoa có một loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng mình đã lựa chọn đi con đường của mình, không muốn phụ thuộc bất luận kẻ nào, có thể lại lần nữa nhìn thấy Diệp Thanh Vân đằng sau, chính mình còn giống như là tại Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có biện pháp thoát khỏi đây hết thảy. Vẫn thật là muốn dựa theo Diệp Thanh Vân nói tới đi làm. Cái này rất khó chịu. Rất có một loại phản nghịch kỳ thiếu nữ rời nhà trốn đi, kết quả hai ngày sau đó đói về nhà tìm cha ruột nhận lầm ăn cơm. Cha ruột không chỉ có không đánh ngươi, còn cười híp mắt làm cho ngươi một trận ăn ngon. Đem ngươi cái này phản nghịch kỳ thiếu nữ chỉnh một chút tính tình cũng không có. Cái này có lẽ cũng là Diệp Thanh Vân thủ đoạn chỗ cao minh. Nữ hoa xem như bị Diệp Thanh Vân cho tùy tiện nắm. Cho tới khi nữ hoa rời đi Bắc Minh thần vực thời điểm, trong óc còn tại hồi tưởng đến Diệp Thanh Vân lời nói, nhất định là nhân quả đại đạo nguyên nhân. Nữ hoa chỉ có thể là đem hết thể quy tội đến nhân quả trên đường lớn. Hắn nhất định là dùng nhân quả đại đạo thôi diễn đến tương lai của ta, cho nên mới sẽ làm như thế. Không hổ là sáng tạo ra thập trọng chí cao đại đạo ngươi, tại cái này thập trọng chí cao đại đạo tạo nghệ, không có người nào có thể cùng ngươi so sánh. Những cái kia cổ thần sát thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta không giống với. Ta nhất định sẽ đem cổ thần lực lượng nắm giữ toàn bộ, trở thành cổ thần đều khó mà với tới người siêu thoát. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính siêu việt ngươi. Thứ 9 hoàn vũ. Một bóng người từ quay chung quanh toàn bộ hoàn vũ thế giới trong vòng xoáy bay ra. Người này người mặc cà sa, mang theo chẳng hạn, chắp tay trước ngực, một viên bóng loáng ánh nước đầu trọc lớn. Chính là tại thứ 9 hoàn vũ chờ đợi 2 tháng tuệ không. Bởi vì hoàn vũ trong thế giới tuế nguyệt lưu chuyển cũng không giống nhau, cho nên tuệ không tại thứ 9 hoàn vũ tuy nói chờ đợi 2 tháng, nhưng Cửu Thiên Thập Địa bên kia cũng không đi qua bao lâu. A Di Đà Phật, tiểu tăng cũng nên thực hiện hứa hẹn, trở lại cái kia cổ thần trong thân thể, tiếp tục là áo bào tím thí chủ giảng kinh thuyết pháp. Tuệ không còn nhớ rõ chính mình bản chức làm việc, đó chính là trở lại cổ thần lão bát trong thân thể, dùng chính mình Phật pháp đi cảm hóa áo bào tím Diệp Thanh Vân. Phần công tác này có thể nói là gánh nặng đường xa, không có xong dễ dàng như vậy thành. Nhất định phải tiêu tốn đầy đủ thời gian dài cùng tinh lực. Bất quá Tuệ không vô cùng có lòng tin, chỉ cần mình có thể kiên trì bền bỉ, vị yêu áo bào tím thí chủ cho dù là lại như thế nào ngu xuẩn mất khôn, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ bị chính mình nhận thấy hóa. Đây chính là Phật pháp lực lượng, hết thệ cũng đều là thánh tử an bài. Quan tự tại Bồ Tát đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu do ngũ gần đều là không, độ hết thệ khổ ách chỉnh tề tiếng tụ kinh, từ Tuệ không sau lưng trong vòng xoáy băng lên. Tuệ không quay đầu nhìn lại chỉ gặp, không khỏi lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Chỉ thấy trong vòng xoáy kia xuất hiện rất nhiều thân ảnh, đều là thứ 9 hoàn vũ bên trong các sinh linh. Tại cái này ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, liền bị Tuệ không Phật pháp cho cảm hóa, trở thành thành tín Phật môn tín đồ. Tuệ không truyền thụ bọn hắn Phật pháp, đem Phật môn bên trong lưu tại cái này thứ 9 trong hoàn vũ, cũng coi là lưu lại một phần truyền thừa. Tuy nói hắn lập tức liền sẽ rời đi nơi này, nhưng Phật môn quang mang nhất định sẽ tại cái này thứ 9 trong hoàn vũ nở rộ ra. Về phần sẽ phát triển đến trình độ nào, Tuệ không cách nào đoán được. Hắn cũng không cần đi để ý những này, chỉ cần cái này thứ 9 hoàn vũ các sinh linh biết được làm việc tiện, đó chính là chân chính tu hành. Giờ phút này, những này thứ 9 hoàn vũ các tín đồ đang dùng tụng kinh phương thức tiễn biệt Tuệ không. Tuệ không ngừng chân lắng nghe, thẳng đến bọn hắn đem hoàn chỉnh Quan Âm tâm kinh tụng niệm xong tất, lúc này mới chắp tay trước ngực hành lễ, quay người phiêu nhiên mà đi. Khi Tuệ không trở lại Cửu Thiên Thập Địa lúc, gặp được Diệp Thanh Vân bản thể. Thánh tử, Tuệ không cung kính cúi đầu. Trở về đi, tên kia đoán chừng cũng có chút nhớ ngươi. Diệp Thanh Vân giống như cười mà không phải cười nói. A Di Đà Phật, xem ra vị kia áo bào tím thí chủ hẳn là có cảm giác hiểu, tiểu tăng cái này đi cho hắn giảng pháp. Tuệ Không bay thẳng hướng về phía Cửu Thiên Thập Địa. Rất nhanh, Tuệ Không thân ảnh liền xuất hiện ở bị phong ấn lên cổ thần lao bắt trong thân thể. Vẫn như cũng là tại cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân đối diện. Xuất hiện đột nhiên như thế, làm cho vừa hưởng thụ lấy một đoạn thời gian yên tĩnh áo bào tím Diệp Thanh Vân trong nháy mắt sắc mặt đổi biến. Thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuệ Không nở nụ cười, như là người quen chào hỏi. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lại là một chút cũng cười không nổi. Mới thanh tĩnh không bao lâu, cái này đáng ghét đồ vật tại sao lại trở về? Ngươi liền không thể ở bên ngoài chờ lâu một hồi sao? Hoặc là đừng có lại trở về cũng được. Để cho ta một người yên lặng phong ấn tại nơi này tốt bao nhiêu? Tiểu tăng nhớ kỹ rời đi trước đó, hẳn là giảng đến Lăng Nghiêm trải qua thiên thứ 9 bên trong đó một tiết. Vì để cho thí chủ củng cố một chút, tiểu tăng liền từ cái này thiên thứ 9 mở đầu một lần nữa nói về, cũng tốt để thí chủ ra thêm ấn tượng. Mắt thấy Tuệ Không liền muốn bắt đầu lại nhải, áo bào tím Diệp Thanh Vân vội vàng quát tay. Ngươi nói cho ta biết trước, bên ngoài tất cả phát sinh hết thảy. Đằng sau nói lại ngươi những kinh văn kia cũng không mượn. Tuệ Không khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Ngay sau đó, Tuệ Không liền đem ngoại giới chuyện xảy ra một năm một mười nói cho áo bào tím Diệp Thanh Vân. Bao quát nữ hoa hành vi, các đại hoàn vũ thế giới, cổ thần hành vi chờ chút. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nghe mười phần cẩn thận, khi thì lộ ra vẻ suy tư, khi thì lại nổi lên cười lạnh. Thằng đến Tuệ Không đem tình huống ngoại giới đều nói xong sau, áo bào tím Diệp Thanh Vân nụ cười trên mặt càng nồng nặc lên. Quả là thế, siêu thoát chi cảnh đúng là tồn tại. Nếu là lời như vậy, ta tuy bị vây ở cái này cổ thần trong thân thể, nhưng cũng chưa hẳn không phải chiếm được tiên cơ. Nguy nga hùng vĩ hư vô thần điện, nguyên bản không còn chỗ ngồi chín đại trí cao thần tòa phía trên, giờ phút này chỉ còn lại có năm đạo bóng người hùng vĩ. Mặt khác bốn đạo thần tòa đã mất đi chủ nhân. Chín đại cổ thần, chỉ còn lại có năm vị cổ thần còn ở nơi này. Hiện nay, ngũ đại cổ thần ở giữa không khí cũng cùng lúc trước không quá giống nhau. Giữa lẫn nhau riêng phần mình đều có ý tưởng. Cho dù là thực lực cường hãn nhất, sinh ra tuế nguyệt cổ xưa nhất cổ thần lão đại, cũng vô pháp để mặt khác mấy cái cổ thần cùng mình nhất trí trong hành động. Tình huống như vậy là khi nào xuất hiện, sợ rằng cũng nói không rõ ràng. Có lẽ là rất sớm đã có, cũng hoặc là tại Diệp Thanh Vân tới qua hư vô thần điện lần kia đằng sau, loại này không cách nào hình dung khác nhau liền đã xuất hiện, chỉ là cũng không chân chính bày ra trên mặt bàn. Vốn nên cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, chúa tể ước vạn sinh linh cổ thần, dưới mắt liên tiếp ăn thiệt thòi, đối bọn hắn mà nói đã kích mười phần nặng nề. Cái này cũng khiến cho nguyên bản đối với Diệp Thanh Vân cũng không như thế nào kiêng kỵ cổ thần bọn họ, nhất định phải tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào đối phó Diệp Thanh Vân. Lão Lục bị cái kia Diệp Thanh Vân bắt đã thành sự thật, lại khó bổ cứu, tăng thêm Lao Thất cùng Lão Cửu, ba cái huynh đệ ở trong tay của hắn. Các ngươi nói, dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Đây là cổ thần lão nhị thanh âm, tuy nói bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra một cỗ cực lực kiểm chế phẫn nộ. Không bằng lão nhị ngươi trực tiếp đi một chuyến, đánh bại cái kia Diệp Thanh Vân, đem Lão Lục, Lao Thất cùng Lão Cửu cứu trở về cũng được. Nữ tử tiếng cười lạnh vang lên, cái này tự nhiên là cổ thần lão tam thanh âm. Hừ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Cổ thần lão nhị vốn là đè nén lửa giận, giờ phút này bị cổ thần lão tam ngôn ngữ một kích, lập tức liền giống giận. Ngược lại là lão tam ngươi, còn biết chính mình là cổ thần sao? Ta nhìn ngươi đi ra một chuyến, ngay cả mình nên đứng ở đâu một bên đều nhanh quên. Đối mặt như vậy chất vấn, cổ thần lão tam vẫn như cũ chỉ là phát ra tiếng cười lạnh, lười nhắc làm bất kỳ giải thích. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lời nói của ta rất buồn cười đúng không? Cái kia tốt, tại ta đi giết này Diệp Thanh Vân trước đó, ta liền trước giáo huấn ngươi một chút. Mắt thấy một cỗ hùng hồn vô biên lực lượng tại hư vô thần điện bên trong bạo phát đi ra, cổ thần lão nhị đã là muốn đối với cổ thần lão tam xuất thủ. Đủ. Cổ thần lão đại trầm ổn nặng nề thanh âm lập tức vang lên. Thân là cổ thần, đồng khí liên chi, không cần nội chiến. Hừ, có lão đại ra mặt hòa giải, cổ thần lão nhị lúc này mới coi như thôi, không có thật cùng cổ thần lão tam độc thủ. Nhưng bầu không khí hiển nhiên là càng thêm không hài hòa. Cổ thần lão tứ cùng cổ thần lão ngũ đều giữ im lặng, phảng phất muốn không đếm xỉa đến. Lão Lục, lão Thất cùng lão Cửu nếu tại nhân tộc kia trong tay, cùng hắn giao chiến đã không có ý nghĩa gì. Liên dùng những phương thức khác đến giải quyết cùng nhân tộc này ở giữa ân oán đi. Cổ thần lão đại rất nhanh chính là làm ra quyết định. Lão đại, ngươi nói những phương thức khác là có ý gì? Cổ thần lão ngu nghi hoặc hỏi. Cùng nhân tộc này đàm phán đằng sau liền có thể quyết định. Cổ thần lão đại cũng không nói rõ, mà là hướng cổ thần lão ngũ làm ra phân phó. Ngươi đi gặp nhân tộc này, nói cho hắn biết chúng ta nguyện ý cùng hắn đàm phán. Nhớ kỹ, đừng dùng chính mình bản thể đi. Phân thân. Nhớ kỹ dùng phân thân. Dùng điểm trí tuệ. Đừng mẹ hắn lại để cho người ta cho bắt. Chương 2626 phân thân cũng đừng hòng chạy. Chương 2626 phân thân cũng đừng hòng chạy. Cổ thần lão ngũ nói nhỏ liền từ hư vô thần điện bên trong đi ra. Trong lòng của hắn rất phiền muộn. Dưới mình mặt mấy cái đệ đệ đều bị bắt, cái kia bị sai xử người đúng vậy liền thành chính mình sao? Sai xử liền khiến cho gọi thôi. Có thể ngươi cái này nói chính là lời gì? Ta lão ngũ là loại kia không có đầu óc không có trí tuệ cổ thần sao? Ta sẽ nghĩ không ra dùng phân thân đi gặp cái kia nhân tộc đáng chết sao? Đơn giản thôi hải. Dám khinh thường ta lão ngũ đầu não. Không phải liền là phân thân thôi, vừa bận cả ngày tại trong thần điện kia cũng phiền muộn. Ta liền hóa thân vô số, bên trong một cái đi gặp cái kia Diệp Thanh Vân là được rồi. Phân thân khác tại hư vô chi giới tùy ý do rồi. Chờ ta đường nghịch đủ trở lại, tránh khỏi mỗi ngày nhìn mấy người các ngươi cãi nhau. Cổ thần lão ngũ xoay người một cái, nó thân thể cao lớn đột nhiên biến thành vô số cái phân thân. Những phân thân này thực lực tự nhiên là kém xa cổ thần bản tôn, bất quá đều là ẩn chứa thuần chính cổ thần chi lực, cho nên không cách nào bị giết chết. Cổ thần lão ngũ càng hưng phấn, vô số phân thân hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Trong đó một đạo phân thân thì là hướng phía Cửu Thiên Thập Địa mà đi. Đi ra làm việc mà, còn có thể hảo hảo chơi đùa một phen. Quả nhiên là đắc ý rất nhanh. Cổ thần lão ngũ phân thân chính là đi tới Cửu Thiên Thập Địa. Tuy nói là phân thân, có thể đi vào cái này làm bọn hắn chín đại cổ thần liên tiếp thua thiệt địa phương, trong đáy lòng của hắn vẫn còn có chút rụt rè. Không đợi cổ thần lão ngũ mở miệng, Diệp Thanh Vân đã là chủ động hiện thân. Phân thân. Chỉ một chút, Diệp Thanh Vân liền nhìn ra trước mắt cái này có chút co đầu rụt cổ cổ thần cũng không phải là bản thể. Khí tức quá yếu, rõ ràng chính là cổ thần phân thân. Ha ha, bọn gia hỏa này cũng coi như là học thông minh một chút, biết dùng phân thân đến đối mặt ta. Diệp Thanh Vân trong lòng cười nhạt. Như lại là bản thể đến, cái kia Diệp Thanh Vân thế nhưng là tuyệt không tiếp khách khí. Chỉ là phân thân lời nói, đôi kia nó xuất thủ liền không có cái gì ý nghĩa. Diệp Thanh Vân. Cổ thần lão ngũ một mặt kiên kỵ nhìn xem Diệp Thanh Vân, nhưng sau một khắc liền trở nên bình tĩnh. Ta là phân thân, ta sợ cái gì? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được ta. Làm sao? Đường đường chín đại cổ thần một trong, bây giờ lại ngay cả bản thể tới dũng khí cũng không có, còn muốn dùng phân thân biện pháp? Diệp Thanh Vân không chút khách khí cười khẩy nói: "Hừ, trước ngươi đi hư vô thần điện, không phải cũng là như vậy sao?" Cổ thần lão ngũ phản kích đạo: "Các ngươi cổ thần huynh đệ tỷ muội mấy cái, ta một người đi làm nhưng phải đề phòng một chút. Có thể các ngươi cổ thần không phải tự xưng là vô cùng cường đại, là hư vô chi giới trưởng khống giả sao? Hiện tại có thể một chút cũng không có thân là trưởng khống giả khí phách nha. Có phải hay không sợ sệt bản thể tới, lại bị ta Diệp Mẫu người cho bắt?" Diệp Thanh Vân cười tủm tỉm nói: "Một phen, đem cổ thần lão ngũ nói nghiến răng nghiến lợi. Có thể hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Dù sao sự thật chính là như vậy, nếu là hắn không sợ, sao lại dùng phân thân đến đây? Liền ngay cả cổ thần lão đại đều căn dặn hắn không cần bản thể tiến về, chính là sợ lão ngũ lại bị Diệp Thanh Vân cho bắt sống. Đã bị bắt ba cái cổ thần, cái này nếu là lại bị bắt một cái, vậy bọn hắn chín đại cổ thần coi như thật muốn bị Diệp Thanh Vân tận diệt. Hình ảnh này quá kinh khủng, bọn hắn cổ thần cũng không dám mớn. Nói ra ngươi ý đồ đến đi." Diệp Thanh Vân đột nhiên thu liễm thần sắc, ngôn ngữ trở nên lạnh nhạt đứng lên. "Nếu chỉ là đến cùng ta nói chuyện phiếm, vậy ta Diệp mẫu người nhưng không có thời gian dối cùng ngươi." Cổ thần lão ngũ khuôn mặt run rẩy, không biết vì sao, họ Diệp này hèn mọn nhân tộc luôn hành cử chỉ chính là như thế làm giận, rất muốn đem hắn hung hăng bóp nát, đáng tiếc cũng chỉ có thể ngậm lại, căn bản sẽ làm không đến. "Ngươi cùng bọn ta cổ thần ở giữa, không cần lại lẫn nhau tranh đấu, dùng những phương thức khác đến giải quyết trước đó mâu thuẫn đi." Cổ thần lão ngũ nói như thế, cho nên, cụ thể phương thức, muốn ngươi tiến về hư vô thần điện, hoặc là ngươi chọn một địa phương, chúng ta song phương hảo hảo nói chuyện. Sau đó thì sao? Sau đó như thế nào cũng muốn nói qua đằng sau mới có thể biết. Vậy các ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì đâu? Nói chuyện gì? Cổ thần lão ngũ kèm chút liền muốn chửi ầm lên. Ngươi mẹ nó cố ý đuổi nghịch ta đúng không? Nói chuyện gì ta chỗ nào biết? Ta đạp mã chính là cái truyền lời. Cùng ngươi đàm phán là lão đại và lão nhị, về phần nói chuyện gì ta cũng không biết. Cổ thần lão ngũ cả giận nói. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày. Vậy ngươi đến làm gì? Ta đạp mã cổ thần lão ngũ bị tức đến quay người liền muốn rời đi, nhưng vẫn là nhịn được. Ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn, đến tột cùng là muốn tiếp tục tranh với bọn ta đâu nữa, vẫn là phải cùng bọn ta đàm phán? Diệp Thanh Vân một mặt đạm mạc nhìn xem cổ thần lão ngũ. Nếu cần đàm phán, vậy sẽ phải có tiền vốn mới được. Trên tay của ta nắm ba người các ngươi cổ thần, còn có các ngươi muốn siêu thoát chi lực, có thể các ngươi cổ thần lại có cái gì tiền vốn đến cùng ta đàm phán đâu? Đây cũng là lời thật tình. Đàm phán cũng không phải ngươi muốn nói liền có thể nói. Tối thiểu ngươi cũng phải có chút tiền vốn trên tay mới được. Ngươi quang can tư lệnh một cái, muốn cái gì không có gì, nghèo đều muốn để lọt đít, ngươi còn đặt chỗ này đàm phán đâu? Đàm luận cái chân con bà ngươi mà. Diệp Thanh Vân đã sớm ngờ tới còn lại cổ thần rất không có khả năng sẽ lại đến cùng mình trực tiếp giao chiến. Càng lớn khả năng chính là lui nhường một bước, cùng mình đàm phán. Quả nhiên, cái này cổ thần lão ngũ liền đến. Diệp Thanh Vân đó là tuyệt không hoảng, tay cầm ba cái cổ thần, lại thêm thực lực bản thân cũng đủ để ứng phó cổ thần, cho nên hắn là hoàn toàn có đàm phán vô liếng. Có thể cổ thần bọn họ lại không giống với. Trên tay bọn họ tựa hồ cũng không có Diệp Thanh Vân cảm thấy hứng thú đồ vật. Cho nên Diệp Thanh Vân cũng rất tò mò, mấy cái này cổ thần muốn cùng chính mình đàm phán, bọn hắn tiền vốn lại là cái gì đâu? Nếu ngươi không nguyện ý cùng bọn ta đàm phán, cái kia lần tiếp theo ngươi phải đối mặt cổ thần, cũng không chỉ là một cái hai cái, mà là năm cái. Cổ thần lão ngũ trầm giọng nói ra. Diệp Thanh Vân miết miệng. Còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai bất quá chỉ là lật bàn thôi. Lão tam ngươi đã thấy qua, thực lực của nàng đã sẽ không thua ngươi. Về phần lão đại và lão nhị, thực lực của bọn hắn đều là tại ngươi phía trên. Một khi chúng ta cổ thần dốc toàn bộ lực lượng, ngươi còn có thể bảo vệ được mảnh này hoàn vũ thế giới sao? Cổ thần lão ngũ chỉ cách đó không xa Cửu Thiên Thập Địa. Ngươi chú ý, đơn giản chính là mảnh này hoàn vũ thế giới thôi. Đây là ngươi chỗ yếu hại, đàm phán sự tình ngươi tốt nhất ngẫm lại đi, cũng không nên cảm thấy ngươi đã có thể chi phối hết thảy. Cổ thần lão ngũ nói hết lời, quay người chính là hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Diệp Thanh Vân lại là lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, trong nháy mắt chính là đuổi kịp cổ thần lão ngũ. Cổ thần lão ngũ kinh hãi, quay đầu trông thấy Diệp Thanh Vân giống như quỷ mị theo ở phía sau, mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Nhưng hắn hay là lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Ngươi đuổi ta để làm gì? Ta bất quá là một đạo phân thân mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem lửa giận phát tiết ở ta nơi này cỗ trên phân thân sao? Diệp Thanh Vân cười ha ha một tiếng, bắt lại cổ thần lão ngũ. bắt lại ngươi bộ phân thân này, ta liền có thể đem ngươi tất cả phân thân toàn bộ bắt lấy. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân thân hình nhất chuyển, vậy mà cũng là biến hóa ra vô số cái phân thân, lại trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Ta chính là thập trọng chí cao cảnh người sáng tạo, bằng vào nhân quả đại đạo chi lực, phân thân của ngươi ở nơi nào ta đều có thể tìm tới. Chương 2627 có thể từng muốn ta. Chương 2627 có thể từng muốn ta. Ngươi nói cái gì? Cổ thần lao ngũ còn chưa kịp phản ứng, bộ phân thân này cũng đã là bị Diệp Thanh Vân trực tiếp bóp nát. Vâng, thân thể nổ nát vụn, hóa thành bụi bặm. Mà cấu thành thân thể này cổ thần chi lực cũng là bị Diệp Thanh Vân một mực nắm tại trong lòng bàn tay. Liên như là một đầu không ngừng dãy rủa cá trạch, vô luận đạo lực lượng này dãy rủa như thế nào, nhưng căn bản trốn không thoát Diệp Thanh Vân lòng bàn tay. Diệp Thanh Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo này cổ thần chi lực, nhân quả đại đạo chi lực trong nháy mắt vận chuyển. Trong lúc nhất thời, vô số đại đạo chuỗi nhân quả từ đạo này cổ thần chi lực bên trong khuyết tán ra đến, tràn ngập chu thiên. Những đại đạo này chuỗi nhân quả kết nối với cổ thần lao ngũ mặt khác tất cả phân thân. Mỗi một cái phân thân chỗ phương vị đều đã nhưng bị Diệp Thanh Vân nắm giữ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Thanh Vân biến hóa ra tới vô số phân thân, cũng thuận những đại đạo này chuỗi nhân quả mà đi. Tinh chuẩn truy kích cổ thần lao ngũ mỗi một đạo phân thân. Những phân thân này lực lượng đều muốn so cổ thần lao ngũ phân thân cường hãn rất nhiều. Bắt cổ thần lao ngũ phân thân cũng không phải gì đó việc khó. Rất nhanh, toàn bộ hư vô chi giới các nơi đều đang phát sinh lấy tương tự sự tình. Cổ thần lao ngũ tản ra các nơi phân thân, bị Diệp Thanh Vân phân thân từng cái tìm tới, lên trời xuống đất đều không đường có thể trốn. Bị Diệp Thanh Vân tinh chuẩn bắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng lẽ là không gì làm không được sao? Ta đều đã biến hóa ra nhiều như vậy phân thân, hắn lại còn có thể bắt lấy ta. Không tốt. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ là cũng phải bị cái này nhân tộc đáng chết bắt. Cổ thần lao ngũ trong lòng hoảng sợ, nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp lần này đi ra hảo hảo bông lòng một chút. Hiện tại tốt. Bông lòng là không thể nào bông lòng. Mau trốn đi. Cổ thần lao ngũ tất cả còn chưa từng bị bắt phân thân, giờ phút này cùng nhau hướng phía hư vô thần điện chạy trốn. Vậy liên cùng như bị điên. Chỉ cần có một đạo phân thân trốn về hư vô thần điện, cái kia coi như phân thân khác đều bị Diệp Thanh Vân bắt lấy, cổ thần lao ngũ cũng vẫn như cũ xem như chạy thoát. Chỉ bất quá hội nguyên khí đại thương mà thôi. So sánh với rơi vào Diệp Thanh Vân trong tay, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Phân thân ta nhiều như vậy, hắn không có khả năng một mẹ hốt gọn. Chỉ cần để cho ta chạy trở về một đạo phân thân là được rồi. Diệp Thanh Vân, nhân tộc này quá kinh khủng. Cổ thần lao ngũ một bên chấn kinh tại Diệp Thanh Vân thủ đoạn, một bên liều mạng hướng hư vô thần điện trốn. Nhưng hắn ý nghĩ, từ lâu bị Diệp Thanh Vân cho dự phán đến. Từ những cái kia đại đạo chuỗi nhân quả quy tích, là hắn có thể tùy tiện đánh giá ra cổ thần lao ngũ hết thảy độc tính. Huống chi, Diệp Thanh Vân tưởng tượng liền biết cái này cổ thần lao ngũ phát giác không ổn đằng sau, phản ứng đầu tiên khẳng định là tất cả phân thân cùng nhau trốn hướng hư vô thần điện. Cho nên, Diệp Thanh Vân trực tiếp liền chặn đường tại hắn trốn hướng hư vô thần điện con đường phía trên. Đều không cần đuổi bắt, cái này cổ thần lao ngũ phân thân bọn họ liền chạm mặt tới. Bị Diệp Thanh Vân tóm gọn. Cũng may mắn Diệp Thanh Vân trước đó dùng tàn ảnh đi một chuyến hư vô thần điện, biết được hư vô thần điện phương vị, cho nên mới có thể biết được cổ thần lao ngũ trốn hướng hư vô thần điện con đường. Rất nhanh, kinh khủng tràng diện liên tiếp xuất hiện. Cổ thần lao ngũ phân thân bọn họ ra sức chạy trốn, kết quả trước mắt đột nhiên xuất hiện từng cái Diệp Thanh Vân, kinh hãi trình độ trực tiếp kéo căng. Cứ như vậy, cổ thần lao ngũ phân thân mặc dù mênh mông vô số kể, nhưng vẫn là không cách nào chạy ra Diệp Thanh Vân truy kích chặn đường. Nhao nhao xa lưới, thẳng đến cổ thần lao ngũ cuối cùng một đạo phân thân, vậy mà lựa chọn trốn vào hư không, muốn dùng loại phương thức này thoát đi Diệp Thanh Vân thiên la địa võng. Chỉ tiếc, đại đạo chuỗi nhân quả còn tại, trốn vào hư không cũng chỉ là kéo dài chuỗi nhân quả mà thôi, cũng không thể đem nó chặt đứt. Diệp Thanh Vân cũng không làm sao phí sức, liền từ sâu trong hư không đem cổ thần lao ngũ cuối cùng một đạo phân thân bắt lại đi ra. Xong, đến lúc cuối cùng một đạo phân thân cũng bị bắt lấy thời điểm, cổ thần lao ngũ phát ra thanh âm tuyệt vọng. Cùng lúc đó, vừa mới xông ra hư vô thần điện, muốn cứu viện cổ thần lao ngũ mấy cái cổ thần cũng cùng nhau đã ngừng lại thân hình. Xong, lão ngũ cũng bị bắt lấy. Cổ thần lao tứ một mặt khổ bức. Cổ thần lao nhị bầu không khí gầm thét, chấn động tứ phương. Cổ thần lao tam cười lạnh một tiếng, quay người liền trở về hư vô thần điện. Mà biến mất tại trùng điệp xương mù xám phía dưới cổ thần lao đại cũng là rất cảm thấy mỏi lòng. Ta Ni Mã liền phái ngươi đi truyền một lời, còn cố ý căn dặn để cho ngươi dùng phân thân đi gặp cái kia Diệp Thanh Vân. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp liền đem chính mình biến thành vô số cái phân thân, còn đầy hư vô trì giới tán loạn. Kết quả bị cái kia Diệp Thanh Vân cho một mẹ hốt gọn. Đúng là mẹ nó thuần túy cho không. Cổ thần lao đại thực cũng nghĩ không ra, lão ngũ gia hỏa này là thật đầu óc có vấn đề sao? Rõ ràng có vô số loại phương pháp có thể tránh cho bị Diệp Thanh Vân bắt lấy. Ngươi ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác làm ra điều kỳ quái nhất loại kia thao tác. Quả thực là đem chính mình đưa đến Diệp Thanh Vân trong tay. Đoán chừng cái kia Diệp Thanh Vân giờ phút này khỏe miệng đều muốn cười sai lệch. Diệp Thanh Vân, cổ thần lao đại lạnh giọng mở miệng, nó âm thanh có thể vượt ngang vô tận chi địa, trực tiếp truyền lại đến hư vô chi giới bất kỳ địa phương nào. Thậm chí ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà đều không thể ngăn chặn cổ thần lao đại thanh âm. Ngươi vị nào? Diệp Thanh Vân thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng mà đến. Hắn đồng dạng có thể làm được để thanh âm truyền lại toàn bộ hư vô chi giới. Ta chính là cổ thần đứng đầu. Nghe đại danh đã lâu, Nhu Phê Nhu Phê. Câu này Nhu Phê, đem cổ thần lao đại trong lúc nhất thời cũng chỉnh có chút sẽ không. Ta vừa rồi muốn nói cái gì tới? Vừa ấp ủ tốt cảm xúc, trực tiếp cho ta cả không có. Đại lao có chuyện gì sao? Không có chuyện gì ta cúc trước, cưng chào ngươi tiểu lao đệ, đang chuẩn bị đưa hắn đi cùng ngươi mấy cái khác đệ đệ thối gặp mặt đâu. Diệp Thanh Vân cần ăn đòn thanh âm lại lần nữa vang lên. Cũng may lần này, cổ thần lão đại xem như tương đối trầm ổn, cũng không có cái gì nỗi lòng bên trên chập trùng. Hư vô chi giới chỗ sâu, có mênh mông nhiều sớm đã vẫn diệt tính mịch thiên địa, ngươi có thể lựa chọn trong đó một chỗ, cùng bọn ta đàm phán. Cổ thần lão đại nói như thế. Đương nhiên, người ta đều không cần tự mình tiến về, chỉ lấy phân thân gặp mặt liền có thể. Tốt. Diệp Thanh Vân phi thường ngắn gọn lên tiếng, xem như đem đàm phán sự tình cho đáp ứng. Ngay cả cổ thần lão đại đều không nghĩ tới Diệp Thanh Vân lại đột nhiên ở giữa sảng khoái như vậy. Chính mình còn chuẩn bị mặt khác lời nói muốn nói, kết quả Diệp Thanh Vân căn bản liền không có cho hắn cơ hội này. Làm sao cảm giác quyền chủ động vẫn luôn bị Diệp Thanh Vân nắm giữ lấy? Phía bên mình rõ ràng thực lực càng mạnh, ngược lại là bị Diệp Thanh Vân một mực nắm mũi dẫn đi. Ngay cả đàm phán cũng là như thế. Sau một lát, xa xôi hư vô chi giới chỗ sâu, một chỗ sớm đã chết tịch rách nát thiên địa, một vòng sáng ngời hiện ra đến, cực kỳ dễ thấy. Vô luận là hư vô thần điện, hay là mặt khác mấy đại hoàn vũ thế giới, đều có thể nhìn thấy một màn kia sáng ngời. Đây cũng là ta lựa chọn đàm phán chi địa, phân thân của ta đã đến nơi đó. Các ngươi tùy thời có thể lấy đi. Ở mảnh này hoang vu đại địa tĩnh mịch phía trên, thiên cung sớm đã không còn, chỉ có tàn phá không chịu nổi, không có chút nào tức giận đại địa phiêu phù ở hư vô. Đây là sớm đã biến mất một chỗ thiên địa, nó người sáng tạo rõ ràng không phải cổ thần, có lẽ là tại hư vô chi giới bên trong tự hành dựng dục ra tới. Chỉ tiếc sớm đã tiêu vong. Giờ phút này, một thân áo xanh Diệp Thanh Vân đứng tại mảnh này tàn phá phía trên đại địa, đứng chắc tay. Tuy là lẻ loi một mình, lại khí thế bức người, phản phất có thể chỉ người đeo gánh chịu hết thể số mệnh. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú lên hư vô thần điện chỗ phương vị. Hắn đang đợi được cổ thần bọn họ đến. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới, đi tới mảnh này tàn phá đại địa. Hai nam một nữ, trong đó nữ nhân áo trắng Diệp Thanh Vân tự nhiên là thấy qua, không ít thấy qua mặt mũi của nàng, ngay cả trên người nàng mỗi một chỗ chi tiết đều gặp, chính là cổ thần lão tam. Về phần hai người khác, một cái tóc trắng phơ nam tử lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ hung ác, mà đổi thành một người mặc áo bào cho nam nhân trung niên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm trầm. Không cần nghĩ cũng biết, hai người này tất nhiên là cổ thần bên trong xếp hạng thứ nhất, thứ hai tồn tại. Đương nhiên đây cũng không phải là bọn hắn bản thể, mà là biến thành người bình thường lớn nhỏ phân thân thôi. Ba cái cổ thần đều là lấy phân thân tư thái đi tới mảnh này tàn phá đại địa. Đã thấy cổ thần lão đại và cổ thần lão nhị còn chưa mở miệng nói chuyện, hóa thân nữ nhân áo trắng cổ thần lão tam đã là chủ động đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Đồng thời mười phần tự nhiên nắm ở Diệp Thanh Vân cái cổ. Bờ môi càng là nương tựa Diệp Thanh Vân khuôn mặt, thổ khí như lan, mặt mày mỉm cười. Có thể từng muốn ta. Chương 2628 cổ thần lão đại ý đồ, chương 2628 cổ thần lão đại ý đồ. Nhìn xem cổ thần lão tam thế mà cùng Diệp Thanh Vân như vậy thân cận, cổ thần lão nhị sắc mặt lập tức liền âm trầm, như muốn phát tác. Cổ thần lão đại ngược lại là không có cái gì phản ứng, tựa hồ đối với cổ thần lão tam cử động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Diệp Thanh Vân thuận thế liền kéo qua cổ thần lão tam vòng eo, trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cổ thần lão tam hờn dỗi lừ nhẹ, tại Diệp Thanh Vân trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức thân hình nhất chuyển, chính là lui qua một bên. Diệp Thanh Vân sờ lên gương mặt của mình, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cổ thần lão tam một chút, người sau làm như không thấy, tựa hồ lập tức liền trở nên nghiêm chỉnh lại. Diệp Thanh Vân. Cổ thần lão đại đứng ở Diệp Thanh Vân đối diện mười bước có hơn khoảng cách, một đôi trầm ổn thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Vân. Cổ thần lão đại, chúng ta cuối cùng là gặp mặt. Diệp Thanh Vân cười nhạt, vẫy tay một cái, bàn đá xuất hiện ở hắn phụ cận. Có lời gì, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Cổ thần lão đại nhìn bàn đá, nghĩ thầm ngươi cũng không cho ta biến cái ghế đi ra nhà. Ngươi để cho ta ngồi chỗ nào? Trực tiếp ngồi trên mặt bàn đàm luận sao? Vậy có phải hay không có chút không quá nghiêm túc nha? Cổ thần lão nhị ngược lại là phản ứng rất nhanh, dưới chân đột nhiên đập mạnh, một khối lớn tảng đá bị hắn chấn đi ra. Lão đại, ngươi ngồi đi. Cổ thần lão nhị khiêu khích trừng mắt liếc Diệp Thanh Vân, cổ thần lão đại liền ngồi ở tảng đá lớn này phía trên. Diệp Thanh Vân trước mặt cũng không có băng ghế đá, đã thấy hắn vung tay lên, một tấm kim quang lóng lánh thuần kim chỗ ngồi cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta thói quen ngồi cái này. Diệp Thanh Vân cười giải thích một câu, sau đó liền rất có khí thế ngồi ở cái kia thuần kim trên ghế ngồi. Đem đối diện ba cái cổ thần đều nhìn ngộp. Không phải ngươi cái ghế này thế nào như thế sáng, như thế tránh, như thế khí phái đâu. Ngươi như thế một làm, không phải lộ ra chúng ta cổ thần rất keo kiệt sao? Vấn đề là ngươi vì sao muốn ở phương diện này chơi tâm nhắn đâu? Chẳng lẽ dạng này, ngươi liền có thể tại đàm phán bên trong chiếm cứ ưu thế sao? Cái ghế này dễ chịu nha. Diệp Thanh Vân ngồi dựa vào thuần kim trên ghế ngồi, sau đó hai cái chân trực tiếp liền bệnh lên tại trên bàn đá. Đây là nhất là hưởng thụ, cũng là nhất không có quy củ tư thế. Lại cho đối diện ba cái cổ thần mang đến một tia áp lực. Bởi vì Diệp Thanh Vân bực này tư thái, hoàn toàn chính là không có đem bọn hắn tam đại cổ thần để vào mắt. Từ thân thể đến trên tâm lý, đều có một loại miệt thị cùng ưu việt. Có thể rõ ràng nên do dự hẳn là bọn hắn cổ thần mới đúng nha. Làm sao còn cả phản? Ngươi đây là muốn cùng chúng ta đàm phán bộ dáng sao? Cổ thần lão nhị tựa hồ rất không thể gặp Diệp Thanh Vân cái này cả lơ phất phơ thái độ, lúc này tức giận hỏi. Diệp Thanh Vân liếc qua cổ thần lão nhị, cần liền đàm luận, không nói liền cho ra bỏ, cho các ngươi mặt. Lời vừa nói ra, cổ thần lão nhị giận không kềm được, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra, toàn bộ tàn phá đại địa đều đang rung động kịch liệt. Dù cho là một đạo phân thân, nhưng dù sao ẩn chứa cổ thần lực lượng, phát tác đứng lên vẫn như cũ khủng bố. Lão nhị, cổ thần lão đại lập tức nhìn hằm hằm cổ thần lão nhị. Người sau mặc dù rất là tức giận, nhưng vẫn là đè xuống lửa giận. Cổ thần lão đại lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh Vân, hắn cũng không thèm để ý Diệp Thanh Vân giờ phút này là thái độ gì. Dù sao có thể bình thường đàm phán là được rồi. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời mặt khác, thả ta bốn cái đệ đệ, có yêu cầu gì ngươi có thể nói ra. Cổ thần lão đại bình tĩnh nói ra. Thả ngươi đương nhiên có thể, bất quá ta có một điều kiện.
Điều kiện gì?
Thả bốn cái, liền muốn đổi lại bốn cái, liền dùng phía sau ngươi hai cái, lại thêm lão tứ, lão ngũ đến đổi đi cái kia bốn cái. Dạng này một cái cũng không nhiều, một cái cũng không ít. Vừa mới phù hợp. Diệp Thanh Vân cười tủm tỉm nói ra. Cổ thần lão đại cả một cái liền bó tay rồi. Ta dùng bốn cái đổi lấy ngươi bốn cái. Vậy ta không phải thuần túy thiểu năng trí tuệ sao? Làm như vậy có bất kỳ ý nghĩa sao? Người ta đều rất rõ ràng, thật muốn nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, thua thiệt cuối cùng sẽ là ngươi. Cổ thần lão đại cũng không có sinh khí, dù sao cũng là làm lão đại, sống như vậy dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt, dù cho là gặp được Diệp Thanh Vân dạng này khác loại hiếm thấy, cũng còn có thể ổn được. Chủ yếu nhất là, cổ thần lão đại đã nhìn ra Diệp Thanh Vân một chút mánh khỏe. Nhân tộc này nhìn như không đứng đắn không đứng đắn, nhưng lại có thể tại hời hợt ở giữa, đem mọi chuyện chủ động đều nắm trong tay. Bọn hắn mấy đại cổ thần liên tiếp ăn thiệt thòi, một mặt là bọn hắn đúng là có chỗ chủ quan, nhưng càng lớn nguyên nhân hay là thủ đoạn kém xa cái này Diệp Thanh Vân, cho nên tuyệt đối không có khả năng bị Diệp Thanh Vân biểu hiện ra bộ dáng cho lừa gạt. Ta không quan tâm. Diệp Thanh Vân một bộ dáng vẻ không quan trọng. Ta trải qua gian nan nhất tuế nguyệt, cũng đứng trước qua thống khổ nhất lựa chọn, nhưng ta đều chống đỡ nổi. Hiện tại đối mặt các ngươi, coi như hết thảy đều đạp đổ làm lại, ta cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào khó mà tiếp nhận. Nói đến đây, Diệp Thanh Vân dáng tươi cười quỷ quệt nhìn xem đối diện ba cái cổ thần. Có thể các ngươi không giống với, nếu như các ngươi vô số tuế nguyệt tích lũy bị hủy tại một khi, các ngươi còn có kiên nhẫn làm lại sao? Lời vừa nói ra, cổ thần lão đại mặt không biểu tình, mà cổ thần lão nhị thì là biến sắc, thậm chí ngay cả một mực mặt mũi tràn đầy không quan trọng cổ thần lão tam, lông mày đều là không khỏi nhíu một cái. Diệp Thanh Vân lời nói đã là biểu lộ hắn trực tiếp nhất thái độ. Cái này hoàn toàn là một loại gần như nằm thẳng thái độ. Cùng lắm thì cùng một chỗ lẫn nhau bạo tạc. Ngươi đem ta cửu thiên thập địa nổ. Vậy ta liền đem mấy người các ngươi cổ thần hoàn vũ thế giới cho nổ. Ta dù sao trải qua loại chuyện này vô số lần, cùng lắm thì một lần nữa thôi. Có thể các ngươi cổ thần hoàn vũ thế giới là các ngươi dùng để tìm kiếm siêu thoát thời cơ thủ đoạn, nếu như bị đổ má, vậy các ngươi vô số tuế nguyện tâm huyết sẽ phải uổng phí. Cho nên Diệp Thanh Vân căn bản liền không sợ cổ thần bọn họ là bàn. Vén thôi. Ai sợ ai? Nếu là như vậy lời nói, vậy không bằng ngươi ta song phương đều thối lui một bước đi. Cổ thần lão đại mở miệng nói ra. Làm sao lui? Diệp Thanh Vân cười tủm tỉm nhìn xem cổ thần lão đại. Giữa ngươi và ta, không cần lại trực tiếp giao chiến, đem riêng phần mình hoàn vũ thế giới sinh tử, giao cho hoàn vũ thế giới sinh linh đến chính mình quyết định. Cổ thần lão đại nói như thế. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày, đã là có chút đoán được cổ thần lão đại ý nghĩ. A, để hoàn vũ thế giới sinh linh đến quyết định. Không sai, cường giả sinh tồn, kẻ yếu diệt vong. Dừng một chút, cổ thần lão đại tiếp tục mở miệng. Ngươi hoàn vũ thế giới nguyên bản thuộc về lão bát, nhưng bây giờ nó là của ngươi trong lòng bàn tay, từ đó tuyển ra 10 cái sinh linh xuất chiến. Chúng ta bên này, không tính là giả năm, lão lục, lão thất cùng lão cửu, còn thừa lại 4 cái hoàn vũ thế giới. Cái này 4 cái hoàn vũ thế giới, cũng sẽ riêng phần mình phái ra 10 cái sinh linh, cùng ngươi bên này 10 cái sinh linh giao chiến. Bên thắng liền có thể kéo dài, kẻ bại thì trực tiếp hủy diệt. Nghe được bực này quy tắc, Diệp Thanh Vân khẽ miệng không khỏi cong lên. Cái này không quá công bằng đi. Các ngươi có 4 cái hoàn vũ thế giới, ta bên này chỉ có 1 cái, ta chỉ có thể phái ra 10 cái sinh linh, các ngươi mỗi cái hoàn vũ thế giới đều có thể phái ra 10 cái, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi thôi. Cổ thần lão đại lắc đầu. Cho nên vì công bằng, ngươi hoàn vũ thế giới có 3 lần thất bại cơ hội. Nếu là cho đến lần thứ 4 đều thất bại, mới có thể hủy diệt ngươi hoàn vũ thế giới. Mặt khác, ngươi hoàn vũ thế giới mỗi chiến bại 1 lần, liền muốn giao ra ta 1 cái đệ đệ. Diệp Thanh Vân nheo mắt lại. Vậy ta nếu là thắng đâu? Có chỗ tốt gì sao? Ngươi nếu có thể thắng được bất luận cái gì một tòa hoàn vũ thế giới, thì đem chỗ này hoàn vũ thế giới tặng cho ngươi. Chương 2629 hoàn vũ thế giới đọ sức. Chương 2629 hoàn vũ thế giới đọ sức. Dùng ta bên này một cái hoàn vũ thế giới đến đối kháng 4 người các ngươi hoàn vũ thế giới. Thua ta thả người, thắng các ngươi hoàn vũ thế giới về ta. Nghe ngược lại là thật không tệ thôi. Diệp Thanh Vân hời hợt nói, nhưng cũng không có tỏ thái độ đáp ứng hay là không đáp ứng. Cổ thần lão đại cũng không có trông cậy vào Diệp Thanh Vân sẽ một lời đáp ứng. Cái gọi là đàm phán đã là như thế. Thật muốn thuận lợi như vậy lời nói, cái kia cổ thần lão đại bọn họ mấy cái ngược lại muốn hoài nghi Diệp Thanh Vân có phải hay không muốn làm cái quỷ gì. Diệp Thanh Vân trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ là đang trong lòng cân nhắc lợi hại. Mà cổ thần lão đại cũng không nóng nảy, cứ như vậy chờ lấy Diệp Thanh Vân làm ra đáp lại. Thời gian một chén trà công phu đằng sau, Diệp Thanh Vân thần sắc phát sinh một chút biến hóa. "Tốt, cứ dựa theo ngươi nói phương thức." Cổ thần lão đại ánh mắt yên tĩnh, hắn tựa hồ sớm đã ngờ tới Diệp Thanh Vân sẽ đáp ứng xuống tới. Nhưng là, ta cảm thấy vẫn có chút không quá công bằng. Diệp Thanh Vân nhưng lại lời nói xoay chuyển. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cổ thần lão nhị lại có chút bắt đầu nôn nóng. Diệp Thanh Vân mỉm cười. Trừ từng cái hoàn vũ thế giới lựa chọn 10 cái sinh linh bên ngoài, ta còn muốn tiến hành hôn chiến. Hôn chiến? Ba cái cổ thần đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, vạn nhất xuất hiện lực lượng ngang nhau cục diện, hai cái hoàn vũ giữa thế giới không có phân ra thắng bại, vậy sẽ phải dùng hôn chiến đến quyết định thắng bại. Mà lại hôn chiến, không hạn định lựa chọn 10 cái sinh linh. Phe nào vậy nhị sinh linh có thể chiến đến cuối cùng, chính là sau cùng bên thắng. Ba cái cổ thần hai mặt nhìn nhau. ta cảm thấy không sao. Cổ thần lao tam đi đầu tỏ thái độ. Lão đại, ngươi quyết định đi. Cổ thần lao nhị nói như thế. Cổ thần lao đại cũng hơi suy tư một phen, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể. Cái kia tốt, địa phương hay là tại nơi này, chờ ngươi ta người của song phương tuyển đều xác định đằng sau, tùy thời đều có thể bắt đầu. Diệp Thanh Vân nói xong, căn bản liền không cùng bọn hắn hơn ba cái bước, thân hình trực tiếp nguyên địa tiêu tán. Mà cái kia thuần kim chỗ ngồi lại là trực tiếp chui vào mảnh này tàn phá trong lòng đất. Một màn này có chút kỳ quái, nhưng đối diện ba cái cổ thần đều không có để ở trong lòng. Sự tính đã thành, sau đó liền dễ dàng rất nhiều. Cổ thần lão đại từ tốn nói, như hắn bại đằng sau, lật lọng nên làm thế nào cho phải? Cổ thần lão nhị vẫn như cũ có chút lo lắng. Đây là chính hắn chọn đường lui, như hắn thật lật lọng, vậy hắn chắc chắn sẽ mất đi hết thảy. Hắn cũng không phải là giống hắn nói như vậy không hề cố kỵ. Cổ thần lão đại ánh mắt thâm thúy, trong lời nói phảng phất đã cầm chắc lấy Diệp Thanh Vân danh giới cuối cùng cùng chỗ yếu hại. Cổ thần lao tam ở bên nghe vậy, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, ba cái cổ thần thân ảnh cũng riêng phần mình biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại tấm này bàn đá, chứng kiến lấy vừa rồi trận kia không có chút nào khói lửa, lại đối chọi gay gắt đàm phán. Phù Vân Sơn, đã lâu Phù Vân Sơn, Diệp Thanh Vân bản thể lặng yên rơi xuống trong núi. Trên núi người mừng rỡ không thôi. Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ cái đó ra, Tiên Tôn Hạo Vô Cực, Trương Hữu Nhân, Tây Vương Mẫu cùng Tây Thiên Cực Lạc ba thế phận đều nhao nhao giáng lâm tại Phù Vân Sơn, cùng nhau bái kiến Diệp Thanh Vân. Có kiện sự tình muốn nói cho các ngươi. Diệp Thanh Vân nhìn xem trước mặt đám người, đem mình cùng Tam Đại Cổ Thần đàm phán sự tình nói ra. Khi mọi người biết được, Cửu Thiên Thập Địa muốn chọn ra 10 cái sinh linh, nên chiến cổ thần một phương tứ đại hoàn vũ thế giới lúc, trên mặt của mỗi người đều là hiện hiện vẻ khiếp sợ. Đây là hoàn vũ thế giới cùng hoàn vũ giữa thế giới đối kháng. Bên thắng tồn tụ, kẻ bại tiêu vong. Nghe liền lộ ra càng tàn khốc. Bất luận nhìn thế nào, Cửu Thiên Thập Địa bên này đều là cực kỳ thế yếu. Muốn đối kháng 4 cái hoàn vũ thế giới, cũng hoàn toàn không biết cái kia 4 cái hoàn vũ trong thế giới tồn tại như thế nào, cường đại cỡ nào, sinh linh thần bí. A Di Đà Phật, chẳng lẽ nhất định phải như vậy sao? Nhân đăng cổ Phật mặt có thương xót cùng sầu lo, hiển nhiên là rất lo lắng Cửu Thiên Thập Địa sẽ bị thua mà tiêu vong. Cổ thần đã nhượng bộ, nếu không dùng loại phương thức này, cái kia đoán chừng không được bao lâu, chính là cổ thần dốc toàn bộ lực lượng giáng lâm Cửu Thiên Thập Địa. Diệp Thanh Vân từ tốn nói, đám người rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn cũng đều minh bạch, đây đã là Diệp Thanh Vân tranh thủ được hạn độ lớn nhất. Nếu không phải Diệp Thanh Vân thực lực bản thân đủ cường đại, lại đã bắt lấy mấy cái cổ thần, xem như có chút tiền vốn, cổ thần bọn họ mới nguyện ý cùng hắn đàm phán thương lượng. Nếu không, Cửu Thiên Thập Địa liền muốn trực tiếp đối mặt tất cả cổ thần uy hiếp. Lật bàn hậu quả, Diệp Thanh Vân tiếp nhận lên, nhưng Cửu Thiên Thập Địa vô số chúng sinh có thể không chịu nổi. Nói trắng ra là, hiện tại Diệp Thanh Vân cùng cổ thần bọn họ ở giữa, chính là một loại có thể lẫn nhau phá nhà trạng thái. Mà song phương đều không hy vọng xuất hiện loại này cực đoan tình huống, mới có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, để Diệp Thanh Vân cùng cổ thần bọn họ ở giữa trực tiếp tranh đấu, hạ xuống đến hoàn vũ giữa thế giới đọ sức. Nhìn quy mô là làm lớn ra, nhưng ảnh hưởng lại là giảm bớt một chút. Nếu sự tình đã đến tình trạng như thế, vậy bọn ta cũng chỉ có tin tưởng sư tôn an bài. Mắt thấy bầu không khí nặng nề, thân là đại đệ tử Hiên Viên chủ động mở miệng nói ra. Chúng ta đều trải qua 5 tháng dài đằng đẵng cực khổ, tại sư tôn dẫn dắt phía dưới đều chạy ra. Bây giờ nguy nan lại đến, chỉ cần tin tưởng sư tôn liền có thể, lại có sợ gì? Đám người nhao nhao gật đầu. Mặc kệ tình huống như thế nào, cái này nếu là Diệp Thanh Vân một tay bày kế, cái kia Diệp Thanh Vân tất nhiên từ lâu mưu đồ tốt hết thảy. Đám người chỉ cần như quá khứ vô số tuế nguyệt như thế tin tưởng Diệp Thanh Vân là có thể. Cổ thân 4 cái hoàn vũ thế giới, trước mắt còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mỗi một cái hoàn vũ thế giới đều sẽ lựa chọn thực lực mạnh nhất 10 cái sinh linh bỏ ra chiến. Chúng ta Cửu Thiên Thập Địa cũng nhất định phải xuất ra chiến lược mạnh nhất mới có phần thắng. Trương Hữu Nhân có chút bất đầu, ánh mắt trước tiên nhìn về hướng Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử. Tại Trương Hữu Nhân xem ra, Cửu Thiên Thập Địa bây giờ cường giả như mây, nhưng muốn nói có tư cách nên chiến mặt khác hoàn vũ thế giới nhân tuyển, cũng chỉ có Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử. Dù sao, cái này 10 vị đệ tử mỗi một cái đều là tại từng cái kỷ nguyên nhất là siêu quần bản tụ tồn tại. Lại đều tại Diệp Thanh Vân dạy bảo phía dưới có được cường hành thực lực kinh người. Coi như trực tiếp để bọn hắn 10 cái xuất chiến, đều không có vấn đề gì. Sư tôn, đệ tử xin chiến. Khiêu chiến nhất Si Bưu lúc này quỳ xuống đất khiêu chiến, thanh âm vang hữu lực. Đệ tử xin chiến. Mặt khác mấy cái đệ tử cũng là nhao nhao quỳ xuống đất khẩn cầu, đều nguyện ý vì Cửu Thiên Thập Địa nên chiến mặt khác hoàn vũ thế giới cường giả. Hạ Vô Cực song quyền nắm chặt, hắn kỳ thật cũng nghĩ xin chiến, chỉ là cùng Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử so ra, Hạ Vô Cực cảm thấy mình hay là khiếm khuyết một chút hòa hậu. Vương Nhị Cầu ngược lại là càng thêm trực tiếp đứng ra biểu thị muốn xuất chiến, nguyện ý vì Cửu Thiên Thập Địa chúng sinh tận một chút sức mọn. Diệp Thanh Vân vô Hiên Viên bà bay, ánh mắt liếc nhìn đám người. Xuất chiến nhân tuyển, ta đã có an bài. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc tràn đầy tự tin. Ta Cửu Thiên Thập Địa khác không nhiều, át chủ bài hay là có không ít. Chương 2630 10 cái danh ngạch. Chương 2630 10 cái danh ngạch. Cửu Thiên Thập Địa mới qua một ngày, cổ thần lao đại thanh âm chính là trực tiếp từ hư vô trì rời giáng lâm. Chúng ta tứ đại hoàn vũ thế giới xuất chiến nhân tuyển đã định, ngươi nơi này có thể từng chuẩn bị kỹ càng. Phù Vân Sơn bên trên, nằm tại trên ghế trúc nhàn nhã gặm bình quả Diệp Thanh Vân nghe được thanh âm, ngược lại là không có cái gì lo lắng cùng cảm giác cấp bách. Không nhanh không chậm đem trong miệng bình quả nhai nát, sau đó nuốt xuống. Chờ một chút, gấp cái gì? Diệp Thanh Vân hời hợt đáp lại một tiếng, mà thanh âm của hắn cũng trong phút chốc quanh quẩn tại hư vô trong thần điện. Chớ có kéo dài quá lâu. Cổ thần lão đại ngữ khí thâm trầm nói một câu, sau đó liền không có thanh âm. Cắt. Diệp Thanh Vân bĩu môi, tiếp tục một bộ dáng nhàn nhã, hoàn toàn không làm hoàn vũ thế giới chi chiến mà sốt ruột phát hỏa. Mà tại Diệp Thanh Vân trước mặt, cung kính đứng đấy mấy đạo thân ảnh. Đây đều là Diệp Thanh Vân đã quyết định xuất chiến nhân tuyển. Bất quá vượt quá rất nhiều người đón trước, Diệp Thanh Vân chỗ tuyển định xuất chiến người cũng không hoàn toàn là thập đại đệ tử. Thập đại đệ tử bên trong, chúng tuyển xuất chiến danh ngạch chỉ có 5 người. Theo thứ tự là Hiên Biên, Sibiu, Hình Thiên, Nghệ Hoàng cùng Phục Hy. Mấy vị khác đệ tử đồng đều không có bị Diệp Thanh Vân xếp vào xuất chiến danh ngạch bên trong. An bài như thế, cũng là có Diệp Thanh Vân chính mình suy tính. Đầu tiên thập đại đệ tử mặc dù từng cái thực lực cường đại, nhưng cũng không phải đều là thiện chiến người. Như Thương Hiệt, nó ngộ tính tuy cao, nhưng hắn chiến lực tại thập đại đệ tử bên trong xem như hạng chót mấy người. Ngoài ra còn có tương đối đặc thủ, thì như Thái Hy Thần Chiếu. Nàng thể phách xem như thập đại trong hàng đệ tử đầu cường hãn nhất, dù sao cũng là thuần chính cổ thần huyết mạch, xem như tiểu hào cổ thần. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, Diệp Thanh Vân sẽ không để cho nàng tham gia hoàn vũ thế giới chi chiến, để tránh Thái Hy Thần Chiếu bị mấy cái kia cổ thần chỗ nhớ thương. 10 cái xuất chiến danh ngạch, Diệp Thanh Vân dưới trướng đệ tử liền chiếm 5 cái, về phần mặt khác 5 cái danh ngạch, Diệp Thanh Vân kỳ thật cũng đã sớm nghĩ kỹ, chỉ là cô ý muốn kéo dài một chút, xem như kéo dài một chút mấy cái kia cổ thần nguyệt khí. Bọn hắn gấp gáp như vậy bận bịu hoảng muốn mở ra hoàn vũ thế giới chi chiến, tất nhiên là lòng tin 10 phần. Diệp Thanh Vân tuy nói đồng dạng có lòng tin, nhưng cũng hoàn toàn không để ý thi chút ít thủ đoạn. "Tuyệt không, ngươi còn chưa tốt sao?" Diệp Thanh Vân đối với Phủ Vân Sơn hạ hỏi một tiếng. "Hồi bẩm thánh tử, tiểu tăng lập tức liền đem quyển kinh văn này kể xong, còn xin thánh tử cùng chư vị thí chủ đợi chút một lát." Tuệ Không thanh âm từ Phủ Vân Sơn hạ truyền đến. Hắn còn tại cái kia cổ thần trong thân thể, chăm chỉ không ngừng là áo bào tím Diệp Thanh Vân giảng kinh thuyết pháp. Mà Tuệ Không cũng là Diệp Thanh Vân tuyển định 10 cái xuất chiến một trong những người được lựa chọn. Bực này hoàn vũ thế giới chi chiến, há có thể không mang tới Tuệ Không. Hiện tại Tuệ Không thực lực tuyệt đối là cựu thiên thập địa bản tổ sinh linh bên trong đỉnh phong nhất tồn tại, có thể cùng sánh vai người lắc đắc không có mấy. Cho dù là cùng Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Huống hồ Tuệ Không trước đó đi qua thứ 9 hoàn vũ, cũng coi là được chứng kiến mặt khác hoàn vũ thế giới sinh linh, càng cùng nữ hoa từng có giao phong. Thực lực của hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thật Diệp Thanh Vân còn có một cái người khủng bố nhất tuyển, đó chính là bị giam tại cổ thần trong thân thể áo bào tím Diệp Thanh Vân. Muốn thật coi như lời nói, áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng hoàn toàn là phù hợp xuất chiến nhân tuyển tư cách. Mà thật nếu để cho áo bào tím Diệp Thanh Vân xuất chiến lời nói, Diệp Thanh Vân cảm thấy đều không cần những người khác tương trợ. Ánh sáng áo bào tím Diệp Thanh Vân một cái là có thể đem mấy cái kia hoàn vũ thế giới sinh linh nhẹ nhõm thu thập. Sợ là muốn làm cho cổ thần tự mình hạ trận cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân đánh một trận. Đáng tiếc, áo bào tím Diệp Thanh Vân gia hỏa này uy hiếp quá lớn. Muốn thật đem hắn phong xuất, phiền phức trình độ tuyệt không so cổ thần nhỏ. Hay là để hắn thành thành thật thật đợi tại trong phong ấn thích hợp nhất. Trừ Tuyệt Không, Tiên Đỉnh Phương Diện cũng có hai vị bị Diệp Thanh Vân tuyển định làm xuất chiến nhân tuyển bên trong. Một cái là Tây Vương Mẫu, một cái là Hạ Vô Cực. Người trước bản thân chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên thập trọng đại thành, tại Diệp Thanh Vân một phen chỉ điểm phía dưới, đã là lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ một loại trí cao đại đạo, lấy đại đạo bản nguyên làm căn cơ, thành tựu đại đạo thánh thể. Nàng đã không còn là Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà là thập trọng trí cao cảnh tồn tại. Liên như là lúc trước Thiên Ngoại Tam Thanh, mà Hạ Vô Cực tình huống cùng Tây Vương Mẫu cùng loại, dựa vào tự thân thiên phú chạm tới thập trọng trí cao cảnh bậc cửa, Diệp Thanh Vân hời hợt trợ giúp, liền trợ hắn chân chính bước qua ngưỡng cửa này, trở thành thập trọng trí cao cảnh. Một khi phóng ra một bước này, liền cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên triệt để kéo ra chênh lệch. Nguyên bản Trương Hữu Nhân cũng có cơ hội tham dự hoàn vũ thế giới chi chiến, nhưng bởi vì Hạ Vô Cực được xếp vào nhân tuyển, cho nên Trương Hữu Nhân chỉ có thể tạm thay tiên tôn chức vụ, thế Hạ Vô Cực trông giữ tiên đình một đoạn thời gian. Về phần Tây Thiên Cực Lạc bên kia, người xuất chiến chỉ có một cái Vương Nhị Cầu. Tại Tuệ Không đi qua cổ Phật Vạn Thánh Nham đằng sau, Vương Nhị Cầu cũng phải lấy tiến vào cổ Phật Vạn Thánh Nham, ngồi xếp bằng trong đó lĩnh hội lịch đại Phật giả lưu lại rất nhiều Phật pháp. Cuối cùng được minh ngộ, đem tự thân Phật pháp đột phá tới tầng thứ cao hơn, bước vào thập trọng chí cao chi cảnh. Bước vào thập trọng chí cao cảnh Vương Nhị Cầu, Phật pháp tu vi cùng Tuệ Không so sánh đã là tại cùng một cấp độ, chỉ là lĩnh ngộ phương hướng không giống nhau lắm. Tuệ Không nắm giữ chính là Tuế Nguyệt Đại Đạo cùng Tín Ngưỡng Đại Đạo, mà Vương Nhị Cầu thì là Luân Hồi Đại Đạo cùng Nhân Quả Đại Đạo. Đến tận đây, xuất chiến nhân tuyển đã là có 9 cái. Thập đại đệ tử bên trong có 5 người xuất chiến, Tiên Đình 2 người, Phật Giới 2 người, mà một danh ngạch cuối cùng này, Diệp Thanh Vân cũng không cần đi để ý tới. Danh ngạch này, so với bất luận kẻ nào đều muốn ổn, cũng là duy nhất Diệp Thanh Vân không cần cân nhắc, có thể vô não lựa chọn một cái. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa trở về. Nhưng Diệp Thanh Vân tin tưởng, chỉ cần hoàn vũ thế giới chi chiến mở ra, nó nhất định có thể kịp thời trở về làm áp trục xuất chiến. Đến rồi, tiểu tăng tới. Cuối cùng là đem một quyển kinh văn kể xong việc không, thân hình xuất hiện ở phủ Vân Sơn bên trên. Đến tận đây, xuất chiến 9 người đã tề tựu. Nhìn xem đứng trước mặt thành một loạt 9 người, Diệp Thanh Vân lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Chính mình bận rộn vô số tuế nguyệt, còn tính là bồi dưỡng được một chút nhân tài. Hoàn vũ thế giới chi chiến, không cần tự mình ra tay, có thể đem cựu thiên thập địa vận mệnh giao phó cho mấy người bọn hắn. Cũng không thể việc đại sự gì việc nhỏ đều do hắn Diệp Thanh Vân đến đối mặt. Cựu thiên thập địa sinh linh, đúng là cần vì mình nơi sống yên ổn mà ra một phần lực. Mấy người các ngươi, đến lúc đó đừng có cái gì áp lực, đã bình ổn thường tâm tính là có thể. Diệp Thanh Vân nằm tại trên ghế trúc, một mặt nhẹ nhõm đối với mấy người nói ra. Cũng không cần đem thắng thua nhìn quá nặng, có thể thắng liền thắng, không thắng được liền nhận thua, không cần thiết toàn cơ bắp. 9 người cùng nhau gật đầu. Mà Tuệ Không thì là nhãn châu xoay động, chắp tay trước ngực nói xin hỏi thánh tử, cái cuối cùng xuất chiến danh ngạch là đại mao tiền bối sao? Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đó còn cần phải nói, loại chuyện này làm sao có thể thiếu được nó tên chó chết này. Chương 2631 nên chiến tứ đại hoàn vũ, chương 2631 nên chiến tứ đại hoàn vũ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thanh Vân vẫn như cũ là thong dong tự tại. Mỗi ngày vui chơi giải trí, hoặc là liền cùng hạ giới các lão bằng hữu làm nhảm tán gẫu. Hoàn toàn không giống như là có cái gì chuyện lớn sắp phát sinh bộ dáng. Mắt thấy Diệp Thanh Vân dễ dàng như vậy nhàn nhã, nguyên bản trong lòng còn chịu nặng đám người, cũng không khỏi đã thả lỏng một chút. Không có như vậy tràn ngập áp lực. Bất quá nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. Hiên Viên, Tuệ Không các loại 9 người đều tại Phủ Vân Sơn trung tu luyện, mặc dù trong thời gian ngắn làm không được cái gì tăng lên, nhưng có thể để cho mình trạng thái bảo trì tốt nhất. Từ đầu đến cuối ở vào đỉnh phong tư thái. Nhất là Tuệ Không cùng Vương Nhị Cẩu, hai vị này Phật môn cường giả thực lực đối với Phật pháp tâm cảnh đều có rất cao yêu cầu. Nếu là tâm cảnh bị hao tổn, thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của bọn hắn. Cho nên tại Phủ Vân Sơn tu luyện là thích hợp nhất. Hoàn toàn không cần cân nhắc mặt khác, chuyên chú vào điều chỉnh tự thân trạng thái. Mà so sánh với Diệp Thanh Vân bên này nhàn nhã, thư vô trong thần điện mấy đại cổ thần coi như có chút ngồi không yên. Cổ thần lão đại thường thường liền hướng phía Cửu Thiên Thập Địa gọi hàng, hỏi Diệp Thanh Vân có hay không chuẩn bị kỹ càng mở ra hoàn vũ thế giới chi chiến. Diệp Thanh Vân mỗi một lần đáp lại cũng đều rất tích cực, chỉ là đáp lại nội dung đều không trải qua giống nhau. Đợi thêm mấy ngày, còn chưa xong mà, gấp làm gì nha? Còn muốn qua một trận mà. Dù sao chính là một chiếc kéo, ta Diệp Mô Nhân là một chút cũng không nóng nảy, kéo liền cứng rắn kéo. Có thể kéo một trận mà là một trận mà. Trình Hư Vô trong thần điện mấy cái cổ thần lại phiền muộn lại giận lửa. Có thể hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp phát tác. Chỉ có thể là hết sức thúc giục Diệp Thanh Vân nắm chặt thời gian. Cứ như vậy một tới hai đi. Quả thực là bị Diệp Thanh Vân kéo nửa năm công phu. Phải biết Cửu Thiên Thập Địa Tuế Nguyệt trôi qua cùng bên ngoài cũng không giống nhau. Cửu Thiên Thập Địa nơi này đi qua nửa năm, ngoại giới có thể đi qua hơn mấy trăm năm. Rốt cục, chân ổn cổ thần lão đại cũng rốt cục quyết định không còn chân ổn. Trực tiếp lấy phân thân tư thái giáng lâm Cửu Thiên Thập Địa, buộc Diệp Thanh Vân làm ra đáp lại. Ngươi đến cùng còn muốn kéo dài bao lâu? Cổ thần lão đại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Thanh Vân, thần sắc rất là bất tiện hỏi. Nhanh nhanh, các ngươi đi trước chỗ kia chờ lấy, ta sau đó liền dẫn người tiến về. Diệp Thanh Vân cũng nhìn ra, cái này cổ thần lão đại đã là sắp tức giận, chính mình cũng không thể lại tiếp tục mang xuống, chỉ sợ lại cứng rắn kéo lời nói, cổ thần lão đại sẽ phải trực tiếp đối với Cửu Thiên Thập Địa độc thủ. Ngươi nếu như mất ước, chỗ này hoàn vũ thế giới cũng không có tồn tại cần thiết. Lưu lại câu ngoan thoại này, cổ thần lão đại biến mất ngay tại chỗ. Phù Vân Sơn bên trên, Diệp Thanh Vân mở mắt, lúc này làm cho tất cả mọi người đi vào trước chân. Sau một khắc, 9 bóng người cùng nhau mà tới, đứng ở Diệp Thanh Vân phụ cận. Nên xuất phát. Lời vừa nói ra, 9 người thần sắc đều là không khỏi trở nên trịnh trọng lên. Cũng may bọn hắn đều là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, giờ phút này cũng không có quá nhiều khẩn trương. Mặt khác hoàn vũ thế giới sinh linh không có gì đặc biệt, phóng bình tâm thái liền tốt. Hết thảy có ta. 9 người cùng nhau gật đầu. Đi đi. Diệp Thanh Vân vung tay lên, chính mình tính cả 9 người cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, bị trấn áp tại cổ thần trong thân thể áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng là tại thời khắc này lặng yên trợn mắt. Tuy nói thời cơ còn không quá phù hợp, nhưng ngươi nếu rời khỏi nơi này, ta lại há có thể không hề làm gì. Áo bào tím Diệp Thanh Vân đem ý thức chìm vào cổ thần trong thân thể, lại lần nữa trở thành cổ thần thân thể trưởng khống giả. Đồng thời, hắn đem ấp ủ thật lâu lực lượng đều trả lại cổ thần thân thể, muốn dựa vào phương thức như vậy nhất cử trấn khai thêm tại cổ thần trên người phong ấn. Áo bào tím Diệp Thanh Vân từ bị phong ấn một khắc này bắt đầu, ngay tại suy tư như thế nào chạy trốn ra ngoài. Muốn phá vỡ phong ấn, liền cần dùng nhất là cực hạn lực lượng, nhất cổ tác khi đánh vỡ phong ấn chi lực, để phong ấn chi lực không cách nào khôi phục. Tuy nói dưới mắt tích xúc lực lượng còn không tính nhiều, nhưng ít ra có thể đáng giá thử một lần. Nếu có thể lao ra không còn gì tốt hơn. Coi như không xông ra được cũng không quan trọng, chí ít có thể lấy thăm dò ra cổ thần trên người phong ấn đến tuột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng lại tại áo bào tím Diệp Thanh Vân dự định náo ra động tĩnh lớn thời điểm, hai bóng người vậy mà cùng nhau xuất hiện ở cổ thần trên thân thể. Một bộ áo trắng, một thân áo bào đen. Hai người tướng mạo giống nhau, rõ ràng là đến từ tương lai cùng quá khứ Diệp Thanh Vân. Đáng chết. Áo bào tím Diệp Thanh Vân trước tiên đã nhận ra hai người bọn họ đến, cắn răng mắng một tiếng, quả quyết từ bỏ tránh thoát phong ấn suy nghĩ. Tuy nói hai cái này Diệp Thanh Vân cùng hiện thế Diệp Thanh Vân một dạng đã mất đi một nửa lực lượng, nhưng vẫn như cũ đầy đủ để áo bào tím Diệp Thanh Vân không dám có bất kỳ vượt qua cử động. Đây cũng là Diệp Thanh Vân sớm đã làm tốt an bài. Bản thể của hắn muốn cùng Hiên Viên, Tuệ Không bọn người cùng lúc xuất phát, mà áo bào tím Diệp Thanh Vân lớn như vậy tai họa há có thể không người trông giữ. Có thể phiền phức người khác, Diệp Thanh Vân cũng không tiện. Cho nên đành phải lại phiền phức một chút quá cùng tương lai chính mình. Tuy nói quá khứ cùng tương lai Diệp Thanh Vân cũng không thể tại cái này tuế nguyệt đợi quá lâu, nhưng chỉ cần hai người thay phiên trông giữ, liền sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Ta chưa tọa trấn nơi này, ngươi qua chút thời gian lại đến đi. Tốt. Áo bào đen Diệp Thanh Vân thần sắc lạnh lùng, trực tiếp khoanh chân ngồi ở cổ thần trên thân thể. Mà áo trắng Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, quay người bước vào trong tuế nguyệt trường hà biến mất không thấy gì nữa. Vẫn như cũng là ở mảnh này rách nát tĩnh mịch tàn phiến phía trên đại địa. Tứ đại cổ thần sớm đã đến chỗ này, mà tại phía sau bọn hắn, riêng phần mình đều đứng đấy không ít thân ảnh. Vừa nhìn liền biết, là tới từ 4 vị này cổ thần sáng tạo hoàn vũ trong thế giới các sinh linh. Những sinh linh này cũng đều là tứ đại cổ thần tinh thiêu tế tuyển cường giả. Mỗi một cái tại riêng phần mình hoàn vũ trong thế giới, tuyệt đối đều là tuyệt đỉnh vô song tồn tại. Từ mỗi người bọn họ trên người cường hành khí tức liền có thể thấy một đốn. Tên kia vì sao còn chưa tới? Thật chẳng lẽ muốn lật lọng? Mắt thấy Diệp Thanh Vân còn chưa dẫn người đến đây, cổ thần lão nhị không khỏi lại có chút vội vàng sao động. Cổ thần lão đại chau mày, ánh mắt một mực ngắm nhìn Cửu Tiên Thập Địa phương hướng, hắn không cảm thấy Diệp Thanh Vân xảy ra trở mặt. Có thể mọi thứ không có tuyệt đối. Vạn nhất Diệp Thanh Vân thật nằm thẳng cũng có nói. Hắn tới. Lúc này, cổ thần lão tam hời hợt nói một câu. Quả nhiên, xa xa hư vô chi giới bên trong, Diệp Thanh Vân mang theo 9 đại cường giả không nhanh không chậm bay tới. Không có ý tứ nha, lộ trình có chút xa, để cho các ngươi đợi lâu. Diệp Thanh Vân vừa đến phụ cận, chính là vui vẻ đối với tứ đại cổ thần chào hỏi. Một bộ lao bằng hữu gặp mặt tư thế. Đáng tiếc chỉ có cổ thần lão tam đối với Diệp Thanh Vân ngâm ngâm cười một tiếng, mà khác ba cái cổ thần đều không có cho Diệp Thanh Vân cái gì tốt sắc mặt. Chậc chậc, đây chính là các ngươi tứ đại cổ thần tuyển ra tới sao? Từng cái nhìn đều giống như rất lợi hại dáng vẻ. Diệp Thanh Vân không hề cố kỵ đánh giá tứ đại cổ thần sau lưng rất nhiều thân ảnh. Tứ đại hoàn vũ các sinh linh đều là đối với Diệp Thanh Vân quăng tới tràn ngập địch ý ánh mắt. Ngươi vì sao chỉ dẫn theo 9 người? Chẳng lẽ ngươi hoàn vũ thế giới ngay cả có thể người xuất chiến đều thu thập không đủ sao? Cổ thần lao tứ nghi hoặc hỏi. Gòn gót, còn lại một cái không đến đâu, đến lúc đó tự nhiên sẽ chạy đến. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Cái kia tốt, không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Cổ thần lao đại vung tay lên, chỉ thấy 4 quả giống nhau hạt châu xuất hiện giữa không trung phía trên. Ngươi từ đó lựa chọn một viên, chọn được một viên nào liền đại biểu muốn trước cùng một chỗ nào hoàn vũ thiên địa giao chiến. Tốt. Diệp Thanh Vân tiện tay một chút, một viên hạt châu rơi xuống trong tay của hắn. Đồng thời, cổ thần lao tam trong tay cũng xuất hiện một viên hạt châu, tản mát ra đồng dạng ánh sáng, cùng Diệp Thanh Vân lựa chọn hạt châu xa xa hô ứng. Cổ thần lao tam đôi mắt đẹp mỉm cười, cùng Diệp Thanh Vân ánh mắt giao hội. Ngươi vận khí không tệ, trước cùng ta thứ 3 hoàn vũ giao chiến đi. Chương 2632 vô địch 100. 0005 cường giả chương 2632 vô địch 100. 0005 cường giả Cửu Thiên Thập Địa trận chiến đầu tiên, muốn nên chiến cổ thần lao tam sáng tạo thứ 3 hoàn vũ. Ngay cả Diệp Thanh Vân đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vừa lên đến liền muốn cùng nương môn này hoàn vũ thế giới giao chiến. Cổ thần lão đại, cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tứ thần sắc cũng có chút kỳ quái, tam đại cổ thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cổ thần lão tam, tựa hồ đối với nàng có chút không quá yên tâm. Nhất là khi nhìn đến lão tam cùng đối diện Diệp Thanh Vân mắt đi mày lại thời điểm, tam đại cổ thần trong đầu liền càng thêm lén lút nói thầm. Lão tam gia hỏa này, sẽ không cố ý đổ nước đi. Nàng thế nào cùng cái kia Diệp Thanh Vân mắt đi mày lại, ánh mắt đều dính ngượng ngùng. Nhìn không quá bình thường nha. Lão tam, trận chiến đầu tiên tốt nhất trực tiếp cầm xuống, trước cứu ra một cái cổ thần. Cổ thần lão đại mở miệng dặn dò. Yên tâm, ta tuyển ra người tới đều là ta thứ 3 hoàn vũ cường giả tuyệt đỉnh, tự sẽ dốc hết toàn lực thắng được trận chiến này. Cổ thần lao tam cười nhạt nói ra, trên mặt một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Cổ thần lao đại liếc qua cổ thần lao tam sau lưng những thân ảnh kia, trong đầu không phải rất yên tâm. Nhưng nếu đây là cổ thần lao tam chính mình hoàn vũ thế giới lựa chọn đi ra cường giả, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Trận đầu, ngươi tới đi. Cổ thần lao tam đối với sau lưng một người thuận miệng nói ra. Tuân mệnh. Người kia lúc này đứng dậy, đi tới song phương ở trong. Đây cũng là một tên nhân tộc, tướng mạo thường thường, một thân áo xám, khắp nơi lộ ra bình thường, từ đầu đến chân đều nhìn không ra có nửa điểm chỗ đặc thù. Trước đó Diệp Thanh Vân bên này đám người dò xét đối diện những sinh linh này thời điểm, thậm chí đều không có làm sao chú ý tới nam tử áo xám này. Quá bình thường. Đứng tại trong đám người hoàn toàn là không nổi bật loại kia, liếc mắt qua nửa điểm ấn tượng đều không để lại đến. Chỉ có như vậy một cái nhìn như phổ thông bình thường nam tử, lại trở thành thứ 3 hoàn vũ cái thứ nhất nhân tuyển xuất chiến. Diệp Thanh Vân híp mắt liếc nhìn nam tử áo xám này, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười cổ quái. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng 9 người. Các người ai bước lên? 9 người ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, đều riêng phần mình lộ ra vẻ kiên định. Hay là sư tôn quyết định đi? Hiên Viên xuất ngôn thuyết đạo. Diệp Thanh Vân khoát qua tay, không cần như thế như Lâm đại địch, ta cảm thấy trận này chúng ta không có vấn đề gì. Trừ Tuệ không bên ngoài, mặt khác mấy cái đều là khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đối diện nam tử áo xám. Sư tôn, người này nhìn như bình thường, nhưng khí tức sắp xỉ tại không, rõ ràng là cảnh giới cực cao, tu vi cực sâu hạng người, sớm đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân. Mà lại hắn hay là thứ 3 hoàn vũ cái thứ nhất người xuất chiến, tất nhiên là có thực lực là thứ 3 hoàn vũ cầm xuống thứ nhất, há có thể khinh thị nha. Người này tuyệt đối phi thường cứng hãn. Hiên Viên một mặt chắc chắn nói, nhìn về phía nam tử áo xám kia ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tại Hiên Viên trong mắt, nam tử áo xám này hiển nhiên trở thành thâm tàng bất lộ, thực lực sâu không lường được dị vực cường giả. Một khi khinh địch, thậm chí có thể sẽ thua ở trong tay người này loại kia. Diệp Thanh Vân nghe hắn nói như vậy, thần sắc càng thêm cổ quái. Mà một mực bảo trì vẻ suy tư tuyệt không, lúc này phảng phất minh bạch cái gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trên mặt không khỏi nổi lên tràn ngập trí tuệ dáng tươi cười. Tiểu tăng minh bạch. 8 người khác cùng nhau quay đầu nhìn về hướng Tuyệt Không. Người đây thế nào lại minh bạch? Thánh tử, trận chiến đầu tiên này liền do tiểu tăng tới đi. Tuệ Không chủ động xin đi giết giặc đạo. Đi, vậy thì ngươi tới đi. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, vẫn không quên bổ sung một câu. Chú ý phân tốc, hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai. A Di Đà Phật, tiểu tăng minh bạch. Tuệ Không chắp tay trước ngực, một mặt hiền lành nụ cười đi ra ngoài. Giờ khắc này, song phương ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tuệ Không cùng nam tử áo xám kia trên thân. A Di Đà Phật, tiểu tăng Tuệ Không hữu lễ. Tuệ Không mười phần có lễ phép, đối với nam tử áo xám kia không mình hành lễ. Nam tử áo xám ăn nói có ý tứ nói tên ta Đông Vô Tú, đến từ thứ ba hoàn vũ. Tuệ Không cười cười, xin mời thí chủ ra tay đi. Đông Vô Tú mặt không thay đổi nhìn xem Tuệ Không. Ngươi lui ra đi, đổi một cái càng mạnh người đến cùng ta giao chiến. Ta Đông Vô Tú nãi đệ ba hoàn vũ cường giả tối đỉnh, lấy lực lượng một người chấn áp mấy triệu sinh linh. Tương tại 100005 bên trong khó tìm địch thủ. Hai quả đấm của ta phía dưới, bại tận chúng sinh. Ngươi quá yếu, căn bản không phải ta Đông Vô Tú đối thủ. Ta cần cường giả, chân chính có thể cùng ta Đông Vô Tú một trận chiến cường giả. Ngươi cũng không có tư cách này. Cái này Đông Vô Tú ngữ khí vô cùng cuồng ngạo, trong lời nói hiện lộ ra thân là cường giả vô địch tự tin. Nhưng hắn cũng không phải là không có lý do cuồng. Hắn đúng là thứ ba hoàn vũ đỉnh cao cường giả, tại kỷ nguyên này xưng hùng 100005 khó kiếm địch thủ. Đông Vô Tú tự tin là đánh bại vô số cường giả tạo nên mà đến. Cho nên đối mặt Tuệ Không, hắn cảm thấy Tuệ Không quá yếu, căn bản không xứng làm đối thủ của mình. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân bên này 8 người đều là mặt lộ vẻ sầu lo. Người này có thể tại thứ ba hoàn vũ vô địch 100005, quả nhiên là lợi hại. Chúng ta đoán không sai, người này thực lực tuyệt đối 10 phần khủng bố. Sư tôn, nếu như không để cho ta xuất chiến thay thế Tuệ Không đi. Diệp Thanh Vân khoát tay áo. Các ngươi chờ lấy xem đi, sự tình không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. 8 người đều là nghi hoặc không hiểu. Đối diện người kia rõ ràng nhìn thực lực rất mạnh, nhưng vì sao Diệp Thanh Vân vẫn luôn giống như không thế nào coi ra gì? Cái này có chút kỳ quái. A Di Đà Phật, tiểu tăng mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng có một viên vị thương sinh, vì thiên địa mà chiến tâm. Thí chủ không cần nhiều lời, cứ việc ra tay đi. Tuệ Không dưới chân hơi động một chút, quanh thân Phật quang đã hiện lên. Tốt. Vậy liền đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Cái kia tên là Đông Vô Tú nam tử áo xám hét lớn một tiếng, một cỗ cường hành khí kình từ nó thể nội bạo phát đi ra. Sau một khắc, Đông Vô Tú thân hình nhảy lên thật cao, quanh thân khí kình hội tụ ở trên một quyền. Cái này cương mãnh không gì sánh được một quyền, đối với Tuệ Không đầu chọc hung hăng đệm xuống. Tựa hồ muốn bằng mượn một quyền này, đem Tuệ Không đầu chọc trực tiếp đập nát. Uy thế không thể bảo là không mạnh, nhưng ở đây rất nhiều người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Một quyền này thế nào thấy là lạ. Sau một khắc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Chỉ thấy Đông Vô Tú khí thế hung hăng một quyền đập vào Tuệ Không trên đầu, cũng là bị một đạo đơn bạc Phật quang chốt cản. Ân. Đông Vô Tú mặt lộ vẻ kinh ngạc, không đợi hắn kịp phản ứng đâu. Tuệ Không nhẹ nhàng phất tay. Sai lầm, sai lầm. Phanh. A. Đông Vô Tú một tiếng hét thảm, cả người giống như là cột địa hồ lô một dạng bị Tuệ Không đánh bay ra ngoài. Một mực lăn đến thứ ba hoàn vũ đám người trước mặt mới dừng lại. Đám người hãi nhiên thất sắc, nhìn chăm chú nhìn về phía Đông Vô Tú. Gia hỏa này đã bất tỉnh nhân sự, tứ chi run rẩy, trong miệng còn tại phun bọt mép con. Xem bộ dáng là thương không nhẹ. Cái này kết thúc. Từ xuất thủ đến nằm xuống, hết thảy cũng liền một quyền sự tình. A. Ngay cả cổ thần lão đại bọn họ mấy cái đều mở bức. Cái quỷ gì? Đây chính là ngươi thứ ba hoàn vũ tuyển ra tới cường giả tối đỉnh. Đỉnh phong mẹ nó cái tối này a. Đây cũng quá kéo hông đi. Coi như thật sự có thực lực sai biệt, ngươi tốt xấu cũng cùng đối phương đấu cái hai lần nha. Người ta khoát tay ngươi liền trực tiếp gửi. Ngươi cái này không thuần túy vô nghĩa thôi. Sư tôn, cái này đây là chuyện gì xảy ra nha? Vì sao Tuệ Không đại sư thắng nhẹ nhõm như vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thanh Vân bên này, sau lưng 8 người cũng đều là kinh ngạc không gì sánh được thần sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Vốn đang lo lắng Tuệ Không sẽ lâm vào khổ chiến, thậm chí không địch lại đối phương đâu. Làm sao thắng nhẹ nhõm như vậy? Diệp Thanh Vân nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ bọn hắn, gãi gãi mặt. Chán, có hay không một loại khả năng đối diện chính là tinh khiết đồ ăn. Chương 2633 thuần túy cho không, chương 2633 thuần túy cho không tinh khiết đồ ăn. Nghe được Diệp Thanh Vân lời nói, Hiên Viên 8 người tại chỗ liền một bước. Bọn hắn căn bản cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ, chỉ cảm thấy đối diện nếu là đại biểu thứ ba hoàn vũ người xuất chiến, vậy khẳng định là thứ ba hoàn vũ bên trong người mạnh nhất. Thực lực tất nhiên cực kỳ cứng hãn. Nghĩ như vậy tự nhiên vấn đề, dù sao đây là người bình thường mạnh suy nghĩ. Có thể sự thật lại hoàn toàn là một chuyện khác. Cái kia Đông Vô Tú đúng là thứ ba hoàn vũ bên trong cường giả đỉnh cao, hắn tự biên tự diễn mấy câu nói kia cũng không phải nói càn nói bậy. Hắn đối với mình nhận biết cũng không có vấn đề gì. Nhưng chân chính vấn đề chính là thứ ba hoàn vũ chỉnh thể thực lực kỳ thật chính là thái kê lẫn nhau mổ. Từ trên xuống dưới, một đống lớn thái kê. Cái này Đông Vô Tú là thái kê bên trong tương đối to con một cái, cho nên có thể đánh khắp thái kê vô địch thủ. Có thể coi là ngươi tại thái kê bên trong xưng vô địch, cũng cuối cùng vẫn là thái kê, cũng không có gà rừng biến vượng hoàng. Diệp Thanh Vân tại nhìn thấy cổ thần lão tam sau lưng những người kia thời điểm, liền đã nhìn ra là thế nào một chuyện, cho nên không có chút nào lo lắng. Tuệ Không cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ chủ động xin đi giết giặc, đồng thời dễ như trở bàn tay liền đánh bại cái kia thứ ba hoàn vũ cường giả Đông Vô Tú. Chỉ có thể yêu cái kia Đông Vô Tú, tại chính mình hoàn vũ thế giới xưng hùng 100005, kết quả đến nơi này còn chưa kịp tú đâu, liền trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Mà hắn bại một lần này, cũng làm cho thứ ba hoàn vũ những cường giả khác đầu ông tác hưởng. Bọn hắn những người còn lại đều ngộp. Ngoa tào, Đông Vô Tú mãnh liệt như vậy thực lực đều bại như vậy tùy ý, cái kia đổi lại là lời của bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ không so Đông Vô Tú tốt hơn chỗ nào nha. Này làm sao thứ tám hoàn vũ người lợi hại như vậy sao? Trên lệnh giống như có chút quá lớn đi. Cổ thần lao tam ngược lại là một mặt không thèm để ý, nàng đối với mình hoàn vũ trong thế giới sinh linh hết sức rõ ràng. So với mặt khác mấy đại hoàn vũ thế giới, chính mình thứ ba hoàn vũ thực lực tổng hợp xem như xếp hạng chót hai cái. Đoán chừng cùng đệ cửu hoàn vũ không sai biệt lắm. Mà sở dĩ có thể như vậy, cũng hoàn toàn là cổ thần Lao Tam chính mình nguyên nhân. Nàng bản thân liền đối với hoàn vũ thế giới rất không coi trọng, mà khác cổ thần đều đặt chỗ nào đem hoàn vũ thế giới hủy diệt lại tái tạo, nơi này tìm kiếm siêu thoát thời cơ. Mà quá trình này liền sẽ để hoàn vũ thế giới thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên. Đồng thời tại cổ thần bọn họ can thiệp phía dưới, hoàn vũ trong thế giới sinh ra cường giả tỷ lệ cũng sẽ cao hơn. Cổ thần Lao Tam đối với cái này hoàn toàn không chú ý, nàng sáng tạo thứ ba hoàn vũ tổng cộng đều không có hủy diệt tái tạo bao nhiêu lần, cũng hoàn toàn không thèm để ý hoàn vũ trong thế giới có hay không sinh ra cường giả. Cứ như vậy theo nó đi, hoàn toàn là một bộ nắm thẳng thái độ. Cũng bởi vậy, thứ ba hoàn vũ liền thành thái kê lẫn nhau mổ. Thực lực phổ biến phi thường yếu, tùy tiện đi ra một cái mạnh một điểm, đều có thể làm đến chấn áp một thời đại. Dưới loại hoàn cảnh này đi ra cái gọi là cường giả, thật muốn sách đi ra cùng mặt khác hoàn vũ cường giả giao phong, vậy nhưng thật sự là quá tàn nhẫn. Liên như là tại 12, 13 tuổi đánh nhau lợi hại tiểu hài nhi, đi cùng 30 tuổi trưởng thành tráng hán đánh nhau. Đó chính là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Tuệ không còn tính là ra tay nhẹ, muốn thật ra tay độc các lời nói, cái kia Đông Vô Tú liên tục vượt đứng lên ra quyền cơ hội đều không có, trực tiếp sẽ bị Tuệ không đánh cho ngay cả cặn bã đều không thừa. Dù sao Tuệ không từ bi vi hoài, sẽ không dễ dàng sát sinh. Lại nói, Diệp Thanh Vân còn dặn dò qua hắn hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai. Vậy dĩ nhiên là muốn để dưới tay hắn lưu tình. A Di Đà Phật, may mắn không làm nhục mệnh thắng được trận đầu. Tuệ không trở lại đám người trước mặt, chắp tay trước ngực cười nói, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, tuy nói thắng trận đầu, lại đều không có cái gì vui vẻ. Dù sao thắng một cái thái kê mà thôi, có cái gì đáng giá cao hứng. Mà đổi thành một bên, cổ thần lão đại, cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tứ đều là đang nhìn cổ thần lão tam. Lão tam, ngươi đây rõ ràng chính là cố ý muốn thua. Cổ thần lão nhị có chút bất mãn. Thua chính là thua, ta cũng không có biện pháp. Cổ thần lão tam giang tay ra. Ngươi cũng thấy đấy, ta thứ ba hoàn vũ cường giả cứ như vậy mấy cái, đã đều ở nơi này, ngươi nếu không tin, có thể đi thứ ba hoàn vũ nhìn xem còn có hay không so với bọn hắn lợi hại hơn. Cái này một bộ thái độ thờ ơ, để mặt khác ba vị cổ thần cũng thực bất đắc dĩ. Đều không có cái gì góc độ đi chỉ trích cổ thần Lao Tam. Không có cách nào. Cổ thần Lao Tam nếu là cố ý phái một chút nhược kê tới còn chưa tính. Có thể nàng mang tới người, đúng là nàng thứ ba hoàn vũ lợi hại nhất cường giả. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể nói là thứ ba hoàn vũ đúng là quá cùi bắp. Thực lực liền đến nơi này. Tính toán, còn có chúng ta cái này tam đại hoàn vũ có thể trông cậy vào. Lao Tam bên kia liền xem như trước cho bọn hắn cao hứng một cái đi. Cổ thần Lao Đại từ tổ nói, ngược lại là không có quá mức xoắn suýt điểm này. Quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Bởi vì đã rõ ràng thứ ba hoàn vũ cường giả cũng không qua đi, Diệp Thanh Vân bên này không khí lập tức liền càng thêm vương lỏng. Trận thứ hai người xuất chiến chính là Vương Nhị Cầu, vẫn như cũng là Phật môn tuyển thủ. Thứ ba hoàn vũ bên này xuất chiến chính là một cái thân hình lão đầu khô gầy, nhìn sợ hãi rụt rè, một mặt tâm thần bất định bất an. Kết quả cũng là không ngoài sở liệu. Vương Nhị Cầu đọc lên một tiếng Phật hiệu, chữ bạn Phật ấn rơi xuống trong nháy mắt, lão đầu gầy còm kia liền bị ép không thể động đậy. Lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Ai, các ngươi liền không thể không chịu thua kém chút sao? Tốt xấu cũng còn hoàn thủ nha. Mang các ngươi đi ra thấy chút việc đời, các ngươi đừng quá mất mặt. Cổ thần Lao Tam dùng đến chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ngữ khí, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không có bao nhiêu để ý còn lại ba cái cổ thần đều chẳng muốn nhìn nàng. Thuần túy cho không nương môn. Ngươi người cho không cái kia Diệp Thanh Vân, ngay cả ngươi sáng tạo hoàn vũ thế giới cũng đồng dạng cho không. Thật sự là ném chúng ta cổ thần mặt. Tiếp xuống quyết đấu cũng là tình huống giống nhau, thứ ba hoàn vũ cái gọi là cường giả căn bản chính là không chịu nổi một kích. Diệp Thanh Vân bên này hảo lấy lục liên thắng, trực tiếp liền thắng được trận đầu đỏ sức, chỉ để đánh bại thứ ba hoàn vũ. Ai, ta thua. Cổ thần Lao Tam lắc đầu thở dài, khoe miệng lại là nhịn không được nổi lên dáng tươi cười. Nàng đều nhanh ép không được cười. Nếu ta thua, vậy theo trước đó ước định, ta đây cái này thứ ba hoàn vũ liền thuộc về ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn lời nói, ta cũng có thể thuộc về ngươi. Diệp Thanh Vân khuôn mặt có chút run rẩy, mà sau lưng Tây Vương Mẫu càng là một mặt oán giận, không biết xấu hổ. Ngươi người coi như xong, cái này thứ ba hoàn vũ thế giới ta liền nhận. Diệp Thanh Vân nói như thế. Tốt. Cổ thần Lao Tam không có bất kỳ cái gì không bỏ được bộ dáng, trực tiếp đem tượng trưng cho hoàn vũ thế giới trưởng khống quyền hoàn vũ quyền trượng đem ra, giao cho Diệp Thanh Vân. Cái này hoàn vũ quyền trượng chính là trí bảo, kết nối với toàn bộ hoàn vũ thế giới, đạt được vật này chẳng khác nào là nắm trong tay toàn bộ hoàn vũ thế giới. Đồng thời nếu là muốn phá hủy hoàn vũ thế giới, chỉ cần đánh nát cái này hoàn vũ quyền trượng liền có thể làm đến. Hoàn vũ quyền trượng tiếp nhận, Diệp Thanh Vân thần sắc cũng biến thành phức tạp. Chính mình lại nhiều một tòa hoàn vũ thế giới. Kể từ đó, coi như Cửu Thiên Thập Địa bởi vì cái gì biến cố mà lọt vào hủy diệt, chính mình cũng có thể mang theo Cửu Thiên Thập Địa tất cả sinh linh đi hướng thứ ba hoàn vũ. Tuy nói dưới mắt có Diệp Thanh Vân tọa trấn Cửu Thiên Thập Địa, loại tình huống này trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Vạn nhất đem đến thật xuất hiện tình huống như vậy, trong tay đầu nhiều một con đường lùi cũng là tốt. Đánh bại thứ ba hoàn vũ, sau đó chính là tiếp tục lựa chọn Cửu Thiên Thập Địa phải đối mặt đối thủ. Mà lần này, Diệp Thanh Vân rút ra ba viên trong hạt châu, đối ứng thì là thứ hai hoàn vũ. Cổ thần lão nhị sáng tạo hoàn vũ thế giới. Ha ha, cuối cùng là đến phiên ta. Cổ thần lão nhị mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, trong mắt tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Ta sáng tạo hoàn vũ thế giới, có thể cùng Lao Tam hoàn vũ thế giới hoàn toàn khác biệt, ngươi mơ tưởng lại dễ dàng thủ thắng. Vừa mới nói xong, cổ thần lão nhị sau lưng 10 đạo thân ảnh cùng nhau một bước tiến lên. Riêng phần mình bộc phát ra khủng bố khí tức kinh người, chân chính có thực lực dị vực cường giả. Chương 2634 Hỏa Ma tộc lão tổ, chương 2634 Hỏa Ma tộc lão tổ, cổ thần lão tam mang tới 10 cái cường giả thuộc về cho không loại kia, nhưng mặt khác 3 cái cổ thần mang tới cường giả đều là hàng thật giá thật. Giờ phút này, đứng tại cổ thần lão nhị sau lưng thập đại cường giả riêng phần mình bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức khủng bố. Mỗi một vị cường giả thần sắc đều để lộ ra một cỗ chí cường vô địch tư thái. Tựa hồ bọn hắn mỗi một cái đều trải qua riêng phần mình đỉnh phong tuyết nguyệt, đã từng đứng tại chỗ cao nhất nhìn xuống vạn vật chúng sinh. Bây giờ, bọn hắn đi theo cổ thần lão nhị đi tới mảnh này vực ngoại chi địa, nên chiến cửu thiên thập địa cường giả. Không có bất kỳ cái gì e ngại, cũng không thấy nửa điểm bàng hoàng, có chỉ là tất thắng tự tin. Liên đệ bọn giá hỏa này kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết ai mới là cường giả chân chính. Chúng ta có thể cùng cái kia thứ ba hoàn vũ các phế vật không phải một chuyện. Nhìn xem thứ hai hoàn vũ cái này 10 cái cường giả như lang như hổ bộ dáng, Diệp Thanh Vân sau lưng 9 vị cường giả đều là không khỏi lộ ra vẻ thận trọng. Đánh bại thứ ba hoàn vũ cường giả liền cùng chơi một dạng, hiện tại thứ hai hoàn vũ cường giả muốn đăng tràng, áp lực tự nhiên là tăng gấp bội. Lúc này, tại cổ thần lão nhị tuyển định phía dưới, một cái thân hình cực kỳ hùng tráng sinh linh vượt qua đám người ra, đứng ở cựu thiên tập địa trước mọi người. Sinh linh này toàn thân xích hồng, như thiết tháp hùng tráng uy vũ, đầu tứ phương, hai chân sáu tay, phía sau lưng đều là màu đỏ lông tơ. Vừa xem xét này cũng không phải là nhân tộc, mà là chủng tộc khác sinh linh. Cựu thiên thập địa bên trong không từng có qua loại bộ dáng này sinh linh, ngược lại là cùng yêu dị ma giới bên trong dị ma bọn họ có chút tương tự. Nhưng sinh linh này trên thân cũng không có dị ma đặc hữu loại ma khí kia, hiển nhiên cũng không phải là dị ma, chỉ là bộ dáng có điểm giống mà thôi. Ta mãi đệ hai hoàn vũ hỏa ma tộc chi tổ, ai đến đánh với ta một trận? Hỏa ma tộc chi tổ. Đây là đản sinh tại thứ hai hoàn vũ bên trong một loại kỳ dị sinh linh, trời sinh thể phách cường đại, càng có thể thi triển lực lượng hỏa diễm. Ma lựa này ma tộc lão tổ, càng là ở vào chủng tộc đỉnh phong, thu nạp vô số tuế nguyệt lực lượng hỏa diễm, cả người lực lượng kinh khủng đủ để đưa thân thứ hai hoàn vũ mạnh nhất sinh linh hàng ngũ. Cổ thần lão nhị để nó cái thứ nhất xuất chiến, tự nhiên là vì có thể gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống một trận thắng lợi. Cổ thần lão nhị đối với lửa ma tộc lão tổ rất có lòng tin, đây là hắn 10 phần thưởng thức cường giả, cho dù là tại thứ hai hoàn vũ đi qua rất nhiều kỷ nguyên bên trong, lửa này ma tộc lão tổ cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Thánh tử, trận chiến này hay là để tiểu tăng tới đi? Cửu thiên thập địa bên này, Tuệ không vẫn như cũng là chủ động xin đi giết giặc, muốn lại lần nữa cái thứ nhất xuất chiến. Diệp Thanh Vân lại lắc đầu. Ngươi đối phó hắn không quá phù hợp. Tuệ không khẽ giật mình, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đối với Diệp Thanh Vân an bài luôn luôn là nói gì nghe nấy, không gì sánh được tin phục, đương nhiên sẽ không có nửa điểm chất vấn. Thánh tử tất nhiên có thánh tử đạo lý, chỉ cần nghe theo là có thể. Sư tôn, trận chiến này để ta tới đi. Nghệ Hoàng mặt lộ cởi mở dáng tươi cười, ma quyền sát trưởng, vẻ rất là háo hức. Ta tại cái kia cựu lưu động bên dưới nằm quá lâu, khôi phục đằng sau còn chưa từng cùng người chân chính nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến qua. Cái này cái gì hỏa ma tộc lão tổ, ngược lại là phù hợp. Diệp Thanh Vân vô Nghệ Hoàng bà bay. Vậy thì ngươi, ta cũng cảm thấy ngươi tới đối phó đại gia hỏa này tương đối phù hợp. Đa tạ sư tôn. Nghệ Hoàng ôm quyền cúi đầu, lập tức nhanh chân hướng phía cái kia hỏa ma tộc lão tổ đi ra ngoài. Cựu thiên tập địa nhân tộc Nghệ Hoàng ứng chiến. Khi Nghệ Hoàng đứng tại đó hỏa ma tộc lão tổ trước mặt lúc, trên người hắn cũng bạo phát ra cường hoành bức người khí tức khủng bố, mang theo dày đặc ngập trời chiến ý. Trong mắt càng là tràn ngập vẻ hưng phấn. Hắn quá khát vọng giao chiến. Thập đại đệ tử bên trong, lấy Nghệ Hoàng tính tình táo bạo nhất, cũng là hiếu chiến nhất. Dù là cùng là người hiếu chiến Simu, tại Nghệ Hoàng chiến ý trước đó cũng muốn cam bái hạ phong. Cựu thiên thập địa viễn cổ trong yêu ma cực kỳ khủng bố thập đại kim ô, chính là bị nổi giận Nghệ Hoàng liên tục mở chín cung, sinh sinh bắn giết. Bây giờ đối mặt dị vực cường giả, Nghệ Hoàng chiến ý càng cao, phản phất về tới đoạn kia cao chót vót tuyết nguyệt. Ha ha, chỉ là nhân tộc sâu kiến, cũng dám ở bản lão tổ trước mặt làm càn. Hỏa ma tộc lão tổ nhìn xuống đều không có đầu gối mình đóng cao Nghệ Hoàng, vương vức trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh miệt. Chờ ngươi đánh bại ta, lại đến nói những thứ vô dụng này nói nhảm đi. Nghệ Hoàng một tiếng nghe răng cười, chân trái đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh. Phanh! Đại địa trong nháy mắt rung động. Cái này đạp mạnh ở giữa, đã là đem Nghệ Hoàng sức mạnh cường hãn bày ra, cũng khiến cho Hỏa Ma tộc lão tổ thu hồi khinh miệt, ánh mắt chăm chú xem kỹ lấy Nghệ Hoàng. Nhân tộc yếu đuối, ngươi lại có thể có được lực lượng như thế, cũng coi là khó được. Vậy liền nhìn xem ngươi có thể làm cho bản lão tổ dùng ra mấy phần lực lượng đi. Không cần phải nhiều lời nữa, một cỗ nóng rực bức người hỏa diễm khí tức từ Hỏa Ma tộc lão tổ trên thân tràn ngập ra. Cỗ này nóng rực khí tức như là thủy triều bình thường vờn quanh tại Nghệ Hoàng quanh thân. Có thể chịu đựng lấy bản lão tổ viêm lực, liền có cùng bản lão tổ một trận chiến tư cách. Viêm lực chính là Hỏa Ma tộc bực này sinh linh hấp thụ lực lượng hỏa diễm sau luyện hóa đi ra lực lượng, độc thuộc về Hỏa Ma tộc. Viêm lực cực nóng không gì sánh được, đối với huyết đục chi khu có tổn thương to lớn. Hỏa Ma tộc sở dĩ cường đại, cùng người mang viêm lực có quan hệ rất lớn, thứ hai hoàn vũ bên trong tuyệt đại đa số sinh linh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản viêm lực, rất dễ dàng liền sẽ bị Hỏa Ma tộc trấn áp. Vừa lên đến liền dùng viêm lực tới áp chế đối thủ, để đối thủ thân thể bị viêm lực trọng thương, đây chính là Hỏa Ma tộc nhất quán thủ đoạn. Đã thấy Nghệ Hoàng đặt mình vào cái kia quần quần viêm lực bên trong, không chỉ có không có nửa điểm thần tình thống khổ, ngược lại là vui vẻ ra mặt, có chút hưởng thụ ý tứ. Chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này. Nghệ Hoàng một mặt thư sướng, hai tay mở ra, mặc cho cái kia cực nóng không gì sánh được viêm lực tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn. Mà Hỏa Ma tộc lão tổ gặp tình hình này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Nhân tộc này thế mà không sợ ta viêm lực. Sau một khắc, Hỏa Ma tộc lão tổ huy động một đầu cánh tay, lôi cuốn vô tận viêm lực, đối với Nghệ Hoàng vào đầu rơi xuống. Nghệ Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, không tránh không né, cũng không làm ra đáp lại, mặc cho cái kia Hỏa Ma tộc lão tổ cánh tay ầm vang đệ xuống. Phanh! Chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm đọng, cái kia Hỏa Ma tộc lão tổ cánh tay lại bị nạnh sinh sinh chấn khai, mà Nghệ Hoàng bản nhân thì là không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem cái kia Hỏa Ma tộc lão tổ. Một màn này, làm cho tứ đại cổ thần bên này vô số cường giả nhao nhao kinh ngạc, nhất là thứ hai Hoàn Vũ những cường giả khác, càng là lộ ra vẻ khó tin. Nhân tộc này thân thể vậy mà cường hãn như thế, có thể đối cứng Hỏa Ma tộc lão tổ lực lượng? Không thể nào. Nhân tộc chi thể yếu đuối, coi như lại tu luyện như thế nào, cũng không có khả năng gánh vác được Hỏa Ma tộc lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Ma tộc lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Hoàng, rốt cục ý thức được chính mình tựa hồ quá coi thường người trước mặt này tộc. Ngươi rất mạnh, xứng làm bản lão tổ đối thủ. Nghệ Hoàng cười ha ha. Đáng tiếc, ngươi thật giống như có chút không đủ tư cách làm đối thủ của ta. Chương 2635 chuyên nghiệp cùng một chương 2635 chuyên nghiệp cùng một, ngươi nói cái gì? Hỏa Ma tộc lão tổ thần tình khẽ giật mình, tựa hồ không có nghe rõ Nghệ Hoàng nói cái gì. Nhưng Nghệ Hoàng cũng không muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Oanh! Cương hành không gì sánh được khí huyết chi lực từ Nghệ Hoàng thể nội mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc liền tách ra đặt ở quanh người hắn viêm lực. Phanh! Nghệ Hoàng cương mãnh không gì sánh được một quyền, không chỉ có ẩn chứa một thân khí huyết chi lực, còn có đại đạo chi lực bao hàm trong đó. Một quyền ra, huyễn hóa ngàn vạn quyền ảnh trong nháy mắt mà tới. Cái gì? Hỏa Ma tộc lão tổ quá sợ hãi, đội vàng huy động sáu đầu cánh tay kiệt lực ngăn cản. Người chống đỡ được sao? Nghệ Hoàng cùng tiếu dung trời, một quyền chấn động đến cái kia Hỏa Ma tộc lão tổ thân hình liên tục lùi lại. Phúc. Càng có một đầu cánh tay vọt thẳng trời bay lên, bị Nghệ Hoàng một quyền này sinh sinh đánh gãy. Làm sao lại thành như vậy? Một màn kinh người này, làm cho thứ hai Hoàn Vũ các cường giả nhao nhao chấn kinh. Liền ngay cả cổ thần lão nhị cũng là nhíu mày, trong ánh mắt có nhiều vẻ ngoài ý muốn. Mà Cửu Thiên thập địa bên này tất cả mọi người rất bình tĩnh. Nghệ Hoàng dù sao cũng là Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử một trong, hiếu chiến, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhất là thể phách phương diện, càng là đủ để tự ngạo. Hỏa Ma tộc bực này sinh linh thể phách, tại Nghệ Hoàng trước mặt cũng không tính là gì. Mấu chốt nhất là, lửa này Ma tộc lão tổ tuy nói có thể vận dụng hỏa diễm, nhưng cũng chỉ là bình thường đại đạo chi lực mà thôi. Nghệ Hoàng người mang phá diệt đại đạo chi lực, chính là chân chính thập trọng chí cao cảnh tồn tại. Cùng Hỏa Ma tộc bực này hoàn toàn không hiểu thập trọng chí cao cảnh sinh linh tồn tại khác biệt về bản chất. Giết! Nghệ Hoàng chiến ý như lửa, cả người tách ra nồng đậm như lửa khí huyết, vung đẩy song quyền ngang nhiên xông về Hỏa Ma tộc lão tổ. Đã đem tay cụt mọc ra, Hỏa Ma tộc lão tổ cũng là gầm thét liên tục. Bản lão tổ chính là Hỏa Ma tộc chí cường giả, sao lại thua ngươi bực này ti tiện nhân tộc? Hỏa Ma tộc lão tổ trên lưng xích hồng lông tơ đều bốc cháy lên, sáu cánh tay cũng thay đổi thành màu đỏ. Đây là Hỏa Ma tộc huyết mạch chi lực kích phát ra thể nội chân chính lực lượng. Thời khắc này Hỏa Ma tộc lão tổ mới thật sự là hoàn toàn hình thái, có thể phát huy ra đạt tới cực hạn lực lượng. Sau một khắc, Nghệ Hoàng cùng Hỏa Ma tộc lão tổ chiến tại một chỗ, lực lượng kinh khủng không đoạn giao phong, hai bóng người lần lượt va chạm, chỗ này tàn phá đại địa cũng theo đó phát ra rung động thanh âm. Cũng may mắn đây là một mảnh tàn phá đại địa, sớm đã không có sinh linh tồn tại. Nếu không, khủng bố như thế giao chiến, chỉ là dư uy cũng đủ để đánh chết một mạng lớn bình thường sinh linh. Sau một lát, phốc, Hỏa Ma tộc lão tổ cánh tay lại một lần bay lên, bị Nghệ Hoàng sinh xé một đầu. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo Nghệ Hoàng càng chiến càng mạnh, nó phương thức chiến đấu cũng càng hung tàn nóng nảy. Hoàn toàn không thấy Hỏa Ma tộc lão tổ thế công, đem tất cả lực lượng đều đặt ở tấn công mạnh phía trên. Phốc phốc phốc, liên tiếp bốn cánh tay đều bị Nghệ Hoàng sinh xé sát giật xuống đến. Hỏa Ma tộc lão tổ bước chân bất ổn, thân hình liên tục lùi lại, cái kia mặt vuông bên trên tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn bị đánh chỉ còn lại một đầu cánh tay, quanh thân lực lượng cũng rõ ràng có chỗ suy yếu. Trái lại Nghệ Hoàng, toàn thân lực lượng tràn đầy không gì sánh được, trên song quyền càng là lượn lờ lấy đen kịt ánh sáng. Đó là phá diệt đại đạo chi lực, ẩn chứa cực hạn lực phá hoại, là có thể hủy diệt hết thể đại đạo lực lượng. Tứ đại cổ thần ánh mắt giờ phút này đều tập trung ở Nghệ Hoàng trên song quyền, bọn hắn đều cảm nhận được phá diệt đại đạo chi lực khí tức. Đây là ngay cả cổ thần bọn họ đều chưa từng nắm giữ lực lượng. Thập trọng chí cao đại đạo, nó sáng tạo người chính là Diệp Thanh Vân, cũng chỉ có cùng Diệp Thanh Vân có liên quan người mới có thể nắm giữ lực lượng bực này. Người này quá mức lợi hại, như tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ ta sinh tử khó liệu. Hỏa Ma tộc lão tổ khí thở hổn hển, nguyên bản cuồng ngạo đã là bị Nghệ Hoàng đánh cho không chút nào tồn. Giờ phút này hắn liên tục quay đầu nhìn về phía cổ thần lão nhị, mang theo vẻ cầu khẩn, tựa hồ muốn nhận thua. Ngươi còn đang chờ cái gì? Trận chiến này ngươi nếu là bại, ngươi Hỏa Ma tộc liền không có tồn tại đi xuống cần thiết. Cổ thần lão nhị lại là gầm thét một tiếng, trên mặt đều là vẻ băng lãnh. Đây là muốn bức bách Hỏa Ma tộc lão tổ đi cùng Nghệ Hoàng liều mạng. Hỏa Ma tộc lão tổ trong lòng kêu khổ không gì sánh được. Vì mình tộc nhân, hắn dưới mắt cũng không có cái gì đường lui, nhất định phải liều mạng chiến đấu tiếp. Một khi chính mình thua, Hỏa Ma tộc coi như toàn xong. Ta Hỏa Ma tộc há có thể như vậy tiêu vong? Hỏa Ma tộc lão tổ âm thanh tê lực giống, toàn bộ thân hình phóng lên tận trời. Ầm ầm, giống như tiếng sấm thanh âm nổ vang ở trên bầu trời, Hỏa Ma tộc lão tổ thân thể vậy mà biến hóa thành một đạo to lớn liệt diễm. Mắt trần có thể thấy, là Hỏa Ma tộc lão tổ thể nội máu tươi tràn ngập ra, khiến cho máu tươi tiêu đốt. Đây là Hỏa Ma tộc đốt mệnh cấm thuật. Thứ hai Hoàn Vũ những sinh linh khác nhau kinh hô. Rõ ràng là nhìn ra Hỏa Ma tộc lão tổ giờ phút này thi triển thủ đoạn. Hỏa Ma tộc đốt mệnh cấm thuật, lấy sinh cơ cùng máu tươi cùng làm đại giá, thiêu đốt hầu như không còn, đổi lấy siêu việt cực hạn chủng tộc chi lực. Thuật này vừa ra, hỏa ma tộc lao tổ thọ nguyên đem còn thừa không có mấy, nhưng đổi lấy lực lượng lại càng cường đại. Giờ khắc này hắn tuyệt đối là thứ hai hoàn vũ toàn bộ sinh linh đỉnh phong tồn tại. Cho dù là cổ thần lão nhị cũng vô pháp tại trong vòng một chiêu đem nó diệt sát. Hỏa ma tộc lao tổ cũng coi là thật liều mạng. Bực này đốt mệnh cấm thuật chỉ có đến tuyệt cảnh tồn vong thời khắc mới có thể thi triển. Cuộc tỉ thí này hắn hoàn toàn không cần thiết đem loại thủ đoạn này thi triển đi ra. Thế nhưng là tại cổ thần lão nhị bức bách phía dưới, vì hỏa ma tộc tồn vong, hắn nhất định phải hy sinh chính mình. Ma huyết phần thiên. Hỏa ma tộc lao tổ cái kia như là thái dương một dạng hỏa diễm thân thể ầm vang xuống, thẳng đến nghệ hoàng. Giờ khắc này, nghệ hoàng thể nội máu tươi cũng đang sôi trào, vô cùng mãnh liệt chiến ý đã là đạt đến cực hạn. Rất quen thuộc cảm giác. Nghệ hoàng tùy ý cười to, tóc dài bay múa như lao. Sau một khắc, chỉ gặp nghệ hoàng hai chân tách ra, chân đạp đại địa. Một thanh phong cách cổ xưa trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Phá diệt đại đạo chi lực hội tụ tại trên dây cung, cô đọc làm một dễ đen kịt thâm thúy mũi tên. Ngày xưa nghệ hoàng xạ nhật chi tư, hôm nay tái hiện. Diệp Thanh Vân nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu liên tục. Gia hỏa này biến thành cái gì không tốt, không phải biến như cái thái dương một dạng. Đây không phải chuyên nghiệp cùng một sao? Đang khi nói chuyện, chói hai âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, như là chu tức giải. Đen kịt phá diệt chi tiễn một cái chớp mắt mà ra, bạch phá thương cùng, liên đối hư không cũng vì đó vặn bẹo xé rách. Và anh, một tiễn này trực tiếp bắn trúng cái kia hỏa ma tộc lão tổ, đem nó xuyên qua. Ma ẩn chứa tại một tiễn này đại đạo chi lực cũng tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, đem hỏa ma tộc lão tổ thân thể nổ phá thành mảnh nhỏ. Một tiễn này đã là phân ra được thắng bại. Tại phá diệt đại đạo chi lực tác dụng dưới, hỏa ma tộc lão tổ vỡ vụn thân thể cũng sẽ dần dần chôn bụi. Ngay cả hồn phách của hắn đều đem tiêu vong. Có thể khiến người không nghĩ tới, hỏa ma tộc lão tổ vậy mà kéo lấy phá thành mảnh nhỏ thân thể, như là không chết ác quỷ tiếp tục nhào về phía nghệ hoàng. Ta hội chiến đến tiêu vong, đổi ta hỏa ma tộc kéo dài. Giết. Chương 2636 Thiên Xà Thánh Quân. Chương 2636 Thiên Xà Thánh Quân. Thê lương tuyệt vọng tiếng la giết, liều mạng cuối cùng một tia ương ngạnh ý chí bất khuất, hỏa ma tộc lao tổ kéo lấy tàn phá không chịu nổi thân thể phóng tới nghệ hoàng. Một màn này có chút bi tráng, rõ ràng hắn đã phải chết, vẫn còn muốn vì tộc nhân của mình liều rơi cuối cùng một tia sinh cơ, làm cho người động dung. Nhất là cổ thần lão nhị sau lưng mấy vị cường giả càng là thần sắc phức tạp, có chút cảm động lây. Nghệ hoàng nhìn chăm chú xông về phía mình hỏa ma tộc lao tổ, trên mặt đã không còn dáng tươi cười, ngược lại là nhiều một vòng kính trọng. Bất kể như thế nào, lửa này ma tộc lao tổ có thể dốc hết toàn lực chiến đến một khắc cuối cùng, đã làm cho nghệ hoàng kính nể. Huống chi, hỏa ma tộc lao tổ liều mạng như vậy, không phải là vì chính mình, mà là vì hắn hỏa ma bộ tộc. Dùng tính mạng của mình, đổi lấy cả một tộc đàn sinh cơ. Ngươi cũng coi là cái nhân vật. Nghệ hoàng nhàn nhạt nói, trong tay trường cung đã thu hồi. Cái kia hỏa ma tộc lao tổ cuối cùng vẫn là không thể vọt tới nghệ hoàng trước mặt, nó phá thành mảnh nhỏ thân thể trong khoảnh khắc liền biến thành ố hữu. Bị phá diệt đại đạo chi lực cho triệt để phá hủy, không dư thừa chút nào. Cũng mang ý nghĩa nghệ hoàng thắng được trận chiến này thắng lợi. Đồ vô dụng. Cổ thần lão nhị mặt mũi tràn đầy âm trầm, không che giấu chút nào chính mình đối với lửa ma tộc lao tổ xem thường. Mấy người các ngươi cũng không nên giống như hắn vô năng. Thứ hai hoàn vũ các cường giả cùng nhau cúi đầu xưng là, chỉ là bọn hắn tâm thái đã phát sinh một chút biến hóa. Trận này hoàn vũ thế giới đọ sức, bọn hắn căn bản cũng không muốn tham dự. Thậm chí trước lúc này, bọn hắn cũng không biết có cổ thần tồn tại, càng không biết bọn hắn thế đại đại sở sinh tồn hoàn vũ thế giới chính là cổ thần sáng tạo. Là cổ thần lão nhị trực tiếp hiện thân, dùng nghiền ép bình thường thực lực trong khoảnh khắc chinh phục toàn bộ thứ hai hoàn vũ, đồng thời chọn lựa những cường giả này đi ra tham chiến. Nói cách khác, bọn hắn đều là bị buộc xuất chiến. Bây giờ hỏa ma tộc lão tổ sinh sinh chiến tử, lại không chiếm được cổ thần lão nhị nửa điểm đồng tình cùng tiếc hận, ngược lại như vậy xem thường. Cái này há có thể không để cho thứ hai hoàn vũ những cường giả khác lòng có bừa bã? Nhưng trong lòng lại có không muốn, bọn hắn đã đứng ở chỗ này, vô luận như thế nào đều muốn vì thứ hai hoàn vũ phân chiến. Nếu có mảy may kháng cự, cổ thần lão nhị sẽ không chút do dự đem bọn hắn trục chết. Cái gì cường giả? Tại cổ thần trong mắt đều là chính mình sáng tạo ra sâu kiến thôi. Mạnh hơn thì như thế nào? Hơi cường tráng một điểm con kiến, một cước dẫm chết giòn vang âm thanh sẽ lớn hơn một chút thôi. Sư tôn, may mắn không làm được bệnh. Nghệ hoàng về tới Diệp Thanh Vân trước mặt, cung kính hành lễ. Diệp Thanh Vân lộ ra dáng tươi cười, vỗ vỗ nghệ hoàng đầu vai. Làm cũng đệ, không có cho ta mất mặt. Chín người khác cũng là nhao nhao hướng nghệ hoàng chắp tay ôm quyền nói chúc. Không khí vui vẻ hòa thuận, thấy mặt khác mấy đại hoàn vũ cường giả tâm tình càng thêm phức tạp. Diệp Thanh Vân, ngươi đừng muốn đắc ý, bất quá mới thắng trận đầu thôi. Cổ thần lão nhị lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Thanh Vân, tựa hồ rất không nhìn nổi Diệp Thanh Vân bọn người hòa hợp êm thấm dáng vẻ. Thắng không để cho ta đắc ý, chẳng lẽ ta muốn khóc sao? Diệp Thanh Vân bĩu môi nói ra. Ngươi. Cổ thần lão nhị khuôn mặt run rẩy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong chín người một cái. Trận thứ hai do ngươi xuất chiến, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Là. Bị cổ thần lão nhị có một chút cường giả kia lên tiếng, lập tức thân hình lóe lên ở giữa, đã đi tới trong chiến trường. Ta chính là Thiên Xà Thánh Quân, thứ hai hoàn vũ thất trọng tiên địa chi chủ, ai đánh với ta một trận? Người nói chuyện chính là cái này cái gọi là Thiên Xà Thánh Quân. Hắn giờ phút này hiện ra chính là nhân tộc tư thái, nhưng nó khí tức quanh người rõ ràng không phải nhân tộc, càng giống là yêu tộc sinh linh. Một thân áo bào màu bạc, thân thể gầy cao, mặt mày âm trầm, khuôn mặt phía trên mơ hồ có thể thấy được bảy rán. Hôm nay Xà Thánh Quân lai lịch cũng là rất lớn, thứ hai Hoàn Vũ tổng cộng có thập cửu trọng thiên, mà hôm nay Xà Thánh Quân nắm trong tay trong đó thất trọng thiên địa, đồng thời cái này thất trọng thiên đều là bám vào Thiên Xà Thánh Quân bản thể phía trên vận chuyển. Nói cách khác, hôm nay Xà Thánh Quân bản thể chính là cái kia thất trọng thiên căn cơ chỗ. Thực lực của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại, so với cái kia đã chiến tử Hỏa Ma tộc lão tổ, chỉ mạnh không yếu. Nguyên bản cổ thần lão nhị là muốn đem hôm nay Xà Thánh Quân đặt ở càng dựa vào sau vị trí xuất chiến, thậm chí liền xem như dùng để áp trục cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ, thứ hai Hoàn Vũ vừa lên đến liền trắng một trận, để cổ thần lão nhị trở nên bắt đầu nôn nóng. Nhất định phải phái ra đầy đủ phân lượng cường giả đến vững vàng cầm xuống một trận thắng lợi mới được. Nếu là trận thứ hai này thua nữa, cổ thần lão nhị tâm thái sẽ phải không kiềm được. Cho nên hắn quả quyết phái ra Thiên Xà Thánh Quân, lại hạ chỉ cho phép thắng không cho phép bại tử mệnh lệnh. Diệp Thanh Vân liếc nhìn ngày đó Xà Thánh Quân, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Quay đầu nhìn mình sau lưng chín người. Trận chiến này, các ngươi ai đến? Hắn không có cưỡng ép lựa chọn cái nào xuất chiến, càng nhiều hay là tôn trọng chính bọn hắn ý kiến. Sư tôn, ta tới đi. Hiên Viên trầm thanh mở miệng. Thân là đại đệ tử hắn, phát giác được ngày đó Xà Thánh Quân cường hãn, tự nhiên cũng muốn chủ động xin chiến. Để cho ta xuất chiến đi, Nghệ Hoàng trận chiến kia nhìn tay ta ngứa khó nhịn, thật sự là nhịn không nổi. Sibiu lại muốn cùng Hiên Viên tranh một chuyến. Nếu như không để cho Bần Tăng xuất thủ, chư vị thí chủ bảo tồn thực lực. Vương Nhị Cầu cũng mở miệng nói ra. Mắt thấy bọn hắn cả đám đều tại xin chiến, Diệp Thanh Vân lại là đem ánh mắt nhìn về hướng duy nhất không nói gì người Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực cũng chú ý tới Diệp Thanh Vân đang nhìn mình, hắn song quyền nắm chặt, thân xác xoắn xuýt, muốn nói lại thôi. Diệp Thanh Vân liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư, không khỏi cười một tiếng. Người nghĩ ra chiến đại khả nói ra, không cần thiết che giấu. Ta tư lịch còn thấp, chỉ sợ Diệp Thanh Vân nheo mắt lại. Ngươi là sợ thua, hay là không muốn cùng những người khác cạnh tranh? Tự nhiên không phải sợ thua. Hạ Vô Cực đội bằng nói. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình tại đám người ở giữa tư lịch nhất cạn, những người khác có thể chủ động xin chiến, hắn không có ý tứ cùng những người khác cạnh tranh, cho nên có chút xoắn xuýt. Nếu không sợ thua, vậy liền to gan nói ra. Diệp Thanh Vân dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Hạo Vô Cực. Ngươi cũng ngồi lên tiên tôn vị trí, xuất ra ngươi thân là tiên tôn phách lực. Trận chiến này, liền giao cho ngươi. Hạo Vô Cực một mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thanh Vân sẽ trực tiếp để cho mình xuất chiến. Ngây người sau khi, Hạo Vô Cực cũng là đại hỉ không thôi, tranh thủ thời gian không người cúi đầu. Đa tạ Thanh Vân đại nhân. Hạ Vô Cực định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Sau một khắc, Hạ Vô Cực lách mình mà ra, đã là đứng ở ngày đó Xà Thánh Quân phụ cận. Người đến người nào? Thiên Xà Thánh Quân âm lãnh hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Vô Cực, ngôn ngữ xâm nhiên mà hỏi. Hạ Vô Cực hai tay phụ sau, chu thân quang hoa đại phóng, chúa tể một phương uy nghiêm cùng khí thế giờ phút này hiện lộ hoàn toàn. Trang diện bên trên không kém chút nào ngày đó Xà Thánh Quân. Cựu Thiên Tiên Đỉnh chi chủ, Vô Cực Tiên Tôn Hạ Vô Cực là cũng. Trận chiến này, do bản tiên tôn đến chiếu cố ngươi. Chương 2637 Tiên Tôn Chiến Thánh Quân chương 2637 Tiên Tôn Chiến Thánh Quân Tiên Xà Thánh Quân lánh mâu nhìn chăm chú Hạ Vô Cực, tựa hồ muốn từ Hạ Vô Cực trên thân nhìn ra một chút sơ hở. Hắn một đôi mắt không thể tầm thường so sánh, có thể xem thấu hết thảy. Vô luận là sinh linh hay là các loại lực lượng, đều chạy không khỏi Thiên Xà Thánh Quân một đôi mắt. Thậm chí liên tâm thần ở giữa ý nghĩ, đều sẽ bị Thiên Xà Thánh Quân con mắt bắt được. Nói cách khác, hắn có thể xem thấu đối thủ hết thảy, sớm biết được đối thủ sẽ làm ra cỡ nào cử động. Đáng tiếc, thân là Tiên Tôn Hạ Vô Cực, nó quanh thân căn bản cũng không khả năng có một tơ một hào sơ hở. Nó tại cảnh giới tiên nhân tu vi sớm đã viên mãn, tiên khí liền thành một khối vô cùng vô tận, càng thêm nắm giữ trí cao đại đạo, đặt chân đến thập trọng trí cao lĩnh vực. Đúng là một tôn bất phàm cường giả, đáng tiếc một khi giao thủ đứng lên, ngươi vẫn như cũ trốn không thoát cặp mắt của ta. Thiên Xà Thánh Quân con ngươi có chút co bảo, ngữ khí bình thản nói, chỉ cực hạn với mình thiên địa hai mắt, lại há có thể nhìn thấy thiên ngoại hưu thiên cảnh giới. Hạ Vô Cực lạnh giọng đáp lại. Lời vừa nói ra, Thiên Xà Thánh Quân thần sắc ngơ ngác một chút, mặt lộ vẻ suy tư. Hạ Vô Cực căn bản không cùng hắn nói thêm cái gì, thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa, từng đạo Hỗn Nguyên Tiên Khí hóa thành hình rồng gào thét mà đến. Long ảnh tung bay, mỗi một đạo long ảnh đều là Hỗn Nguyên Tiên Khí biến thành, càng ngưng luyện hùng hậu. Thiên Xà Thánh Quân đứng tại chỗ bất động, sau người nó thỉnh lình ở giữa hiện ra một tôn cự xà hư ảnh, cái kia đột nhiên mở ra to lớn xà khẩu, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa. Giống. Cự xà gào thét, chấn động đến ở đây vô số cường giả nhao nhao nhíu mày. Dưới chân tàn phá đại địa cũng theo đó chấn động kịch liệt. Sau một khắc, Hạ Vô Cực thả ra tiên khí chân long không ngừng trùng kích tại cự xà kia trên hư ảnh. Cự xà hư ảnh bị xông đến ngã trái ngã phải, ánh sáng cấp tốc cảm đạm xuống. Nhưng đột nhiên, cự xà kia hư ảnh trong miệng hiện ra một cỗ không hiểu hấp lực, đem tất cả tiên khí chân long đều nuốt vào trong miệng. Khoảnh khắc luyện hóa, thật sự có tài. Hạ Vô Cực cười lạnh một tiếng, tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng, ẩn chứa trận trận âm thanh sấm sét. Rõ ràng là Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi, chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên đặc hữu thủ đoạn, có cực kỳ cường hãn uy lực, liền xem như cùng ẩn chứa thiên địa ý chí nguyên sơ sinh linh, đều sẽ chết tại Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi phía dưới. Ầm ầm. Hạ Vô Cực thân hình bật lên, trong tay trái lôi quang màu vàng đống nhiên rơi xuống. Lôi minh chân thiên, vô tận lôi đình màu vàng trong nháy mắt liền đem ngày đó Xà Thánh Quân nuốt chửng lấy. Tùy theo mà đến chính là khủng bố liên miên oanh minh, kéo dài dòng dã có thời gian đốt một nén hương. Uy lực bực này Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi, liền xem như có đại đạo chi lực hộ thân cũng gánh không được, tất nhiên sẽ bị tạc đến nát bét. Hạ Vô Cực hai mắt lăng lệ nhìn xuống đại địa, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ nhẹ nhàng. Hắn nhìn thấy ngày đó Xà Thánh Quân vẫn đứng tại chỗ, cũng không vẫn diệt tại Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi phía dưới. Ở đây tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng Thiên Xà Thánh Quân. Chỉ mỗi ngày Xà Thánh Quân quanh thân, vậy mà xuất hiện từng mảnh nhỏ màu trắng bảy rắn, nối thành một mảnh, như là thuật tượng, đem Thiên Xà Thánh Quân chặt chẽ bảo vệ, không có chút nào lỗ hổng. Mà Hạo Vô Cực Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi chính là bị những bảy rắn này thuật tượng cho ngăn cản xuống. Thật là lợi hại thần thông, lại có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi. Tây Vương Mẫu mặt lộ kinh sợ đạo: "Bảy rắn kia cực kỳ bất phàm, nên không phải thần thông, mà là cùng xen lẫn tiên tiên đồ vật." Hiên Viên ngược lại là một chút nhìn ra mánh khoẻ. Đúng là tiên tiên đồ vật, bản thân liền là do tiên tiên đại đạo diễn hóa mà đến, cũng là ngày đó Xà Thánh Quân sen lẫn chí bảo. Diệp Thanh Vân mở miệng nói ra, mang trên mặt mấy phần vẻ đăm chiêu, tựa hồ là đối với hôm nay Xà Thánh Quân có chút cảm thấy hứng thú. Xem ra mặt khác hoàn vũ thế giới cũng sẽ đản sinh ra cá biệt không tầm thường ra hỏa. Hôm nay Xà Thánh Quân có chút ý tứ, có thể có được Diệp Thanh Vân như vậy đánh giá, đủ để nhìn ra ngày đó Xà Thánh Quân đúng là có chút tài năng. Mà giờ khắc này làm Thiên Xà Thánh Quân đối thủ Hạo Vô Cực, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trận chiến này, thắng bại khó liệu. Thiên Xà Thánh Quân đứng tại vảy rắn bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Vô Cực, nó hai mắt lưu chuyển lên quỷ dị ánh sáng. Giữa thiên địa, hình như có đại đạo vận chuyển vết tích. Hắn đang dò ngó Hạo Vô Cực tâm thần, muốn xem ra Hạo Vô Cực sau đó sẽ như thế nào xuất thủ. Ân. Loại cảm giác này Hạo Vô Cực mặc dù không biết ngày đó Xà Thánh Quân đang thi triển cỡ nào thần thông, lại mơ hồ cũng có tâm thần bị thăm dò cảm giác. Sau một khắc, Hạo Vô Cực đối với Thiên Xà Thánh Quân một trường rơi xuống. Vô biên cự thủ lầm vang giáng lâm, càng có từng sợi đại đạo chi lực quấn quanh tại cái này vô biên trên cự thủ. Chấn, cự thủ trung điệp đè xuống, Thiên Xà Thánh Quân vẫn như cũng là đứng tại chỗ, quanh thân vảy rắn nhanh chóng biến hóa, biến thành bốn cái trụ cột, chặn lại cự thủ kia nghiền ép chi thế. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Hạ Vô Cực không ngừng phát lực, quanh thân tiên khí cùng đại đạo chi lực đồng thời vận chuyển mà ra, khiến cho cự thủ lực lượng liên tục tăng lên. Mà Thiên Xà Thánh Quân thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, mặc dù hắn cảm nhận được cái kia cố dần dần tăng lên áp lực, vẫn trầm ổn như cũ. Vậy rắn biến thành bốn cái trụ cột cực kỳ vững chắc, không có chút nào chống đỡ không nổi dấu hiệu. Thừa dịp này thời cơ, Thiên Xà Thánh Quân thân hình biến mất ngay tại chỗ. Hạ Vô Cực sớm có phát giác, đột nhiên trở lại một trường đánh tới. Phanh! Thiên Xà Thánh Quân nhưng lại chưa xuất hiện tại Hạ Vô Cực sau lưng, ngược lại là tại trước người hắn. Một quyền đánh vào Hạ Vô Cực tim chỗ. Hạ Vô Cực tuy có Hỗn Nguyên Tiên Khí hộ thể, một quyền này nhưng như cũng là đem nó đẩy lui ra ngoài, mà lại tại giây lát thời khắc, Hạ Vô Cực trở tay một chỉ cũng điểm vào Thiên Xà Thánh Quân trên đầu bay. Thiên Xà Thánh Quân thân hình thoáng chấn động, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Giữa hai người giao phong giờ phút này mới xem như kéo lên màn mở đầu. Người tới ta đi, công thủ chi thế nhiều lần biến hóa, các loại thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp. Thấy đám người hoa mắt, nhất là cổ thần Lao Tam sau lưng thứ ba hoàn vũ cường giả bọn họ, trực tiếp nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá mạnh, cảm giác cái này hai tùy tiện một cái đều có thể đem bọn hắn thứ ba hoàn vũ quét ngang không còn. Chúng ta tới thuần túy chính là góp đủ số, cũng may mắn chúng ta thua gọn gàng. Nếu là đối diện bọn giá hỏa này vừa lên đến đều như thế bật hết hỏa lực, vậy chúng ta nhất định tại chỗ qua đời. Am mà Hạ Vô Cực cùng trời Xà Thánh Quân trận chiến này cũng vượt quá rất nhiều người đón trước. Ngay cả Diệp Thanh Vân sau lưng mấy người cũng không nghĩ tới, hôm nay Xà Thánh Quân thực lực lợi hại như vậy, lại có thể cùng Hạ Vô Cực đánh đến tương xứng. Nhất là Thiên Xà Thánh Quân cái kia có thể nhìn thấu tâm thần hai mắt, càng làm cho Hạ Vô Cực nhiều lần lâm vào bị động diện. Lại thêm cái kia cứng cỏi không gì sánh được vậy rắn bảo hộ, có thể nói Thiên Xà Thánh Quân hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Nhưng Hạ Vô Cực cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, hắn còn ẩn giấu đi thực lực chân chính của mình, Hỗn Độn Đại Đạo chi lực. Cùng ngay Xà Thánh Quân lại lần nữa đánh tới thời khắc, Hạ Vô Cực ánh mắt biến đổi, nó quanh thân trống rỗng nổi lên đại đạo chi lực, như là mây mù, đem Hạ Vô Cực bao phủ trong đó. Mà Thiên Xà Thánh Quân trong hai con ngươi quang mang chớp động, tựa hồ muốn xem ra đây là lực lượng cỡ nào. Nhưng thân là dị vực cường giả, Thiên Xà Thánh Quân căn bản cũng không biết như thế nào chí cao đại đạo. Coi như nhìn ra mánh khoẻ, cũng hoàn toàn không biết loại lực lượng này sẽ có cỡ nào huyền diệu. Bất quá Thiên Xà Thánh Quân cũng là cực kỳ lý trí, cảm nhận được mây mù kia cực kỳ quỷ dị, liền quả quyết bước ra trở ra. Nhưng đã chậm. Hỗn Độn Đại Đạo chi lực tràn ngập mà đến, trong nháy mắt đem Thiên Xà Thánh Quân kéo vào trong đó. Thiên Xà Thánh Quân khiếp sợ nhìn xem bốn phía, hắn giờ phút này đưa thân vào mênh mông trong hỗn độn, bốn bể cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh hỗn độn. Mà Thiên Xà Thánh Quân trong cơ thể mình lực lượng cũng hoàn toàn không cảm giác được. Phản phất đặt mình vào tại nơi quỷ dị này, ngay cả bản thân hắn tồn tại cũng sẽ bị hỗn độn đồng hóa, trở thành cái này mênh mông hỗn độn một bộ phận. Đây cũng là Thanh Vân đại nhân chỉ điểm lực lượng, các ngươi dị vực sinh linh, mặc dù lại trải qua vô số tuế nguyệt, cũng chạm đến không đến tầm thứ này.